Chương 394, lòng đất băng động. Chương 394, lòng đất băng động. Theo hai người càng lúc càng thâm nhập hẻm núi, phủ cận hồn thú cũng càng phát ra thưa thớt bắt đầu, phản phất lại hướng bên trong liền sẽ gặp gỡ đại khủng bố, nhưng hai người biết đây là bởi vì tử thần nguyên nhân. Mấy phút về sau, Linh Bối tại một mảnh màu xám mê vụ trước đó khống chế băng chim chậm rãi chạm đất. Hẳn là cái này đúng không?
Đúng vậy nhị thiếu gia.
Linh Bối sở dĩ chắc chắn như thế tử thần khảo hạch địa ngay tại trong sương mù, là bởi vì hắn vẫn luôn mở ra lấy tinh thần lực quét mắt tình huống xung quanh, nhưng mà lấy hắn cấp 99 cực hạn đấu la tu vi, tinh thần lực cũng không cách nào trong mê vụ rũa ra xa 3 mét, ngoại trừ thần minh hắn không nghĩ ra còn có ai có thể làm được điểm ấy. Cần ta cùng ngươi đi vào sao? A Ngốc chỉ trên trán ấn ký khách quan nói ra, không cần nhị thiếu gia, ta đi vào qua một lần, mà lại có trên trán ấn ký đang nghĩ đến không có nguy hiểm gì, ngài nói ta không dám hứa chắc. Mặc dù Linh Bối rất mạnh, nhưng nơi này dù sao cũng là thần minh địa bàn, hắn xảy ra chuyện không có gì dù sao cũng là lựa chọn của mình, nếu là liên lụy Linh Bối hắn sẽ 10 phần tự trách. Tốt à, vậy ngươi đi vào đi, nếu là khảo hạch thời gian quá dài ta biết về trước đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Ta hiểu được nhị thiếu gia, nếu là thật sự cần thời gian dài ngài liền đi về trước, không cần chờ ta. A Ngốc nhẹ gật đầu, cũng không có cảm thấy có gì không ổn, cầm trong tay ma liêm chậm rãi đi vào màu xám trong sương mù, mà Ninh Bối cũng lần nữa triển khai tinh thần lực hướng phía bên trong tìm kiếm, kết quả vẫn là cùng vừa rồi như vậy, tinh thần lực giống như đá chìm đáy biển. Nửa ngày, trong đầu tiên mộng dẫn đầu phát ra cảm thán âm thanh, thật sự là vận mệnh tốt tiểu quỷ a, nơi này hẳn là tử thần địa bàn a. Đúng vậy à, người và người trên lệch có lúc so với người cùng chó đều lớn hơn, có người sống trăm vạn năm đều không thể sờ đến thần góc áo, có người đi ra ngoài liền bị thần vị nện vào đỉnh đầu, thật đáng buồn a. Ninh Bối làm bộ thở dài, nhưng lại không thể che đậy kín khỏe miệng cười xấu xa, một câu kém chút không có đem thiên mộng nói toạc phòng, hắn nào chỉ là trăm vạn năm không thể sờ đến thần góc áo, còn không biết bao nhiêu lần bị xem như khẩu phần lương từ đâu. Ngươi nói chuyện thật là nghe được a. Còn tốt, không phải thế nào có hai người bạn gái đâu. Có người sống trăm vạn năm còn bị nữ hải tử ngay miệng lương đâu. Phúc. Thiên mộng kém chút một ngụm lao huyết phun tại Ninh Bối trong thức hải, trùng sinh đã như thế gian nan, có một số việc có thể hay không cũng không cần lại phơi bày. Ngay tại Thiên Mộng bị tức được khí không đỡ lấy khí mà băng đế ở một bên cười trộm thời điểm, ba người bên thai đột nhiên chuyển đến Tuyết Đế tiếng kinh hô. Băng thần đại nhân ngươi mau nhìn đó là cái gì? Ừm. Ba người thuận Tuyết Đế chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện là một con toàn thân màu ngà sữa con giun trạng tiểu trùng. Tiểu trùng thò đầu ra một lát tựa hồ cảm nhận được Ninh Bối ánh mắt, kinh hãi về sau vội vàng một lần nữa chui vào lòng đất. Nếu không phải tại chỗ lưu lại cái hố, tiểu trùng giống như chưa hề xuất hiện qua. Không phải liền là một con lạnh vô cùng băng trùng sao? Cái đồ chơi này tại cực bắc không phải khắp nơi. Thiên Mộng vừa định nhả danh Tuyết Đế một tiếng. Bởi vì cái này lạnh vô cùng băng trùng tại cực bắc chi địa có thể nói là so băng tạm còn muốn phế vật tộc đàn, thiên mộng chủng tộc còn có tinh thần thuộc tính thiên phú, mà cái này lạnh vô cùng băng trùng liền thật chỉ có nhịn đông lạnh cái này một cái ưu điểm. Nhưng nghĩ mấy người hiện tại vị trí, thiên mộng lúc này đem nửa câu sau nuốt trở vào. Chờ một chút biết, nơi này vì sao lại có lạnh vô cùng băng trùng tồn tại a? Theo thiên mộng tiếng kinh hô, Linh Bối cũng hiểu rõ ra vấn đề xuất hiện ở nơi nào, cái này lạnh vô cùng băng trùng thế nhưng là chỉ sinh hoạt tại dưới lớp băng hồn thú. Thoát ly hàn băng chờ đợi bọn chúng cũng chỉ có một con đường chết, như vậy cái này giống loài xuất hiện chỉ có thể nói rõ một vấn đề, nơi đây hoặc là nói cách nơi này chỗ không xa liền có tầng băng tồn tại. Đi xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Chuyện ra khác thường, Linh Bối bao quát cực Bắc Tam Bá chủ trong lúc nhất thời đều tới hứng thú, đi vào lạnh vô cùng băng trùng vừa mới thò đầu ra cửa hang nhìn một chút, bên trong đang tại hướng ra phía ngoài chạy ra từng tia ý lạnh, nói rõ tại lòng đất này tuyệt đối có đóng băng tồn tại. Tại địa phương khác Ninh Bối nếu là triển khai tinh thần lực hướng phía dưới điều tra rất dễ dàng liền có thể biết mình dưới chân có cái gì, nhưng nơi đây gần sát tử thần khảo hạch địa, tất cả phảng phất đều hứng chịu tới áp chế, cho nên mấy người chỉ có thể bằng vào mắt thường phân rõ phía dưới có tầng băng tồn tại. Ninh Bối lao đệ, chúng ta nói thế nào? Trầm ngâm một lát sau, Ninh Bối vẫn là quyết định xuống dưới tìm tòi hư thực. Đi xuống xem một chút đi, cùng tử thần khảo hạch địa tướng lân cận, nếu là dưới mặt đất thật có càn khôn, nhất định không đơn giản. Tốt, giao cho ta tới đi. Thiên Mộng còn chưa đáp lời, một bên băng đế dẫn đầu nhịn không được. Nếu muốn nói ai là khoan thành động lĩnh vực vương giả, như vậy thân là bọ cạp loại hồn thú băng đế tuyệt đối có thể xếp thượng đẳng. Tinh thần lực chui ra Ninh Bối ý thức hải dần dần ngưng thực làm gốc thể, chiều cao 1m5 băng bích đế hoàng hạt rất nhanh liền dùng hai con thủy tinh ngao tại vừa mới băng trùng thò đầu ra phương vị đào ra một cái cực lớn động sâu. Thật là tầng băng. Nhìn xem bại lộ tại dưới bùn đất phương hàn băng, mấy người đều lộ ra 10 phần phân chấn, mà thu được hiệu quả băng đế đào móc công việc làm càng thêm tò mò, lấy mỗi giây 10m tốc độ hướng phía dưới bắt đầu mãnh đục. Một lát sau, một đường nối thẳng lòng đất băng động hiện lên ở Ninh Bối trước mắt. Hắn cũng không do dự trực tiếp thả người nhảy vào trong đó, đi vào băng đế đào móc cái hố cuối cùng, Linh Bối trong lòng đột nhiên chuyển đến run sợ một hồi. Băng thần đại nhân ngươi mau đến xem a, trong này thật lớn. Băng đế tiếng kinh hô hấp dẫn đang tại bốn phía quan sát Linh Bối, vội vàng khởi hành hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, đợi đi vào băng đế bên người phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây rõ ràng là một cái lòng đất độc quật, băng động phạm vi cực lớn nhìn không thấy cuối, mà đỉnh đầu thì tất cả đều là sắc bén tảng băng chiều dài chừng gần dài 20m, nói rõ nơi đây hình thành thời gian đã không ngắn. Linh Bối lao đệ, ta có dự cảm nơi đây nhất định chôn giấu đại bí mật, chúng ta cũng không thể bỏ qua bất luận cái gì một chỗ. Ừm, các ngươi cũng ra đi, nơi đây quá lớn, chúng ta chia ra điều tra nhìn xem có huyền cơ gì. Gật đầu công nhận Thiên Mộng, Linh Bối nhường Tuyết Đế cùng hắn cùng một chỗ từ ý thức hải ra ngưng tụ ra thực thể chia ra điều tra tình huống. Hai người cũng không có dị nghị, một con mập tẩm cùng một tóc tuyết trắng nữ nhân chậm rãi ngưng thực tại trước mặt. kia bản đại hiệp qua bên kia xem xét. Thiên Mộng chỉ phía bắc phương hướng, hướng thẳng đến bên kia nhúc nhích đứng lên thân thể, mà Tuyết Đế cũng chưa cùng hắn tranh đoạt, quay đầu nhìn về mặt phía nam bên cạnh lướt tới. Linh Bối nhìn một chút Băng Đế nói ra, ta phía đông đi, ngươi đi phía tây. Được. Bởi vì phạm vi quá lớn, vì không bỏ sót mỗi một chi tiết nhỏ, chia ra hành động là tốt nhất cũng là nhất tiết kiệm thời gian lựa chọn. Hướng phía đông xuất phát, Linh Bối phát hiện dưới chân băng đường 10 phần đập đền, nói rõ nơi này cũng không phải là người cố ý chế tạo nơi trốn, nhưng từ khi đến lòng đất trong lòng đống nhiên chuyển đến rung động cũng sẽ không nói dối, Linh Bối thậm chí hoài nghi nơi này cùng tiền nhiệm băng thần có quan hệ. Cái này nhường hắn lại không dám bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, hai mắt không ngừng quét mắt bốn phía hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Đi thẳng ra mấy cây số, Linh Bối rốt cục tại một chỗ băng bích bên trên phát hiện không giống bình thường chỗ, hoặc là nói là một loại nào đó sinh vật thi thể. Chương 395, Tuyết Đế bị nhốt. Chương 395, Tuyết Đế bị nhốt. Kiên là một đầu giống như kiếp trước trong phim ảnh thấy qua phương Tây cự long, mà bây giờ đối phương đóng chặt hai mắt cùng dập nát thân thể không một không nói do nó đã mất đi sinh mệnh. Linh Bối lúc này không khỏi liền nghĩ tới liên quan tới tử vong hạp cốc tin tức, truyền thuyết nơi này là thời kỳ viễn cổ một ít cường giả chiến trường, hiện tại xem ra không chút nào giả. Cũng không biết trước mắt cự long là những cường giả kia đối thủ vẫn là tọa kỵ. Đi đến băng bích trước chạm đến một lát, Linh Bối trong lòng lập tức khẽ động, tiếp lấy triển khai vinh đống lĩnh vực liền bắt đầu tan rã lên này phương hàn băng. Cho dù là góp nhặt đã lâu tầng băng vẫn như cũ không cách nào chống lại Linh Bối lĩnh vực, mấy chục giây sau cự long thân thể đã bại lộ tại tầng băng bên ngoài bắt đầu lung lay sắp đổ, theo vật nặng rơi xuống đất âm thanh, đầu này cự long nện ở mặt băng sau cũng triệt để lộ ra chân dung. Thế mà còn là một đầu băng long, chẳng lẽ huyệt động này cũng là bởi vì nó hình thành. Linh Bối nhíu mày vòng quanh cự long thi thể đi một vòng, nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ của mình. Trong lòng rung động cũng không phải là bởi vì đầu này băng long mà lên, điểm ấy hắn có thể xác định, huyệt động này bên trong khẳng định còn có cái khác càng khủng bố hơn tồn tại. Toàn bộ phương vị gõ một phen thi thể lạnh băng về sau, Linh Bối có chút nhíu mày, hắn thế mà tại cự long đầu phát hiện một khối hồn cốt. Đây coi như là khai vị thức năm sao. Mặc kệ đằng sau có hay không vui mừng lớn hơn cũng coi là chuyến đi này không tệ không phải. Đem hồn cốt cùng cự long thi thể thu hồi hồn đạo khí, Linh Bối bắt đầu tiếp tục hướng phía càng phía đông thăm dò, hy vọng có thể tìm được càng nhiều kinh hỉ. Nhưng khiến cho thất vọng là đi thẳng đến băng động cuối cùng bị băng bích ngăn cản, Linh Bối cũng không thể lại tìm đến làm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đường cũ trở về, nhìn xem ba người khác có cái gì thu hoạch. Trở lại băng thâm nhập quan sát miệng, Băng Đế đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, trông thấy Linh Bối đến một mặt buồn bực nói ra, phía tây cái gì cũng không có, ngoại trừ băng bích chính là băng truy. Ta bên kia ngược lại là có một đầu băng long thi thể tồn tại, nhưng hẳn không phải là mục đích của chúng ta chuyến này. Băng long. Tóc Lục Tiểu La Lệ trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia thần sắc tò mò, Linh Bối khẽ cười một tiếng trực tiếp từ trong hồn đạo khí móc ra cự long thi thể đập vào trước mặt nàng. T, cái này cự long khi còn sống nói ít đến có 50 vạn năm tu vi a. Hắn ngay lúc đó đối thủ đến mạnh bao nhiêu? Nó như thế nào đây? Ta cảm thấy cái này cự long rất có thể là vị kia cường giả tọa kỵ, về phần đối thủ của nó, rất có thể là thần cấp bậc đây này. Cái này Tiểu La Lệ khắp khuôn mặt là kinh hãi, mạnh như vậy tồn tại thế mà chỉ là tọa kỵ, ta đường đường cực Bắc Tam Đại Thiên Vương một trong thế mà ngay cả cho người làm tọa kỵ cũng không xứng. Nó hẳn không phải là chúng ta mục tiêu của chuyến này, chờ Thiên Mộng cùng Tuyết Đế trở về đi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Linh Bối vừa dứt lời, một con mập tẩm liền cấp tốc từ mặt phía bắc hướng phía hai người nhúc nhích tới. Linh Bối lao đệ, ta ở bên kia phát hiện một bộ băng phượng thi thể, các ngươi nhanh cùng ta tới. Thứ, cái này có cái gì? Băng thần đại nhân còn phát hiện một bộ băng long thi thể đâu? Ngươi nhìn. Băng Đế 10 phần khinh thường chỉ bên cạnh to lớn băng long, này mới khiến lấy lại tinh thần Thiên Mộng phát hiện nơi đây nhiều một bộ quái vật khổng lồ. Ta đi, ngươi còn cho chuyển về tới. Ừm, nghĩ đến ngu sao không cầm. Loại này đẳng cấp tồn tại đối hồn sư tới nói thế nhưng là toàn thân là bảo tới, ta thất bảo Lưu Ly Tông đối với rèn đúc cũng hiểu sơ một chút. Tốt ta, ngươi cái này vô lại cực kỳ ra hỏa, ta thật không nhìn tới nhìn kia băng vượng. Linh Bối lắc đầu, băng vượng cũng sẽ không chạy, huống hồ vậy khẳng định không phải mục tiêu của bọn họ chuyến này, vẫn là chờ Tuyết Đế trở lại hăng nói. Thiên Mộng lập tức có vẻ hơi mất hết cả hứng, như vậy cũng tốt so tiểu hài tử hướng đại nhân khoe khoang âu yếm đồ chơi lại gặp đến không nhìn đồng dạng làm hắn phiền muộn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người biểu lộ cũng dần dần đọc lại xuống tới. Tuyết Nhi thế nào còn chưa có trở lại, chẳng lẽ mặt phía nam là có cái gì đặc thù bảo vật sao? Băng Đế lắc lắc mình song đuôi ngựa có vẻ hơi lo lắng, mà Linh Bối cũng có chút nhíu mày. Chúng ta đi xem một chút đi, theo Tuyết Đế tính cách cho dù là phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ khẳng định cũng biết về tới trước tìm chúng ta, chỉ sợ là gặp gỡ tình huống đột phát, chúng ta đi. Được. Nghe vậy, Thiên Mộng cùng Băng Đế đều là trong lòng căng thẳng, cho dù bây giờ Tuyết Nữ là linh hồn trạng thái vậy cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc, điều này nói rõ huyệt động này bên trong còn có cực đoan kinh khủng tồn tại. Vậy cái kia cái ta cảm thấy ta nếu không về trước ý thức hải, gặp được khó khăn vô ý thức liền muốn trốn đi. Thiên Mộng hai mắt khẩn cầu nhìn về phía Linh Bối, phản phất hắn muốn nói một chữ không tầm bảo bảo sau một khắc liền sẽ gào gào khóc lớn. Một bên Băng Đế rất là ghét bỏ lườm Thiên Mộng một chút, ý tứ rất rõ, thật là vô dụng đồ vật. Linh Bối ngược lại không chút để ý Thiên Mộng nhắc gan, nhẹ gật đầu trực tiếp đem hắn thu hồi trong thức hải, dù sao cũng không trông cậy vào gặp gỡ khó khăn con hàng này có thể giúp đỡ gấp cái gì. Chỉ còn lại Băng Đế đồng hành, hai người một đường đều không chút giao lưu, đều đang lo lắng Tuyết Đế kia rốt cuộc xảy ra thứ gì. Đi ra mấy cây số, Tóc Lục Tiểu La Lệ hai mắt sáng lên, chỉ vào phía trước vui vẻ gào thét bắt đầu. Tuyết Nhi, ngươi thế nào tại cái này ngốc đứng đấy theo chạy chậm đến Tuyết Đế trước mặt. Băng Đế lập tức kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng quay đầu nhìn về phía Linh Bối. Băng thần đại nhân, ngươi mau tới, mau đến xem. Không cần băng đế nhiều lời, lông mày sâu nhào đi vào trước mặt Ninh Bối đã biết xảy ra chuyện gì, bây giờ Tuyết Đế thế mà hóa thành băng điêu ngây người ngay tại chỗ. Nếu chỉ là băng điêu còn không có cái gì chỗ kỳ lạ, lúc trước Thiên Nhận Tuyết cũng thường xuyên biến thành băng điêu không phải. Nhưng nếu là Tuyết Đế loại này chơi băng tổ tông bị người đông cứng liền thế 10 phần làm cho người hoảng sợ. Huống hồ cái này còn không phải địa phương đáng sợ nhất, phải biết hiện tại Tuyết Đế cho dù có thể tạm thời ngưng thực bản thể, nhưng nói cho cùng cũng là linh hồn trạng thái, cái này nói rõ đối thủ có thể trực tiếp đông kết linh hồn người khác, đây là Ninh Bối trước mắt đều làm không được chuyện. Băng thần đại nhân, ngươi mau đưa Tuyết Nhi phong xuất. Nghe được băng đế khẩn cầu thanh âm, Ninh Bối lúc này gật đầu đi tới băng điêu trước, một tay phất qua Tuyết Đế cái kia quá kinh hãi mà ngưng kết khuôn mặt, bắt đầu phát động lịch chuyển vĩnh đống lĩnh vực, muốn nếm thử hóa giải hàn băng, nhưng mấy chục giây qua đi nhường hắn kinh ngạc chuyện xảy ra, hắn vĩnh đống lĩnh vực thế mà không cách nào hòa tan Tuyết Đế linh hồn phía trên hàn băng. Băng thần đại nhân. Băng đế thử tiếng gào lôi trở lại Ninh Bối suy nghĩ, trở lại hướng phía tóc lục tiểu La Lệ lắc đầu. Địch nhân đối băng nguyên tố tạo nghệ tại trên ta. Cái gì? Băng đế một cái miệng nhỏ đều đã trương thành nó hình. Cái này không khác có người tại trước cửa quan công đuổi nghịch đại đao, sau đó quan công nói cho quần chúng vây xem ta không bằng người này. Cái này. Rốt cuộc là ai a? Linh Bối không để ý đến băng đế, mà là ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn lên bốn phía, rốt cục tại cách đó không xa phát hiện một chút kỳ quặc. Bên kia có đồ vật gì đang phát sáng? Thật ai, chúng ta tới xem, nhìn xem cùng Tuyết Nhi trạng thái có liên quan hay không. Nhìn xem một ngựa đi đầu dự định hướng phía phát sáng chỗ phóng đi băng đế, Linh Bối rất là nhanh chóng nắm chặt nàng song đuôi ngựa đem nó nhấc lên. Băng thần đại nhân ngươi làm gì? Chương 396 gặp lại băng thần, chương 396 gặp lại băng thần. Tuyết Đế đều như vậy, ngươi cảm thấy mình mạnh hơn nàng? Ngạch nàng chỉ là quá lo lắng Tuyết Đế tình trạng nóng lòng tiến lên tra ra tình huống, lại không để ý đến mình xông đi lên cũng là cực lớn khả năng biến thành tiểu La Lệ băng điêu. Vậy làm sao bây giờ? Linh Bối im lặng lườm nàng một chút, tiếp lấy trực tiếp đem nó thu hồi ý thức hải cùng Thiên Mộc làm bạn. Ta tới đi, ngươi về trước đi đợi. Đem băng đế thu hồi về sau, Linh Bối ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nguồn sáng phát ra phương hướng, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Cùng mặt đất màu đen mê vụ giống nhau, nguồn sáng vị trí phương vị giống vậy không cách nào dùng tinh thần lực điều tra, điều này nói rõ nơi đây rất có thể cũng là thần minh kỳ tác. Đợi cho đến gần, nhìn thanh phát sáng vật thể về sau, Linh Bối trong lòng đột nhiên giật mình. Hải cốt. Không sai, phát ra tia sáng chói mắt chính là một bộ hải cốt, không giống với người bình thường chết đi nhiều năm sau phong hóa bạch cốt, cổ thi thể này xương cốt lộ ra bóng ánh sáng long lanh giống như hàng mỹ nghệ đồng dạng tản ra băng tinh ánh sáng màu vận, cẩn thận cảm thụ nói còn có thể từ hải cốt phía trên cảm nhận được nhàn nhạt uy áp, nói rõ hải cốt chủ nhân khi còn sống không tầm thường. Băng thần đại nhân, chẳng lẽ chính là bộ khô lâu này đem Tuyết Nhi vây khốn? Không rõ ràng, nhưng ta nghĩ rất có thể. Ngay tại Linh Bối dự định ngang nhiên xông qua tìm tòi hư thực thời điểm, trái tim của mình bộ vị đống nhiên bắn ra một đạo bạch quang, tinh chuẩn trúng đích trước mắt gần trong gang tấc hải cốt. Một nháy mắt cô thi thể này liền tại ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong hào quang tỏa sáng bắt đầu. T, thật là khủng khiếp uy áp. Cho dù là dựa vào Linh Bối tinh thần hải, Thiên Mộng cùng băng đế cũng bị uy áp kinh sợ run lẩy bẩy, đủ để chứng minh người này khi còn sống chỗ kinh khủng. Ngay tại hắn nhấc lên toàn bộ cảnh giác dự định ứng đối tiếp xuống tình huống thời điểm, bộ bạch cốt kia đột nhiên huyễn hóa thành một khuôn mặt cực đẹp có được tóc dài màu băng lam nữ tử xuất hiện ở Ninh Bối trước mắt. Đã lâu không gặp, người thừa kế. Băng băng thần. Không sai, lúc đầu chúng ta là không có cơ hội lại đang đối mặt nói, nhưng băng thần chi tâm bên trong lưu lại năng lượng lại cùng di thể của ta xảy ra cộng minh, mới có lần này gặp mặt. Mắt thấy người trước mặt là Nguyên Băng Thần, trong thức hải hai thú lập tức ngay cả thở mạnh cũng không dám, mà Ninh Bối thì là hai mắt sáng lên. Có lẽ có thể xưng hô ngài vị tư tạc đế. Ừm. Ngươi thế mà biết tục danh của ta, là gặp phải cái gì đặc thù tồn tại sao? Tư Tạp Đế có vẻ hơi kinh ngạc, đối với Ninh Bối nói cho đúng gia tộc danh của nàng cảm thấy nghi hoặc. Đúng vậy, trong tinh đấu đại xâm lâm có được Long Thần Nguyên Thần phân liệt mà ra Ngân Long Vương, vạn bối cùng nàng có chút gặp nhau. Thì ra là thế. Nghe được cùng Long Thần có quan hệ, Tư Tạp Đế hiểu rõ gật đầu, chỉ là nàng tựa hồ cũng không thèm để ý những chuyện này. Ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Hiện tại có thể hỏi, ta không cách nào bảo trì trạng thái này quá lâu, băng thần chi tâm còn sót lại năng lượng còn cần vì thần thi phục vụ, không thể lãng phí ở nơi này. Ừm. Cho dù gom góp băng thần chi tâm cùng thân thể ngươi cũng không cách nào phục sinh sao? Tư Tạp Đế mặt không thay đổi lắc đầu. Rất nhiều chuyện ngươi không rõ, ai nói có được vĩnh hằng sinh mệnh liền nhất định là chuyện tốt? Ừm. Linh Bối trong lòng hơi động, thế nào từ nữ nhân này trong lời nói bên ngoài nghe giống như thành thần không phải chuyện tốt lành gì, điều này không khỏi làm cho hắn lưu thêm một cái tâm nhãn, mà Tư Tạp Đế tựa hồ cũng nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ. Ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy, đối với ngươi mà nói trở thành thần minh vẫn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đúng vậy a, vậy xin hỏi tiền bối ta đệ cửu khảo nên như thế nào mở ra đâu? Linh Bối nghĩ thầm cũng thế, nếu là không thể thành thần ngày sau rất có thể sẽ tùy ý nhỏ ma cả bông nắm, đến lúc đó đâu còn có tâm tư cân nhắc thành thần về sau tệ nạn. Thế là vội vàng thừa dịp cơ hội hỏi tới đệ cửu khảo chuyện. Đầy đủ năng lượng, có đầy đủ năng lượng mới có thể mở ra lần thứ 9 khảo hạch con đường thành thần, nhưng rất không may chính là ta băng thần chi tâm bên trong còn lại năng lượng tựa hồ hoàn toàn không đủ để vì ngươi mở ra lối đi. Ngay vậy, Tư Tạp Đế nói ra đệ cửu khảo chậm chạp chưa tới nguyên nhân, điều này cũng làm cho Linh Bối bừng tỉnh đại ngộ, mình thế mà đem cái này gốc dạ cấp quên rơi mất. Phải biết hải thần cùng tiên sử thần đệ cửu khảo cũng phải cần cực hạn đấu la hiến tế bổ sung năng lượng mới có thể mở ra thành thần thông đạo, mình lại dựa vào cái gì ngoại lệ? Dạng này a, đa tạ tiền bối cáo chi, ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Ồ, ngươi có biện pháp bổ đủ năng lượng? phải biết cái này năng lượng lỗ hổng sẽ không nhỏ. Văn bối có biện pháp, ta thứ nhất võ hồn có thể bổ đủ phần này năng lượng.
Thật sao?
Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta liền phát hiện ngươi võ hồn cực kỳ cường đại, không nghĩ tới còn có thể có năng lực như vậy.
Hắc hắc, may mắn, may mắn.
Linh bối sờ lên mũi, lộ ra khiêm tốn biểu lộ, dù sao hỏi liền đều là may mắn. Tư Tạp Đế cũng không có để ý, nhìn về phía Linh bối sau lưng Tuyết Đế băng điêu lộ ra vẻ mỉm cười. Lại muốn dùng tự thân điểm này còn sót lại linh hồn chi lực câu thông di thể của ta, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Ngạch lần này Linh bối bao quát trong thức hải hai thú đều sáng bạch Tuyết Đế là như thế nào bị đông cứng lên, lập tức lộ ra lúng túng nụ cười, đặc biệt là băng đế vừa mới mặc dù có Tuyết Đế ví dụ phía trước, nàng còn muốn xông lên thử một chút đâu. Theo Tư Tạp Đế phất tay trốn thoát lại băng, Tuyết Đế cũng lập tức khôi phục tự do, cung kính đi vào phía trước thi cái lễ. Đa tạ băng thần đại nhân.
Không cần như thế, hiện tại băng thần là hắn.
Từ chối Tuyết Đế sau khi hành lễ, Tư Tạp Đế lần nữa đưa mắt nhìn sang Linh bối.
Ngươi thừa kế, thiên phú của ngươi rất tốt, ta tin tưởng ngươi có thể thành công.
Mắt thấy Tư Tạp Đế có lần nữa lâm vào an nghỉ ý đồ, Linh bối lúc này lên tiếng ngăn cản bắt đầu. Tiền bối đừng nội, ta có thể hỏi một chút Tu La thần vì sao muốn nhiều lần quấy nhiều đấu La đại lục chuyện sao? Tư Tạp Đế có chút nhíu mày, trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc, bởi vì Linh bối miêu tả Tu La thần cùng nàng ấn tượng bên trong hoàn toàn không hợp.
Ngươi có thể xác định là Tu La thần ra tay?
Ừm, đây không có sai a. Chẳng lẽ sát lục chi đô không phải đối phương lưu tại đấu La đại lục sao?
Trầm ngâm một lát sau, Tư Tạp Đế nói ra trong lòng mình suy đoán.
Ở trong ấn tượng của ta đối phương hẳn là một cái thiết diện vô tư người, thậm chí vô tư đến có chút không gần ân tình, theo lý thuyết đối phương là sẽ không làm chuyện như vậy tới, nếu là thật sự như ngươi lời nói như vậy, hẳn là thần giới xảy ra chuyện gì, hoặc là nói là Tu La đã nhận ra ngay cả hắn đều cảm thấy chuyện khó giải quyết, từ đó bố cục lưu lại thủ đoạn.
Ừm.
Nghe được lần giải thích này, Linh Bối nhất thời trầm mặc lại, cũng không phải nói hắn không tin Tư Tạp Đế đối với Tu La phán đoán, bất luận đối phương có lý do gì đến lung tung nhúng tay đấu La đại lục chuyện cuối cùng nếu là lấy hy sinh chính mình để ý người hoặc thế lực làm đại giá. Linh bối cũng sẽ không đồng ý về phần thần giới có cái gì ngay cả Tu La đều cảm thấy chuyện khó giải quyết, những cái kia trở mình thành thần đi thần giới lại nói.
Ta hiểu được tiền bối.
Đệ cửu khảo đối với ngươi mà nói cũng không tính khó, chúc ngươi thành công người thừa kế.
Nói xong, Tư Tạp Đế đôi mắt dần dần ảm đạm xuống, trên thân một đạo bạch quang thẳng tắp bắn vào Linh bối nơi tim, tiếp lấy lần nữa biến thân làm hài cốt nằm ở mặt băng phía trên.
Chương 397, Luyện Đan chương 397. Luyện đan kỳ thật đối với tử vong đại hạp cốc bí mật, cùng thượng cổ băng thần vẫn lạc nguyên do Linh bối giống vậy tò mò, nhưng Tư Tạp Đế rõ ràng không có nói nhiều ý tứ nhường Linh bối cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ có thể chờ đợi đến thành thần sau mình đi tìm đáp án. Huống hồ chuyến này cũng không tính không có thu hoạch, chí ít mình lấy được băng long thi thể cùng một cốt, còn chiếm được băng thần đệ cửu khảo tin tức trong yếu. Hướng về phía trước người hài cốt phất phất tay, Linh bối trực tiếp đem nó chuyển tống về băng thần điện, bất luận như thế nào đối phương cũng không nên an nghỉ ở chỗ này.
Băng thần đại nhân, ngươi thật sự có biện pháp bổ sung lần thứ 9 khảo hạch năng lượng?
Mặc dù Linh bối tại ba tắc tây cùng thiên đạo lưu trước mặt đều từng đề cập tới việc này, nhưng thiên mộng trong lòng vẫn như cũ bồn chồn, đây chính là cần một cực hạn đấu la hiến tế mới có thể bổ sung đầy năng lượng a.
Thử một chút chẳng phải sẽ biết, lại không tổn thất gì, hiện tại đi trước đem kia băng phượng thi thể cũng mang đi đi.
Bởi vì Tư Tạp Đế di thể đã không tồn tại, lòng đất này hầm băng có thể cũng biết tại một số năm sau tự nhiên biến mất, nắm lấy vật tận kỳ dụng tâm thái, Linh bối quyết định đem thiên mộng phát hiện băng phượng thi thể cũng mang đi.
Một lần nữa trở về mặt đất về sau, Linh bối tại màu đen mê vụ bên ngoài triệu hoán ra một con băng chim để mà thông chi có thể sẽ ra áng ốc. Hiện tại có chuyện quan trọng cần xử lý, nhưng là không thể tại cái này làm đợi.
Bố trí tốt tất cả, Linh bối hướng thẳng đến đường về con đường bay đi, đạt được đệ cửu khảo tin tức, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm chính mình suy đoán có thể thành công hay không.
Thẳng tắp trở lại thất bảo Lưu Ly Tông, bởi vì hắn cũng không biết tự mình hoàn thành lần thứ 9 khảo hạch cần bao lâu, cho nên vẫn là quyết định cho Ninh Phong Chí đánh một chút dự phòng châm, để tránh mình quá lâu không xuất hiện dẫn đến đối phương gấp đến độ sức đầu mẹ chán tình huống xảy ra.
Có thể bị nguy hiểm hay không?
Ta muốn nói ta xác định hoàn toàn không có nguy hiểm ngài tin tưởng sao?
Đối mặt Linh Phong Chí nghi vấn, Linh Bối rất là bất đắc dĩ giang tay ra, việc quan hệ thành thần chỗ nào có thể sẽ một điểm nguy hiểm cũng không có.
Vậy chính ngươi nhất định cẩn thận, như thực sự không được cũng có thể từ bỏ thành thần, sau này lại mưu đồ kỳ ngộ.
Ta đã biết phụ thân.
Cáo biệt Linh Phong Chí, Linh Bối lại một lần nữa bước lên cực bắc chi địa tuyết trắng thổ địa phía trên, hắn dự định ở chỗ này hoàn thành đối đan dược chế tạo.
Không giống với đưa cho Ngân Long Vương vạn hồn dung huyết đan, lần này hắn muốn chế tác cửu chuyển kim đan chỉ cần tinh thuần nhất năng lượng tiên địa, mà lại là lượng lớn năng lượng tiên địa. Đi vào một mảnh hoang vu chi địa, Linh Bối trực tiếp đem tiểu băng bạc hoàn tới.
Tiểu băng bạc, ngươi đi thông chi tộc nhân của ngươi, tạm thời đem nơi đây chia làm cấm khu, ai cũng không được đi vào.
Vâng, chủ nhân.
Tiểu băng bạc nhận được mệnh lệnh lập tức trở về tộc địa đem tộc nhân toàn bộ hoàn tới, đem phạm vi trăm cây số bên trong bao bọc vây quanh, một bộ ai tới gần liền muốn ăn băng bích hạt một ngao tư thế.
Kỳ thật Linh Bối làm như vậy cũng là vì những cái kia hồn thú tốt, cửu chuyển kim đan muốn dẫn tới đan lôi ngay cả hắn cũng không biết khủng bố đến mức nào, nội nhập trong đó băng tuyết hồn thú chỉ có thể ở thiên lôi bên trong hóa thành cho tàn.
Làm tốt tất cả công tác chuẩn bị về sau, Linh Bối lại đem lôi viên viên cùng tất cả hồn thú đồng bạn tất cả đều hóa ra. Vạn nhất viên viên nếu là nuốt không nổi lần này lôi kiếp kia chẳng phải nghỉ cơm sao?
Vẫn là đem khách trọ toàn bộ lôi ra đến giúp đỡ tương đối tốt.
Các minh đệ, một hồi có thể sẽ có cực đoan kinh khủng lôi kiếp phủ xuống, có lẽ đến lúc đó cần các ngươi trợ giúp viên viên.
Không có vấn đề Linh Bối minh đệ, ngươi một mực buông tay đi làm.
Một đám hồn thú tất cả đều tỏ thái độ đem lôi kiếp giao cho bọn hắn, dù sao có Linh Bối đan dược tại bọn hắn không chút nào cảm thấy sẽ có nguy hiểm tính mạng.
Nhẹ gật đầu, Linh Bối trực tiếp đem mấy viên bình ngọc ném cho bọn hắn, trong bình ngọc tất cả đều là phản mệnh đan, để ứng đối bất cứ tình huống nào. Đan dược nơi tay, chúng thú lòng tự tin lại dâng lên một đoạn, không chút nào cảm thấy thiên lôi có cái gì đáng giá đáng sợ, thật tình không biết một hồi bọn chúng liền sẽ nhìn thấy suốt đời khó quên cảnh tượng. Trong đầu thiên mộng thế nhưng là được chứng kiến bạn hồn dung huyết đan lôi kiếp, trong lòng có mấy không may hải tử mặc niệm bắt đầu, phải biết đây chính là có thể làm cho đế thiên đều lột ra lôi kiếp, mà bây giờ cựu chuyển kim đan so với bạn hồn dung huyết đan chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu. Vạn sự sẵn sàng, Linh Bối nhường chúng thú tản ra sau trực tiếp gọi ra đan tháp, thứ 9 hồn hoàn đột nhiên bắn ra chướng mắt tinh hồng quang mang. Một đường không màu trong suốt vòng xoáy dần dần tại Linh Bối trong lòng bàn tay xoay tròn, mà bốn phía năng lượng thiên địa cũng phảng phất giống như bị phụ mẫu triệu hoán về nhà ăn cơm hải tử, liều mạng hướng phía Linh Bối phương hướng bắt đầu tụ lại, bởi vì năng lượng tập trung, vòng xoáy nhanh chóng mở rộng ở giữa không trung tạo thành mắt trần có thể thấy năng lượng thật lớn vòng xoáy, trang diện lập tức lộ ra 10 phần hùng vĩ. Cùng bạo năng lượng dần dần tạo thành bạo phong nhãn dừng lại tại Linh Bối đỉnh đầu. Mà tại bạo phong nhãn tận cùng dưới đấy cũng chính là Linh Bối bàn tay trung tâm một viên ngũ sắc hình cầu chậm rãi ngưng tụ, không giống với dị vãng đan dược lúc trực tiếp thành hình, cựu chuyển kim đan tựa hồ cần dựa vào năng lượng thai nghén. Vô số sinh hoạt tại cực bắc chi địa hồn thú đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua nơi xa hoành liệt long quyền phong, cho dù bên kia năng lượng mắt trần có thể thấy dư giả cũng không có chút nào muốn đến gần ý vị, thú loại trực giác nói cho bọn hắn vẫn là không nên tới gần tương đối tốt. Nhìn xem kinh khủng chiến trận, Đại Minh mấy người cũng là âm thầm tắt lưới, trong lòng lập tức cảm thấy vừa mới một ngụm đáp ứng cản lôi nhiệm vụ 10 phần uy quyền thế mà quyết đoán bừa bãi, bọn hắn thế nhưng là đều được chứng kiến Linh Bối chế tạo đang dược, nhưng lớn như thế chiến trận vẫn là đầu một lần. A Chu hướng phía càng ngày càng bầu trời âm trầm nhất miệng, nhìn xem Nhị Minh nói: "Nhị Minh, một hồi ngươi xông phía trước nhất." "Dựa vào cái gì?" Nhị Minh chỉ là không thích động não, nhưng hắn lại không đốc, một mặt không cam lòng nhìn về phía A Chu. "Ngươi da dày thịt béo a, người ta bảo so ta da còn dày hơn, ngươi vì cái gì không cho hắn xông phía trước?" Hắn móng đuốt xé mở ta mạng nhện cùng chơi, vẫn là ngươi đi đi. A Bảo nghe vậy lập tức lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, mà Nhị Minh thì liếc mắt, có ngươi như thế khác nhau đối lại sao? Hợp lấy quả đấm của ta bắt ngươi kia mạng nhện không có cách nào khác thôi. Nếu là Ninh Bối lúc này có thể nghe được mấy thú đối thoại nhất định sẽ cảm thán đây chính là tu vi quá cao mang đến tệ nạn, một con hồn thú 800 cái tâm nhãn tử. Cựu truyền kim đan chế tác quá trình cực kỳ dài lâu, năng lượng hình thành bạo phong nhãn một mực kéo dài năm ngày, Ninh Bối trong tay bóng rổ thể mới rốt cục ngưng thực thành đan dược lớn nhỏ, nhan sắc cũng từ năng lượng thể không màu dần dần biến thành mê người màu vàng. Trong quá trình này, nguyên bản vừa mới bị gọi ra đến xem gặp Linh Bối dự định luyện đan lôi viên viên đã từ miệng nước chảy dòng biến thành hiện tại mặt ủ mày cho, đều cho hải tử đói buồn ngủ. Một bên Thường Nga không khỏi chọc chọc tiểu gia hỏa tròn bao bụng. "Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không nên ngủ a, một hồi còn phải xem ngươi đây." Lôi viên viên thế nhưng là kháng lôi quân chủ lực, dĩ vãng bọn chúng đột phá tu vi tạo thành thiên kiếp cũng là tiểu gia hỏa cho hấp thu, cũng không dám nhường nàng ngủ thiết đi. Tiểu gia hỏa rủi rủi con mắt ngáp một cái. "Khốn cũng đừng, ăn ngon lập tức tới đây, ngươi nhìn lên bầu trời." Gặp tiểu gia hỏa còn muốn ngủ cảm giác, Thường Nga lúc này ngọc thủ chỉ hướng bầu trời, chỉ gặp nguyên bản trong suốt cực bắc bầu trời bây giờ đã trở nên ám trầm như mực, phảng phất nổi lên một trận kinh khủng bão tố. Chương 398, chúng thu chiến thuyền lôi chương 398, chúng thu chiến thuyền lôi quả nhiên, vừa nhắc tới ăn ngon, Lôi Viên Viên lúc này không có bối rối, thương phấn mắt nhìn bầu trời một đôi cánh nhỏ run rẩy lấy bay phía bầu trời, thật sâu hít thở một cái không khí xung quanh, lập tức hai mắt sáng lên, có lôi đỉnh hương vị, ta ngửi thấy, mau tới, bảo bảo bụng bụng sẽ đánh. Gặp tiểu gia hỏa không buồn ngủ, chúng thú nhao nhao thở dài một hơi. Cho dù là lấy ra dạy thịt béo lấy xương A Bảo cùng Nhị Minh cũng không có đảm lượng mặt tiếp cái này đàn lôi. Không để cho Lôi Viên Viên chờ quá lâu, tại cuối cùng sau 6 ngày, Linh Bối bàn tay trung tâm đột nhiên bạo phát ra một trận chướng mắt kim sắc quang mang, tùy theo mà đến chính là một trận đồng đậm đan hương truyền khắp bốn phía. Theo lý mà nói như thế đan hương hẳn là dẫn tới cực bắc chi địa hồn thú toàn bộ hướng nơi đây tập trung, nhưng những này hồn thú bây giờ lại giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng thật nhanh hướng phía khoảng cách nơi đây chỗ xa hơn thoát đi mà đi. Lúc này các hồn thú hận không thể nhao nhao hóa thành A Chu, có được 8 đầu chân nghĩ đến nhất định chạy rất nhanh. Tạo thành này cục diện kẻ cầm đầu chính là mấy người đỉnh đầu kia đen như mực bầu trời, giống như cầu long giống như phẩm chất lôi đỉnh đang tại giữa tầng mây không ngừng toát ra, phản phất diệt thế trước chẳng cảnh. Muốn tới. Đại Minh mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn bầu trời bên trong mỗi một đạo đều cùng mình bản thể đồng dạng lớn nhỏ thiên lôi, trong lòng dâng lên không nói rõ sợ hãi, mà cái khác đám hung thú cũng không kém bao nhiêu, thực lực kém nhất tăng thêm đã phát ra cho con tiếng nghẹn nào, nàng tuyệt không muốn dùng thiên lôi để chứng minh mình cường đại. Nhưng cho dù chúng thú tâm bên trong mọi loại không muốn, trên bầu trời lôi đỉnh cũng bắt đầu hành động của mình, bọn hắn muốn đem không thuộc về lần này thế giới nghịch thiên chi vật hủy diệt đi. 9 màu lôi đỉnh hóa thành cự long gầm thét hướng xuống đất lao xuống mà đến, quanh thân không ngừng chuyển ra chói tai nổ vang âm thanh, cái này khiến Linh Bối biểu lộ trở nên cực đoan ngưng trọng lên. Sau một khắc, Lôi Viên Viên nhỏ nhắn xinh xắn dáng người trong nháy mắt phóng đại, hai mắt tràn ngập đói khát hướng phía lôi long ra sức phóng đi, tại đối phương phải qua trên đường mở ra miệng của mình, thân thể biến lớn sau Lôi Viên Viên há miệng vừa vặn cùng lôi long đồng dạng lớn nhỏ, che khuất bầu trời lôi đỉnh trực tiếp rót vào nàng trong bụng. Cái này khiến chúng hung thú một trận tê cả da đầu, trong lòng cũng vì tiểu gia hỏa cầm bốc lên mồ hôi lạnh, mà nhất là lo lắng Thường Nga đã hóa thành bản thể Phỉ Thúy Thiên Nga đứng tại giữa không trung, toàn thân tản ra xanh biếc quang mang chuẩn bị tùy thời vì Lôi Viên Viên phát động trị liệu. Một bên A Ngân cũng trong cùng một lúc lặng yên triển khai mình Lam Ngân lĩnh vực, tại đan tháp bên trong ở lại mấy năm nàng cũng cùng một nhóm người thân quen, huống chi Lôi Viên Viên vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng, không có tiểu gia hỏa tồn tại nàng sớm tại mấy năm trước liền biến thành cho bụi. cũng may chúng hung thú trong lòng Lôi Viên Viên bị lôi đỉnh no bạo tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, một đầu lôi long vào bụng tiểu gia hỏa lập tức đánh cái vang nấc, trong mắt tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn. "Tốt Viên Viên, trên trời còn có, ngươi có thể ăn no mới thôi." Biết Thường Nga tỉ tỉ, Lôi Viên Viên hướng phía Thường Nga phất phất tay, ngay sau đó liền quay đầu chạy phía bầu trời bên trong lần nữa gào thét mà đến lôi long. Bầu trời giống như không biết mệt mỏi đồng dạng không ngừng hạ xuống lấy lôi long, mà Lôi Viên Viên cũng chiếu đơn thu hết, mãi cho đến thứ 70 đầu lôi long vào bụng về sau Lôi Viên Viên mới bị khuất quay đầu nhìn phía Ninh Bối. "Ba ba, không ăn được." "Vậy ngươi liền trở lại, ngươi Đại Minh thúc thúc bọn hắn cũng nói bụng." "Được rồi, vậy ta cũng không cùng đại thúc bọn hắn đoạn." Đạt được Ninh Bối cho phép, Lôi Viên Viên thu nhỏ thân thể vô vô bụng lập tức chui vào trong ngực hắn, mà Ninh Bối cũng đưa mắt nhìn sang Đại Minh bọn người, ý tứ không cần nói cũng biết, "Đi thôi." Đại Minh hiện tại trong lòng dễ dàng hài hòa, lời nói không ngừng phát ra, hắn hiện tại chỉ muốn nói với Ninh Bối bên trên một câu: "Ngươi mới đói bụng, cả nhà ngươi đều đói. Ta lão Nưu nếu là giống tiểu gia hỏa như vậy đem lôi long nuốt vào sợ không phải tại chỗ cho ngươi biểu diễn một cái tàn nòng. Nhưng mình đập qua bộ ngực chỉ có thể mình nuốt xuống khóc qua." Đại Minh chiều lấy bên cạnh một đám hung thú lộ ra một đường nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, sau nói ra: "Ta tới trước đi, một người một đường, nếu là còn có liền từ ta lại bắt đầu lại từ đầu." "Đồng ý, đi thôi." Chúng hung thú liên tục gật đầu, đây là bây giờ biện pháp tốt nhất. Xoay người, Đại Minh trên thân nhiều hơn một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn doanh liệt cảm giác, tiếp lấy trực tiếp hóa thân bản thể Thiên Thanh Lưu Mãng hướng phía thứ 71 đầu lôi long phóng đi. "Không nên quá phách lối, lão tử cũng là rồng, Thiên Thanh tịch diệt thần lôi." Thiên Thanh Lưu Mãng trong hai con ngươi tràn đầy dữ tợn, một bộ không phục bộ dáng hướng phía giữa không trung lôi long phun ra một đường tịch diệt lôi đỉnh. Một trận nổ vang âm thanh từ giữa không trung truyền đến, còn chưa kịp vui vẻ Đại Minh lập tức bị điện giật toàn thân run lên, vượt qua hào quang sáng tỏ tựa hồ có thể thấy rõ Thiên Thanh Lưu Mãng toàn thân xương cốt. "Đại Minh, quấy dậy." Vài giây sau, da chóc thịt bong Đại Minh một lần nữa hóa thành bản thể đáp xuống đất mặt, móc ra phản mệnh đan liền nhét vào trong miệng, lập tức hướng phía Nhị Minh ném một cái ánh mắt thương hại: "Đến ngươi." Nhị Minh nuốt nước bọt, nhìn bầu trời hạ xuống thứ 72 đầu lôi long, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng nói không giữ lời cũng không phải phong cách của hắn, hóa thành thái thẳng cự viên phẫn nộ đệm cho hai lần lồng ngực về sau, trực tiếp giống như đạn pháo phát xạ đồng dạng hướng phía lôi long nhảy xuống. Thái thản thương cung phá, lại là một trận nổ vang âm thanh truyền đến, vài giây sau đẩy người khói xanh Nhị Minh rơi xuống đất giống vậy, tay run run đem phản mệnh đan nhét vào miệng bên trong. Sau đó yên lặng về tới Đại Minh bên người. "Đại ca, Viên Viên mới là mạnh nhất." "Ngươi nói đúng." Mắt thấy Đại Minh Nhị Minh đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại hung thú mặc dù trong lòng thẳng hiện nói thầm, nhưng cũng không có e sợ chiến ý, tứ nhau nhau hóa thành bản thể bắt đầu nên đón lôi long đến. Đợi cho Thường Nga hóa thân vái phát tiểu la lị rơi xuống đất thời điểm, nàng kia xanh biết mái tóc bây giờ đã trở nên cháy đen vô cùng, phía trên còn bốc lên quần quần khói đen, an vào phản mệnh đan về sau, Thường Nga đi vào A Bảo sau lưng đem đầu chôn ở lòng đất run lẩy bẩy tăng thêm cho kéo ra ngoài. "Tới phía ngươi, đừng tại đây giả chết, nhanh đi." "Go go." "Đứng ông, ngươi biết nói chuyện ta biết, nhanh lên đi a, mất mặt đồ chơi." Mất đi kiên nhẫn, Thường Nga trực tiếp sử xuất toàn bộ sức mạnh đem Go Go ném tới giữa không trung, thất kinh xuống dưới nàng cũng mình hóa thân thành tam đầu xích mang ao, một ngụm nóng rực thổ tức hung hăng hướng phía trên bầu trời lôi long phun đi. Một giây sau, chó con bị đòn lẩm bẩm âm thanh tràn ngập tất cả mọi người bên hai. Mà theo tam đầu xích mang ao ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy, Thường Nga cũng nhanh chóng đi vào bên người nàng hướng trong đó một cái đầu lâu miệng bên trong nhét vào một viên phản mệnh đan, tiếp lấy đi vào sau người nắm chặt cái đuôi liền đem tăng thêm kéo trở về. "Đại Minh, lại đến ngươi." Đại Minh lần nữa nuốt nước miếng một cái, tay trái đã mò tới áo mãng vào bên trong phản mệnh đan bình ngọc, một mặt sinh không thể luyến. Cũng may lúc này Ninh Bối kia giống như tiếng trời thanh âm truyền vào chúng thú trong hai. "Tốt, tiếp xuống giao cho ta đi." Theo Ninh Bối mở ra băng thần hộ thể bay về phía không trung tiếp nhận còn thừa mấy chục đầu lôi long, trên bầu trời đen nhánh tầng mây cũng rốt cục khôi phục bốn có sát thái, cực bắc trên không cũng lần nữa khôi phục trong sạch chi sắc. Trở lại màu vàng đan dược bên cạnh, Ninh Bối một tay đem nó tiếp được. "Băng thần đại nhân, xong rồi." Trong thức hải cực bắc tam bá chủ lộ ra so với hắn còn muốn hưng phấn, chỉ là Ninh Bối cũng có thể hiểu, đây chính là băng thần đệ cửu khảo chìa khóa. Chương 399, con đường thành thần. Chương 399, con đường thành thần. Đúng vậy a, xong rồi. Lần thứ nhất luyện chế cửu chuyển kim đan liền thành công, Ninh Bối cũng lộ ra thập phần vui vẻ, ý vị này ý nghĩ của mình là có thể áp dụng. "Băng thần đại nhân, chúng ta ngay ở chỗ này tiến hành khảo hay sao?" Mặc dù là hỏi thăm ngữ khí, nhưng băng đế biểu lộ lại có vẻ có chút bội vã không nhịn nổi, dù sao Ninh Bối thành thần đến thần giới về sau, bọn hắn liền có thể thoát ly ý thức hải giành lấy cuộc sống mới, mà lại lần này thế nhưng là vĩnh sinh, rốt cuộc không cần bị xét đánh loại kia. Trầm ngâm một lát, Ninh Bối nghĩ đến đã cùng Ninh Phong Chí bắt chuyện qua, liền cũng không có từ chối băng đế lập tức mở ra khảo hạch đề nghị, nhưng ở cái này cực bắc chi địa không thể được, vẫn là đi hướng băng thần điện tương đối bảo hiểm. "Đi băng thần điện mở ra khảo hạch đi, nhìn xem cái này kim đan phải chăng đầy đủ mở ra con đường thành thần." Đem một đám hung thú thu hồi đan tháp, Ninh Bối duy chỉ có lưu lại Lam Ngân Hoàng, cũng cho nàng mấy cái bình ngọc. "A Ngân tỷ, tại băng thần điện ngươi có thể không cách nào câu thông ngoại giới Lam Ngân Thảo. Ngươi có thể đi Thiên Thủy Thành Thủy Gia ở tạm một thời gian, những đan dược này ngươi mang cho Thủy Gia Thủy Băng Nhi, nàng sẽ biết là ta cho ngươi đi." "Hiểu rõ, ta biết." Nhìn chằm chằm người kia, ân nhân mình cũng muốn cẩn thận. "Hiểu rõ." A Ngân nói là thần thi, Ninh Bối mỉm cười gật đầu, tiếp lấy ánh sáng nhạt hiện lên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Về phần Lam Ngân Hoàng an nguy hắn cũng không lo lắng, dù nói thế nào bây giờ cũng có được 20 vạn năm tu vi tồn tại, cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật đều có thể đến dính dáng. Biết Ninh Bối đã đi hướng băng thần điện, A Ngân lúc này bước lên tiến về Thiên Thủy Thành con đường. Thiên Thủy Thành lân cận cũng có được không ít lam ngân thảo tồn tại, nàng cũng không lo lắng mình tìm không ra đường trở về. Đi vào băng thần điện, Ninh Bối trực tiếp đem cực bắc tam bá chủ từ trong thức hải thoát ly mà ra, phòng ngừa thần thi sẽ đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng, đồng thời cũng chuyển xuống xuất nhập băng thần điện quyền hạn. Ta đã sắp xuất hiện vào băng thần điện quyền hạn cho các ngươi, nếu là ta tốn hao thời gian rõ dài các ngươi có thể thông chi tiểu băng bạc hoặc là tiểu tuyết hoa về thất bảo lưu ly tông cho ta phụ thân báo cái bình an. Tam bá chủ nhìn nhau về sau đều gật đầu nói phải. Ta hiểu được băng thần đại nhân, ngươi yên tâm tiếp nhận khảo hạch đi. Sau khi hít sâu một hơi, Linh Bối tại băng thần điện bên trong khoanh chân ngồi xuống, xoay tay phải lại viên kia cựu chuyển kim đan liền xuất hiện ở lòng bàn tay, tiếp lấy hắn không chút do dự đem nó để vào miệng bên trong, cả người trong nháy mắt giống như độ một tầng vàng, lộ ra trang nghiêm mà thần bí. Một bên cực bắc tam bá chủ lấy tam giác chi thế đem Linh Bối vây ở trung ương, nhìn xem Linh Bối trạng thái tất cả đều trong lòng siết chặt, bọn hắn hiểu rõ thời khắc quan trọng nhất đến. Linh Bối tiểu tử, nhất định phải thành công a. Băng thần đại nhân nhất định có thể. Không biết tình huống ngoại giới, Linh Bối bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một nơi hẻo lánh đều bị tinh thuần thiên địa linh khí chỗ tràn ngập, mà lại ẩn ẩn có muốn phá thể mà ra xu thế, tự thân cũng lộ ra thống khổ biểu lộ, cái này khiến bên người cực bắc tam bá chủ càng là siết chặt song quyền, thở mạnh cũng không dám một cái. Cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định, suy tư một lát sau Linh Bối đem trong cơ thể bạo trùng năng lượng toàn bộ đều dẫn vào vị trí trái tim, nơi đó có băng thần chi tâm tồn tại, mà sự thật cũng đã chứng minh Linh Bối ý nghĩ không có phạm sai lầm, làm băng thần chi tâm tiếp xúc đến tinh thuần thiên địa linh khí về sau, bắt đầu điên cuồng thu lấy những linh khí này. Từ đó tách ra sáng tỏ màu ngà sữa vầng sáng đem Linh Bối bao khỏa ở bên trong. Cảm thụ được cái này kinh khủng băng tuyết khí tức, cực bác tam bá chủ trong nháy mắt thở dài một hơi, trong lòng cũng âm thầm chấn phấn, điều này nói rõ Linh Bối đã bắt đầu cầu thông thần thi. Thời gian chậm rãi trôi qua, bị băng tuyết thần lực bao khỏa Linh Bối đã tựa như một tôn ngọc trắng pho tượng, làm cho lòng người sinh cúng bái chi ý, mãi cho đến mấy chục canh giờ về sau, độ ngực của hắn chỗ mới tách ra một đoàn ánh sáng chín màu, thẳng tắp bắn về phía băng thần điện giữa không trung. Tại cực bắc tam bá chủ ánh mắt kinh ngạc bên trong, chín màu quang vận trên không trung chậm rãi ngưng tụ thành một đường to lớn tiên môn, mà Linh Bối cũng tại thời khắc này chậm rãi mở ra hai con ngươi. Thành công. Băng thần đại nhân, chỉ cần đi vào cánh cửa này liền có thể kế thừa thần bị sao? Lúc này Linh Bối khí tức trên thân thần bí lại cao quý, nhường tiên mộng ngự khí cũng không khỏi tự chủ trở nên khiêm tốn lên, lần đầu tại không có Tuyết Đế ánh mắt cảnh cáo tình huống dưới hô lên băng thần xưng hô. Lắc đầu, phủ định hắn ý nghĩ, Linh Bối giải thích nói, cũng không phải là, chỉ là tiếp nhận đệ cửu khảo thông đạo được mở ra, ta muốn đi bên trong tiếp nhận khảo hạch. Cố lên băng thần đại nhân, ngươi nhất định có thể thành công. Tóc lục tiểu la lị nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn cho Linh Bối đánh lên khí, nhường hắn cảm thấy một trận mỉm cười, tưởng tượng năm đó lần đầu gặp mặt, nàng thế nhưng là không nói hai lời liền muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, bây giờ ngược lại là lộ ra đáng yêu vô cùng. Ừm, vậy các ngươi trước hết đợi tại băng thần điện đi, ta đi. Nhẹ gật đầu, Linh Bối không có lại trì hoãn thời gian, thân thể chậm rãi dâng lên hướng phía trên bầu trời chín màu cửa lớn bay đi, đợi cho Linh Bối đến trước mặt, cửa lớn lên tiếng mở ra, phóng tầm mắt nhìn tới trong đó là tối om một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Dùng tinh thần lực hướng trong đó tìm kiếm cũng giống như thâm trầm biển cả. Hít sâu một hơi, Linh Bối trực tiếp nhấc chân đi vào cửa lớn bên trong, mà tại hắn tiến vào một giây sau, chín màu cửa lớn cũng trong nháy mắt khép lại cũng biến mất tại trong giữa không trung. Phía dưới cực bắc tam bá chủ gặp mỹ này tướng mạo rõ xét. Môn này đâu? Cửa cũng bị mất, một hồi Linh Bối tiểu băng thần đại nhân còn có thể đi ra không? Chẳng lẽ hoàn thành khảo hạch liền trực tiếp đi thần giới tới? Chúng ta còn chưa lên xe đâu, mà lại vạn nhất nếu là không thành công có phải hay không cũng không về được. Nghe vậy, Tuyết Đế hung hăng trà sát thiên mộng một chút, nhường mập tẩm trong nháy mắt rụt cổ một cái. Không nên nói lung tung, băng thần đại nhân nhất định có thể thành công, mà lại hắn khẳng định cũng sẽ không quên chúng ta, đây là băng thần đại nhân lấy võ hồn hướng ta phát thệ qua. Ta liền theo miệng nói chuyện, Tuyết Đế ngươi trước tiên đem đế kiếm buông xuống. Hừ. Tức giận Tuyết Đế đem đầu chuyển hướng nơi khác, không còn phản ứng cái này thích hồ ngôn loạn ngữ mập mạp, trong lòng cũng vì Ninh Bối yên lặng cầu nguyện bắt đầu. Mà bước vào con đường thành thần Ninh Bối, bây giờ có vẻ hơi không biết làm sao, tiến vào cửa lớn về sau hắn giống như ngâm nước tại biển sâu người, hoàn toàn tìm không ra phương hướng. Chỉ có thể chẳng có mục đích thuận lưu động không khí nổi lơ lửng. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Linh Bối mới rốt cục tại phía trước thấy được một chỗ điểm sáng, có mục tiêu buồn bực trong lòng lập tức quét sạch sành sanh, vô ý thức liền hướng phía điểm sáng phương hướng tiến đến. Nhưng này chỗ điểm sáng phảng phất vĩnh viễn nhìn thấy sợ không được, bất luận Linh Bối như thế nào truy đuổi, nó vĩnh viễn tồn tại ở chạm vào không kịp phương xa. Chẳng lẽ ta đệ cửu khảo chính là nhốt phòng tối? Phải nhốt bao lâu? Nhàm chán Linh Bối trong lòng lập tức dâng lên vô số không rời đầu ý nghĩ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Linh Bối dần dần tại cái này mất đi tất cả giác quan tình huống dưới bắt đầu chậm rãi lãng quên mục đích của mình, thẳng đến chậm rãi quên mình là ai. Phản phất mình chỉ là một đám bụi trần, trong vũ trụ này hèn mọn nước chảy bèo trôi. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, trước mắt điểm sáng đột nhiên phóng đại, đem trước mắt hắc ám toàn bộ thôn vệ hầu như không còn, Linh Bối trong nháy mắt giống như đặt mình vào cực quang ban ngày ở giữa. Một đường có được màu tím ngang thai tóc ngắn xanh biết con người nữ tử thỉnh lình xuất hiện ở trước mắt. Chương 400, toàn bộ rời đi chương 400, toàn bộ rời đi nữ tử hình dạng nhường Linh Bối cảm thấy một trận quen thuộc. Hắn dám khẳng định đây là đối với mình vô cùng trọng yếu người, nhưng vô luận như thế nào lại nhớ không nổi nàng là ai. A Bối, ta rốt cuộc tìm được ngươi. A Bối, là đang gọi ta a? Ta là ai? Linh Bối ánh mắt một trận mê mang, cũng không biết mình lai lịch, cũng không rõ ràng nữ tử trước mắt phải chăng đang kêu gọi chính mình. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nữ tử trước mắt nhìn thấy hắn mà phát ra từ nội tâm cảm thấy hạnh phúc, tiếp lấy liền hướng hắn liều mạng chạy tới, nửa đường còn giang hai cánh tay ra giống như nhũ yến còn tổ hướng hắn đánh tới. Mà Ninh Bối cũng theo bản năng mở rộng vòng tay dự định nên đón nữ tử, phảng phất đây hết thảy đều là đương nhiên, cái này đã trở thành cơ thể của hắn ký ức. Nhưng sau một khắc, ngoài ý muốn liền lặng lẽ phụ xuống, nữ tử tại chạy về phía đường xá của hắn bên trong bỗng nhiên ánh mắt tăng dã, gương mặt nổi lên nếp nhăn tóc cũng dần dần trở nên hoa râm, dài nhỏ hai chân cũng đã mất đi khí lực, chậm rãi ngã ngồi tại trên mặt đất. Trăm năm đi qua, ta rốt cuộc tìm được ngươi A Bối, có thể tại cuối cùng gặp ngươi một mặt thật tốt. Ninh Bối trừng lớn hai mắt, giống như không thể tin được trước mặt xảy ra tất cả, vừa mới tuổi trẻ nữ tử vì sao ngắn ngủi một nháy mắt liền dàn mua thành bộ dáng này. Mà giờ khắc này Ninh Bối cũng cuối cùng nhớ ra hắn cùng Độc Cô Nhạn ở giữa đi qua, mà hắn đang tại làm những gì. Chẳng lẽ ta tiến vào con đường thành thần đã thời gian dài như vậy sao? Thật nhanh đi vào Độc Cô Nhạn bên người, Ninh Bối chậm rãi đem giả yếu Độc Cô Nhạn ôm chặt, bởi vì kích động hai tay đều đang không ngừng run rẩy. Nhạn tử, thật xin lỗi, ta đáp ứng ngươi chuyện không có thể làm đến. Không có không sao, ta không có quái qua ngươi, có thể tại thời khắc hấp hối lại nhìn ngươi một chút liền tốt. Làn da nếp bốn tay chậm rãi lướt qua khuôn mặt của hắn, sau một khắc liền đột nhiên rủ xuống trùng điệp ngã ở chính là mặt mũi bên trên, mà trong ngực Độc Cô Nhạn cũng không còn có sinh mệnh khí tức. Giọt giọt bóng ánh nước mắt chậm rãi nhỏ xuống đang nhắm mắt mỉm cười dàn mua trên khuôn mặt, Linh Bối chỉ cảm thấy trong lòng đè ép một khối trùng điệp tảng đá thế nào chuyển không ra. Hai tay vẫn như cũ nắm chặt trong ngực thân thể thế nào cũng không muốn buông ra, thẳng đến dàn mua nữ tử chậm rãi tại trong ngực hắn hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong thiên địa, Linh Bối đều không thể lấy lại tinh thần. Ngay tại Linh Bối ngu ngơ tại nguyên chỗ thời điểm, một cái tay xoa lên hắn đầu vai, sủng lịch bên trong lại dẫn một tia trách cứ lời nói chậm rãi rót vào trong tai. Người đứa nhỏ này, thế nào cũng không biết về tông môn nhìn xem ta. Những năm này có được khỏe hay không? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Linh Bối tan rã con ngươi trong nháy mắt tập trung, máy móc giống như quay đầu liền thấy được Hỏa Linh Lung khuôn mặt tươi cười. "Nương, thử, không có ngươi như thế cái không có nhà nhi tử." Ngạo kiêu bộ dáng chậm rãi cùng trong trí nhớ Hỏa Linh Lung gương mặt xinh đẹp trùng hợp, may mà vạn phần Linh Bối lúc này liền nhớ lại thân cho nàng một cái ôm. Nhưng một giây sau, Hỏa Linh Lung ngay tại Linh Bối hoảng sợ nhìn chăm chú chậm rãi dàn mua mà đi, thẳng đến rốt cuộc đứng không vững ngã ngồi trên mặt đất. "Đều hơn trăm năm, nương đâu còn có sức lực đỡ được ngươi. Phải chiếu cố thật tốt tự mình biết." "Sao?" Một câu nói xong giản mua đến không thành hình người Hỏa Linh Lung cũng như Độc Cô Nhạn như vậy chậm rãi hóa thành tinh quang tiêu tán tại giữa thiên địa. Linh Bối lập tức tiến lên muốn vây quanh ở mẫu thân, lại cái gì cũng không có mò lấy. Mà sau lưng cũng vang lên lần nữa từng đạo thanh âm quen thuộc, có chân tâm, cổ dòng, cũng có đại ca Ninh Phạm, còn có nơi xa không hề nói gì chỉ là túi đầu thở dài Ninh Phong Chí, bọn hắn đều không ngoại lệ tại cùng Linh Bối tạm biệt sau tất cả đều giản mua cho đến biến thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại giữa thiên địa. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta coi là thần thi rất nhanh liền có thể hoàn thành, lớn như vậy nhà cũng sẽ không." Linh Bối lúc này trong lòng tràn đầy tự trách, hắn không nghĩ tới thần thi biết cuối cùng gần trăm năm lâu như vậy, lâu đến mình để ý mọi người tất cả đều đợi không được, thành thổi phồng đất bảng. Ngay tại trong lòng của hắn bi thương vạn phần thời điểm, từng đạo hoạt bát thanh âm đánh gây hắn suy nghĩ. "Ca ca, Linh Bối đại ca." Quay đầu nhìn lại, Linh Bối nhìn thấy muội muội của mình chính cùng Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đứng chung một chỗ, mặt hướng mình mỉm cười ngoắc tay. Nhìn thấy ba người, Linh Bối trong lòng lập tức phun lên một trận mừng như điên, bước nhanh đến phía trước liền đem các nàng đồng loạt ôm vào trong ngực. "Quá tốt rồi, các ngươi cũng thành thần đúng không? Các ngươi sẽ không rời đi ta." Mừng rỡ cũng không có duy trì liên tục bao lâu liền bị mấy đạo thanh âm giản mua trô đánh gãy, Linh Bối toàn thân cứng đờ máy móc giống như túi đầu hướng phía trong ngực nhìn lại. Chỉ gặp vừa mới còn thanh xuân tịnh lệ tỷ muội ba người trong nháy mắt biến thành dần dần già đi gỗ mục. "Ca ca, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta cũng còn chờ ngươi cho chúng ta tìm thần bị đâu, chính chúng ta nào có loại kia bản sự." "Đừng đừng sợ, ta hiện tại phải các ngươi tìm, các ngươi phải kiên trì lên." Mắt thấy đáng sợ tràng cảnh sắp lần nữa xảy ra ở trước mắt, Linh Bối lúc này hoảng hồn, cũng mặc kệ đây là nơi nào lúc này liền muốn xoay người đi vì ba người tìm kiếm thần bị. "Không cần ca ca, đã quá muộn, chúng ta chỉ là kiên trì muốn gặp ngươi một mặt mà thôi." "Không." Linh Bối biểu lộ thống khổ quay đầu nhìn về phía ba người, mà ba người cũng giống như trước đó đám người, bị vợ nhắm mắt sau hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại hắn thế giới bên trong. "A." Từ bi thương đến phẫn nộ, Linh Bối chỉ tốn ngắn ngủi một giây đồng hồ, cảm thấy tất cả đều là mình sai, hắn bắt đầu hung hăng đập mặt đất phát tiết lửa giận trong lòng. Nếu không phải mình vì cái này phá thần thi tốn hao quá nhiều thời gian, mọi người lúc đầu đều không cần kinh lịch sinh lão bệnh tử, bây giờ coi như mình thành thần lại có ý nghĩa gì? Tràn ngập tức giận đánh nhường trắng loãng mặt đất giống như mặt nước giống như nhộn nhạo lên gợn sóng cuối cùng quay về bình tĩnh, nhưng mất đi tất cả để ý người oán giận lại nên như thế nào lắng lại. "Ha ha, thật có đủ khó coi a." "Ừm." Lại là một đường thanh âm quen thuộc lọt vào tai, trong nháy mắt đem Linh Bối từ nổi giận cảm xúc bên trong kéo lại, quay đầu nhìn lại chính là cách rời thời điểm về nhà tiếp nhận thần thi tiểu thiên sử. "Tuyết Nhi." Linh Bối trong mắt bạo phát ra trước nay chưa từng có kinh hỉ, trong nháy mắt tiến lên đem thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, không đứng ở đối phương màu vàng trên mái tóc hôn lấy. "Tuyết Nhi, ngươi sẽ không biến mất đúng không?" Trong lực tiểu thiên sử cảm xúc tựa hồ không cao, nhẹ gật đầu đẩy hắn ra. "Ta đương nhiên sẽ không cùng những người phàm tục kia giống như chết giả, ta thế nhưng là thiên sử thần." "Quá tốt rồi, rốt cục." "Quá tốt rồi. Ta là thiên sử thần, nhưng ngươi vẫn như cũ chỉ là một kẻ phàm nhân thôi, mà lại đều là bởi vì ra ra ngươi hắn mới có thể cách ta mà đi, ngươi sẽ không còn ngây thơ cho là ta biết lưu tại cái này cùng ngươi à?" Tuyết Tuyết Linh Bối trên mặt mừng rỡ trong nháy mắt ngưng kết, trong lòng dâng lên một trận đắng chát. "Đúng vậy à, không thể đem đồng ý chuyện của lão gia tử hoàn thành, ta cũng không có mặt mũi gặp ngươi." "Biết liền tốt. Ta lần này đến chỉ là cùng ngươi nói cá biệt, ta muốn đi thần giới." "Đúng đúng sao?" Linh Bối muốn giữ lại, muốn nói cho nàng không nên để lại chính xuống dưới một người, nhưng nói đến bên miệng lại như thế nào cũng nói không ra miệng, mà Tiểu Thiên Sử tựa hồ cũng phát hiện ý nghĩ của hắn, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Trong tay nở rộ một tia ánh sáng nhạt từ Linh Bối trong hồn đạo khí chọc ra một gốc tương tư đoạn chẳng hồng. Tiên thảo nhận thiên sử thần lực dẫn dắt chậm rãi trôi dạt đến tiên nhận tuyết trong tay. Chương 401, Hoàng Lương nhất mộng chương 401, Hoàng Lương nhất mộng trăm năm, ngươi cho rằng ta còn giống như trước yêu ngươi như vậy. Tại Linh Bối ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, thiên nhận tuyết phun ra một ngụm tâm đầu huyết rơi vào trong tay tương tư đoạn chẳng hồng phía trên. Mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiên thảo nhưng không có phản ứng chút nào. Cái này Linh Bối vốn cho rằng thiên nhận tuyết chỉ là sinh khí tiểu thiên sử trách cứ mình không cứu được tiên đạo lưu, bây giờ xem ra kém xa đây. Tốt, hiện tại ngươi đáng chết tâm a. Ngươi liền lưu tại này nhân gian tiếp tục dãy rủa đi, bản thân liền không bồi ngươi cái này một kẻ phàm nhân tiếp tục phí thời gian năm tháng. Nói xong, sáng tỏ bầu trời đột nhiên đã bắn xuống một đạo quang trụ, ở giữa tràn đầy thiêng liêng vật bị, mà thiên nhận tuyết cũng cười lạnh chui vào trong của sáng, chậm rãi biến mất tại Linh Bối trước mặt. Tại Linh Bối đầu buông xuống thời khắc, sáng tỏ bầu trời chậm rãi trở tối, tất cả phảng phất lại về tới hắn mới vừa tiến vào con đường thành thần một khắc này, mà khác biệt chính là nơi xa điểm này sáng ngời cũng biến mất hầu như không còn, lưu lại chỉ có bóng tối vô tận. Mãi mãi cũng chỉ có mình một người, nhường Linh Bối cảm thấy một trận cô tịch, hoang vu, thời gian cứ như vậy từng phút từng giây chậm rãi trôi qua. Ba 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 ba. Ha 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 ha, khảo hạch của ta chẳng lẽ giống như này đơn giản sao? Cũng không biết trải qua bao lâu, Linh Bối đột nhiên phồng lên trưởng phá lên cười, mới đầu để ý người từng cái biến mất quả thật làm cho hắn lâm vào ngắn ngủi bản thân hoài nghi. Nhưng tiểu thiên sử tính cách hắn như thế nào không rõ ràng, bị đông lúc trước như thế đối nàng tiểu thiên sử hãy còn ôm lấy một tia mê tưởng, nếu là trách cứ mình không có thể cứu xuống dưới thiên đạo lưu từ đây trốn tránh mình không thấy vẫn còn có khả năng, chạy đến trước mặt mình để che giấu đối với hắn đã không có chút nào yêu thương làm sao có thể. Tiếng nói vừa ra, bên cạnh tràng cảnh nhưng không có mảy may biến hóa, vẫn như cũng là vô biên vô tận hắc ám, nhưng là suy nghĩ minh bạch đây hết thảy Linh Bối trong lòng đã không có mảy may gợn sóng, như là đã xuất hiện khảo nghiệm liền dễ làm, như vậy chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này cũng được. Lời tuy nói như vậy, nhưng Linh Bối cũng không biết khảo hạch nội dung cụ thể là cái gì, càng không biết khảo hạch lúc nào sẽ kết thúc cũng hoặc là tiến vào tiếp theo giai đoạn, chỉ có thể khoanh chân tại đất bắt đầu nếm thử tu luyện đến cho hết thời gian. Tu vi sớm đã đi vào bình cảnh Linh Bối, đơn thuần tu luyện cũng không thể vì hắn mang đến một tơ một hào tăng lên, cũng không biết đi qua bao lâu, có lẽ một ngày, cũng hoặc là một năm thậm chí càng lâu, không cảm giác được mảy may tiến thêm Linh Bối dần dần lâm vào ngủ say bên trong. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, ố vàng trần nhà ánh vào tầm mắt, kinh ngồi dậy Linh Bối chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, che lấy thái dương thăng nhẹ. Ta đi, đây không phải ta trước đó ở phòng trò thuê sao? Tình huống như thế nào a? Ngay tại hắn cưỡng ép nâng lên tinh thần muốn suy nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, đã lâu chung điện thoại chuyển vào trong thai của hắn, nhường hắn trong nháy mắt con ngươi hơi co lại, thuần thục sờ đến điện thoại di động ở đầu giường mở mắt ra nhìn lại, phát hiện đúng là mình những cái kia hồ bằng cầu hữu. Uy, lao bối tỉnh không? Ngươi mẹ nó hôm qua uống say thế nhưng là ngủ được cùng lợn chết, lao tử sử xuất toàn bộ sức mạnh mới đem ngươi cho sách về đi. Ta và ngươi nói hôm qua thật là mạo hiểm. Ta kém chút liền bị rượu giá cặn bã thổ xe tùy thời cho đưa đi gặp Diêm Vương, còn tốt lão nạp thân thủ nhanh nhẹn một cái bước lướt lộn vòng vào ven đường buồn hoa bên trong, nếu không hai ta nhưng là không gặp được mặt trời hôm nay, ngươi có thể chiếm được hảo hảo an bài cho ta một trận. Ngạch Linh Bối cưỡng ép nhớ lại tiếp trước một chút cảnh tượng cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi, nhìn một chút trên sàn nhà dính lấy bùn đất quần áo đây hết thể giống như đúng như hồ bằng cầu hữu nói tới như vậy, mình chỉ là lật vào buồn hoa cũng không có bị cặn bã thổ xe đưa đến thế giới khác. Ta dựa vào, chẳng lẽ tất cả đều là một giấc mộng? Cái gì một giấc mộng, ngươi ngủ được cùng như heo, còn có công phu nằm mơ? Mau dậy xin vì cha ăn cơm, đều nhanh chết đói. Bị bằng hữu nhà dành âm thanh bừng tỉnh, Linh Bối cưỡng ép chống đỡ lấy mềm mại thân thể đứng dậy, nhìn một chút đầu tường đồng hồ báo thức đã đi tới xuống ngọ hai điểm. Được rồi, trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Cảm giác mình quả thật đói ngực dán đến lưng, Linh Bối lúc này quyết định trước hết mời bằng hữu ăn bữa cơm tìm hiểu một chút tình huống lại nói, đổi thân quần áo sạch sẽ lúc này hướng về phía ngoài cửa đi đến. Cơm nước xong xuôi từ chối hồ bằng cầu hữu đêm nay tiếp tục đề nghị, Linh Bối giẫm lên phủ phiếm bước chân về tới bên trong phòng lớn, đi vào trước bàn sách phát khởi đốc. Thật là mộng a. Vậy cái này mộng cũng quá mức chân thật một chút ta. Mặc dù Linh Bối vô ý thức cảm thấy kia tất cả đều không phải là mộng cảnh, phần ngoại lệ trên bản bút ký bên trong viết một nửa văn án lại hung hăng cho hắn một bạt tai, nói rõ đây chính là mình bị hồ bằng cầu hữu kéo đi say rượu về sau ngày thứ hai. Nhìn một chút trên bàn trong ly thủy tinh còn lại nửa chén nước, Linh Bối mắt sáng như bốc chậm rãi đưa tay đem nó nắm chặt. Vĩnh đống lĩnh vực. 10 giây đồng hồ đi qua, tại đấu la thế giới khiến cho như cánh tay lĩnh vực bây giờ lại một điểm động tĩnh cũng không có, lần nữa nhìn một chút tay phải của mình, Linh Bối bắt đầu nếm thử lên triệu hoán đan tháp võ hồn. Nhưng tương tự không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thứ, cái này nếu như bị mấy cái kia cháu trai nhìn thấy còn tưởng rằng ta có thần kinh bệnh đâu, dựa vào, không nghĩ. Quen thuộc nhập ra tùy tục Linh Bối rất nhanh tiếp nhận mình hoàng lương nhất mộng hiện thực, đem viết một nửa văn án sau khi hoàn thành lập tức trở về đến trên giường đem chăn che lại đầu liền bắt đầu nằm ngáy ho ho bắt đầu, dùng để an dưỡng vẫn như cũ đau đớn náo nhân. Về phần đám bạn xấu đêm nay tiếp tục đề nghị Linh Bối trực tiếp ném đến tận lên 9 tầng mây, phải biết ngày mai thế nhưng là thứ hai, các ngươi 3 ngày không đi làm cha mẹ liền đưa tiền đánh tạp bên trong. Ta 3 ngày không đi làm trực tiếp vòm cầu dưới đáy đóng nhỏ bị, ta uống mãi mãi ngươi chân. Một đêm yên giấc, ngày kế tiếp Linh Bối thuần thục đảo sức tốt chính mình trên lưng cặp công văn liền đi ra ngoài chạy tới trạm xe lửa. Hôm nay hắn nhưng là muốn tại cùng bên A33 trong hội nghị phát biểu, rút đi đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la áo ngoài, hắn chỉ là một cái xá xúc thôi. nhưng đi đến trạm xe lửa miệng Linh Bối nhìn thấy bắt mắt thông cáo, nhưng trong nháy mắt mắt choáng váng, bởi vì tình hình bệnh dịch quyết tán, đường xe lửa đường toàn bộ tạm dừng kinh doanh. "Nóa, hôm qua không phải còn nghe nói đã bị khống chế lại sao? Này làm sao xử lý?" Bất đắc dĩ Linh Bối đành phải bấm số điện thoại di động gọi cho mình người lãnh đạo trực tiếp hỏi thăm công ty tình huống, cũng may đối phương nói bởi vì tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, bên A cũng hủy bỏ lần này hội nghị, giống vậy công ty cũng cần nên hợp phía trên hiệu triệu đóng cửa nghỉ ngơi mấy ngày. "Hôm qua công ty bảy bên trong không phải đã ban bố tương quan thông chi sao? Ngươi từng ngày đến cùng đang làm những gì?" "Con mắt đâu?" "Ngạch thật có lỗi, ta thấy được, nhưng là đem quên đi." Một trận đổ ập xuống giận mắng kem chút không cho Linh Bối cả đỏ ấm, sau khi cúp điện thoại trùng điệp thở dài một hơi, hắn một bên đường về một bên mở ra lục ngâm một chút là xem lên bị mình thiết trí miễn quấy rầy công việc bảy, phát hiện xác thực như trên tin nói như vậy có thông chi phát ra. "Thứ, phát liên phát, tại thất bảo Lưu Ly Tông ai dám nói như vậy với ta, thật sự là có đường đến chỗ chết." "Ai, kỳ quái, ta thế nào cũng thích dùng đường đến chỗ chết rồi." Còn không có thích hướng trên lệch Linh Bối thất hồn lạc phách đi hướng trở về phòng thuê con đường, tại đấu la đại lục kêu mưa gọi gió đã quen, tỉnh lại một lần nữa biến thành xa xúc nhường hắn thổn thức không thôi. Chương 402, tỉnh lại lần nữa chương 402, tỉnh lại lần nữa uy, La Bối, nghe nói tình hình bệnh dịch rất nghiêm trọng, rất nhiều công ty đều tạm dừng buôn bán mới đúng, ngươi kia phá công ty ngoại lệ sao? "Không có, ta cái này cũng đình công." "Kia buổi tối không ra uống một chén?" "Không uống, không uống, đầu còn đau đâu, đêm nay các người chơi vui vẻ." Bốn đang đang vì có thể trộm đến mấy ngày nhàn cảm thấy may mắn Linh Bối, nằm mơ cũng không nghĩ tới tình hình bệnh dịch tác động đến xa không chỉ ở đây, dài đến mấy tháng phong thành nhường Linh Bối căn nhà nhỏ bé tại bên trong phòng mướn một bước cũng không từng bước ra, một ngày ba bữa đều phải dựa vào cộng đồng bác gái đưa tới cửa. Cái này cũng chưa tính xui xẻo nhất, Linh Bối công tác công ty là chuyên tiếp khách du lịch vụ, tại tình hình bệnh dịch đi qua sau không bao lâu liền tuyên bố đóng cửa, hắn cũng trong nháy mắt từ xa xúc biến thành không được làm. Văn bằng không cao Linh Bối cũng chỉ đành người khoác áo bào màu vàng bước lên từng nhà chiếu đơn gõ cửa công việc, nhưng bởi vì tình hình bệnh dịch ảnh hưởng còn tại duy trì liên tục, dẫn đến đơn đặt hàng cũng đại quy mô rút lại, rất nhiều người cưới đều cũng bắt đầu để đó không dùng ở nhà, mà Linh Bối cũng không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa về tới phòng cho thuê đếm lấy mình trong thẻ không ngừng giảm bớt số dư còn lại hề vải không thôi. Thời gian dài không nhìn thấy tương lai sinh hoạt đường hắn có vẻ hơi đổi phế, bây giờ đã râu ria lôi thôi hắn để cho người ta mảy may nhìn không ra đây là một cái còn chưa đủ 30 người thanh niên. Ban đêm, nhìn xem trong video cuối cùng thất bại thần cách vỡ vụn cả đời không cách nào đột phá cấp 89 mà ảm đạm rời sân tiểu thiên sử, còn có thẳng tao Ngọc Thiên Hàng bức bỏ độc cô nhạn, Linh Bối trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. "Không được, ta không thể cứ như vậy tiếp tục đổi phế xuống dưới. Không thể thay đổi nguyên tắc, vậy ít nhất liền cho các nàng một cái hoàn toàn không giống nhân sinh kinh lịch." Nghĩ tới đây, Linh Bối lúc này bật máy tính lên, đao loạt duyệt văn hậu trưởng đăng ký một cái tác gia tài khoản, một bản tên là Đỗ La, người đem đan tháp chuyển đến rồi. Xét theo thời thế mà sinh. Nên nói không nói mặc dù Linh Bối hành văn nát nhừ, nhưng bằng mượn đối với mình người trong mộng sinh kinh lịch khắc họa vẫn là hấp dẫn đến tương đương một bộ phận độc giả. Văn bên trong tiểu thiên sử cùng độc cô nhạn kết cục khác biệt cũng đưa tới bọn hắn của mình, gọi thẳng làm tốt lắm, một quặp lông cũng không cần lưu cho nhỏ ma cả đông, mỗi khi độc giả dạng này nhắn lại Linh Bối đều biết hiểu ý cười một tiếng. Khả quan tiền thù lao cũng làm cho cuộc sống của hắn dần dần tốt hơn không ít, theo tình hình bệnh dịch đau từng cơn chậm rãi biến mất, Linh Bối cũng không còn cần mỗi ngày đốn tại phòng cho thuê bên trong sống qua ngày. Hẹn lên bằng hưu uống rượu thuận tiện phát tiết gần đây rất nhiều không thuận về sau, Linh Bối một mình đi tại đường về con đường bên trên, từ lúc sáng suốt đến nay Linh Bối cũng rất ít lại đem mình uống linh đinh say mềm, bởi vì hắn sợ hãi tỉnh lại là hoàng lương nhất ngộ. Ô, theo phương xa một trận dồn dập xe hàng tiếng kèn truyền đến, Linh Bối trong nháy mắt bị đánh loạn suy nghĩ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách mình cách đó không xa một tiểu nữ hài chính nắm chó ngu ngơ tại đường cái trung ương, mà ngay phía trước một cố cặn bã thổ xe chính chạy nhanh đến, bởi vì ban đêm ánh mắt không tốt, nữ hài mục tiêu còn quá nhỏ, đi vào trước mặt cặn bã thổ xe đã tới không kịp phanh xe ngừng lại mình động lực. Ngu ngơ một giây Linh Bối cũng không biết ở đâu ra dũng khí, đột nhiên chạy như bay liền phi nước đại đến tiểu nữ hài bên người, một thanh ôm lên dọa sợ nàng tính cả chó cùng một chỗ ném ra ngoài, mà theo một trận bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát về sau, Linh Bối cũng lần nữa đã mất đi ý thức. Kỳ quái, ta tại sao muốn nói lại? Ánh mặt trời chói mắt chậm rãi chiếu rọi tại Linh Bối trên mặt, nhường ngủ say hắn cảm thấy một trận chướng mắt. Mấy giây sau kinh ngồi dậy Linh Bối sờ lên thân thể của mình, nhìn xem đầy phòng hoa lệ trang hoàng trong nháy mắt hóa thân tống tiểu bảo nhếch miệng, chơi liệt. Nơi đây rõ ràng chính là mình tại thất bảo Lưu Ly Tông nơi ở, đến lúc này một lần làm Linh Bối cũng bắt đầu không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, hoặc là nói là lần thứ hai đi vào thế giới này rồi. Đi vào trước gương quan sát một phen, phát hiện vẫn là lúc đầu mình. Tiếp lấy lại phóng xuất ra đan tháp cùng băng thiên tuyết nữ võ hồn, gặp võ hồn đều tại Linh Bối lặng yên thở dài một hơi. Kỳ quái, ta không phải đi tham gia băng thần khảo hay sao? Trở về lúc nào? Chẳng lẽ thời gian xuất hiện sai lầm ta còn không có xuất phát? Vừa định đi tìm Linh Phong Chí tìm hiểu một chút Linh Bối, liền bị ngoài phòng một trận tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt. Ai vậy? Nhị thiếu gia, tông chủ mời ngươi đi một chuyến phòng nghị sự. Tốt, ta đã biết. Vừa vặn cũng muốn gặp Linh Phong Chí, hắn không có chút nào trì hoãn trực tiếp chạy tới phòng nghị sự, vào cửa về sau, Linh Phong Chí kia âm trầm như mực mặt liền ánh vào tầm mắt. Ngay tại hắn nghi hoặc xảy ra thứ gì, mà kiếm, cốt hai người lại vì cái gì không tại tông môn thời điểm, Linh Phong Chí gặp hắn đến nói thẳng ra làm hắn khiếp sợ thế cục, "Bối nhi, ngươi kiếm ra ra cùng cốt ra ra tất cả đều nội hại, bây giờ đường môn trải rộng đại lục, chúng ta đã không có bất kỳ ưu thế nào." A. Lời này vừa nói ra, Linh Bối lúc này mắt trợn tròn, mình ngủ một giấc đến tuột cùng bỏ qua cái gì? Thế nào bối nhi, việc này chính xác 100%, là mấy vị trưởng lão dò thăm tin tức, ngươi thần thi đến tuột cùng còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành?
Lúc nào có thể hoàn thành?
Ta làm sao biết?
Ngươi có thể hay không trước tiên đem nói chuyện rõ ràng, hiện tại đến cùng tiến hành đến một bước nào rồi?
Kia đường môn lại là chuyện gì xảy ra?
Phụ thân, bởi vì thần thi, trong đầu của ta tựa hồ bị mất một bộ phận ký ức, ngươi có thể cẩn thận nói một chút gần nhất xảy ra thứ gì sao?
Tốt nhất từ ta đệ cửu khảo bắt đầu trước chạy tới cực bắc chi địa thời điểm nói lên.
Ừm.
Nghe vậy, Linh Phong Chí trên mặt vẻ lo lắng càng thêm khắc sâu, thật lâu mới thở dài một hơi nói ra, "Bối nhi, vi phụ lúc trước hẳn là nghe theo ngươi khuyên nhủ cẩn thận đối đãi kia đường môn, không phải bây giờ cũng sẽ không thay đổi thành như vậy cục diện."
Một trận kể rõ về sau, Linh Bối cũng dần dần hiểu được xảy ra thứ gì, nguyên lai mình cực bắc chi địa một nhóm đi dòng dã thời gian 5 năm, lúc trở lại bởi vì bị thần thi một điểm cuối cùng tiến độ kẹp lại, dẫn đến bế quan hồi lâu. Vừa về tông môn thời điểm liền nghe được Linh Phong Chí đề cập tới bây giờ đại lục mới xuất hiện một cái tên là Đường Môn thế lực, đối phương đoạt không ít thất bảo lưu ly tông cơ khuyết trương đạo cụ loại đơn đặt hàng. Biết Đường Môn là thế nào thế lực, Linh Bối lúc này liền nhắc nhở Linh Phong Chí phải cẩn thận ngăn chặn đối phương phát triển, liền vội vàng tiến đến bế quan, không nghĩ tới hôm nay xuất quan liền nghe đến kiếm cốt đã chết đi tin tức, mà giết chết bọn hắn chính là kia Đường Tam.
Linh Bối ánh mắt lưu chuyển, tiếp tục hướng Linh Phong Chí hỏi, Vũ Hồn Điện đâu, phụ thân?
Không biết, Vũ Hồn Điện bây giờ giống như hoàn toàn không có phát giác được đây hết thảy, không phản ứng chút nào. Bây giờ Đường Môn một lần nữa nâng đỡ Tinh La Đế Quốc đã chiếm đoạt thiên đấu một nửa cương thổ, chúng ta bây giờ chỉ có thể nhìn ngươi.
Theo Linh Phong Chí giảng thuật, Linh Bối đối với đại lục thế cục không chỉ có không có thấy rõ, ngược lại trở nên càng thêm rất nghi hoặc. Tiểu Thiên Sử vẫn còn thần thi bên trong không có động tác có thể hiểu được, mà bị Đông làm sao có thể một chút phản ứng cũng không có.
Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a.
Phụ thân, ngươi trước đừng có gấp, ta đi một chuyến Vũ Hồn Điện.
Tốt, ngươi đi đi, thiên đấu thế cục tạm thời còn có thể ổn định, thực sự không được chúng ta cùng kia Đường Môn quyết nhất tử chiến.
Ừm, chờ ta trở lại hắn nói.
Đi ra phòng nghị sự, Linh Bối lúc này hướng phía Vũ Hồn Điện phương hướng bay đi, đây hết thảy tất cả hắn nhất định phải làm cái hiểu rõ.
Chương 403, ngoài ý muốn chương 403, ngoài ý muốn phi hành trên đường Linh Bối đại khái cũng hiểu được mình vẫn ở vào trong khảo hạch, mà nhìn thấy trước mắt tất cả đều là huyễn cảnh, nhưng lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách cưỡng ép đánh nát đủ loại này cảnh tượng. Cẩn thận suy nghĩ, hắn phát hiện những này huyễn cảnh ở giữa cũng không có cái gì mối liên hệ quá lớn, hẳn là mỗi lần đều là độc lập khảo hạch, mà hắn đến cùng hoàn thành cái gì mà tiến vào hạ một đạo huyễn cảnh Linh Bối tạm thời còn nghĩ không ra. Dù sao trước chiếu vào thế cục trước mắt phát triển đi làm mình muốn làm đại khái suất không có sai, chờ hoàn thành khảo hạch nội dung sau tự nhiên sẽ tiến vào lần tiếp theo huyễn cảnh. Đi vào Vũ Hồn Điện, kia vàng son lộng lẫy cung điện vẫn là giống như trước đó như vậy đứng vững tại Vũ Hồn Thành trung ương, giống như tất cả đều cùng trong hiện thực hoàn toàn tương tự. Đi vào Vũ Hồn Điện cổng nhường thủ vệ đi thông chi bị Đông hoặc là Nguyệt Quan về sau, Linh Bối liền an tâm chờ bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Quan kia quen thuộc yêu diễm khuôn mặt liền chậm rãi xuất hiện tại giữa tầm mắt, nhìn thấy Linh Bối, Nguyệt Quan cung kính thi lễ một cái.
Linh công tử, Cúc trưởng lão, ngược lại là đã lâu không gặp.
Vâng, đến vĩ hẳn là có 5 năm không thấy, một hồi có thể chiếm được hảo hảo uống một chén.
Cái này không đổi, giáo hoàng bây giờ thân ở nơi nào?
Lắc đầu từ chối Nguyệt Quan mời, Linh Bối đi thẳng vào vấn đề hỏi tới bị đồng chỗ, nội tâm thì cảm thấy đối phương đại khái xuất không tại Vũ Hồn Điện, nếu không tuyệt sẽ không tùy ý Đường Môn phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Câu hỏi của hắn ngược lại để Nguyệt Quan có vẻ hơi kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Linh Bối một chút sau nói ra, Linh công tử, giáo hoàng đại nhân 3 năm trước đây liền bắt đầu bế quan, ở trước đó còn hướng thất bảo Lưu Ly Tông gửi một phong thư, ngài không nhìn thấy sao?
Ừm.
Linh Bối lông mày cau lại, thư này hắn nhưng là nghe đều chưa nghe nói qua, chỉ là cái này cũng có thể nói rõ vì cái gì đối phương vì cái gì không có ngăn cản Đường Môn phát triển.
Nàng bế quan chức không có phân phó các ngươi nhìn chằm chằm Đường Tam sao?
Đã phân phó, nhưng giáo hoàng đại nhân dặn dò qua không muốn cùng hắn xảy ra xung đột quá lớn, tất cả chờ bệ hạ xuất quan mới quyết định, hoặc là nghe theo phân phó của ngài.
Kia Vũ Hồn Điện bây giờ là ai chủ sự?
Không có khả năng cứ như vậy rắn mất đầu vận hành 3 năm a.
Đây hết thể đều có vẻ hơi không hợp với lẽ thường, phản phất chuyên môn vì kia Đường Tam kiến tạo phát triển cơ hội, cho nên Linh Bối dự định hỏi thăm rõ ràng.
Linh công tử, 3 năm trước đây giáo hoàng nhất định phải liền để đại cung phụng ra mặt tạm thay Vũ Hồn Điện các loại sự vụ, nhưng đại cung phụng bây giờ trọng tâm hiển nhiên không có đặt ở Vũ Hồn Điện sự vụ bên trên, 3 năm này cũng hiếm khi ra mặt.
Được, ta đã biết, có cơ hội chúng ta lại tụ họp đi, bây giờ thế cục đã 10 phần hiểm trở.
A. Nghe vậy, Nguyệt Quan ánh mắt trở nên kinh nghi bất định bắt đầu, hoàn toàn không rõ Linh Bối tại sao lại nói như thế, chẳng lẽ là bởi vì Tinh La Đế Quốc chủ kiến?
Một cái đã nội tình mất hết đế quốc thôi chờ giáo hoàng xuất quan hoàn toàn có thể quét ngang qua, căn bản không đáng giá nhắc tới mới đúng.
Linh Bối hiển nhiên cũng nhìn ra ý nghĩ của hắn, mở miệng cười lạnh nói, Tinh La Đế Quốc không đáng để lo, nhưng Đường Môn Dung không được khinh thường, Kiếm Gia Gia cùng Cốt Gia Gia đã vì này bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống.
Cái gì?
Nghe được Kiếm Cốt đã chết, Nguyệt Quan lập tức vãi cả linh hồn, đây chính là so với mình còn phải mạnh hơn mấy cái đẳng cấp tồn tại.
Cái này.
Tốt, ngươi trước phái người đi nhìn chằm chằm Đường Môn những cái kia phân bộ động tĩnh, ta đi gặp đại cung phụ một mặt.
Tốt, lão phu cái này đi làm.
Không còn dám có chút chủ quan, Nguyệt Quan lúc này lách mình biến mất tại nguyên chỗ, mà Linh Bối cũng thẳng đến cung phụng điện mà đi. Trèo lên lưng chừng núi bậc thang tiên sử thần điện liền xuất hiện ở trước mắt.
Lao gia tử, Linh Bối cầu kiến.
Cung phụng điện cửa lớn lên tiếng mà ra, lộ ra Thiên Đạo Lưu kia nghiêm túc khuôn mặt.
Tiểu tử ngươi những năm này đi làm cái gì rồi?
Thế nào một chút tin tức cũng không có?
Việc này nói rất dài dòng, Tuyết Nhi khảo hạch tiến hành đến một bước nào rồi?
Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu trên mặt xuất hiện một tia vẻ u sầu, lắc đầu thở dài nói, tình huống không quá lý tưởng,
Tuyết Nhi khảo hạch tiến triển 10 phần chậm chạp, bây giờ cắm ở lần thứ 7 khảo hạch trên đường, nghĩ đến còn cần tốn hao mấy chục năm thời gian mới được.
A, Thiên Nhận Tuyết khảo hạch không thuận lợi điểm ấy ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bởi vì trong nguyên tắc tiểu thiên sử tổng cộng cũng liền hao tốn mấy năm thời gian liền hoàn thành toàn bộ khảo hạch, bây giờ đã qua 5 năm như thế nào như thế. Nhưng Thiên Đạo Lưu hiển nhiên cũng không phải thích nói đùa tính cách, đối phương đều nói như vậy chuyện này thực liền nhất định như thế. Lão gia tử, kia đường tam khởi thế, không nói gạt ngươi không có Tuyết Nhi trợ giúp chúng ta phần thắng không lớn. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu trên mặt vẻ lo lắng sâu hơn mấy phần, nghe Ninh Bối cùng Tôn Nữ nhiều lần nhắc lên người này tính uy hiếp hắn nơi nào sẽ không rõ điểm ấy, nhưng chuyện đã không phải do hắn đến nắm trong tay. Đây cũng là không có biện pháp chuyện, Tuyết Nhi khảo hạch dung không được nửa điểm quấy rầy, tại nàng hoàn thành toàn bộ khảo hạch trở thành thiên sử thần trước đó là không cách nào ra mặt trợ giúp ngươi. Trang diện trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, nửa ngày Ninh Bối lần nữa nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Lão gia tử ta biết, ngày trước không cần phải để ý đến sự tình khác toàn lực trợ giúp Tuyết Nhi thành thần, cái khác ta đến nghĩ biện pháp. Được. Rời đi cung phục điện, Linh Bối hướng thẳng đến giáo hoàng điện đi đến, lần nữa tìm tới Nguyệt Quan sau nói thẳng ra muốn gặp Bỉ Đông một mặt ý đồ. Mà Nguyệt Quan thì lầm vào do dự bên trong, bởi vì Bỉ Đông thế nhưng là nghiêm lệnh cấm chỉ có người tại nàng xuất quan tiến đến quấy rầy, nhưng hắn cũng hiểu rõ bây giờ đại lục thế cục đã đến cấp bách tình trạng, cuối cùng vẫn cắn răng đem Linh Bối dẫn tới Bỉ Đông bế quan chỗ bên ngoài. Sau khi hít sâu một hơi, Nguyệt Quan hướng phía bị mây đen bao phủ lộ ra hết sức kinh khủng thiên điện bên trong truyền âm bắt đầu. Giáo hoàng bệ hạ, Linh công tử cầu kiến, có chuyện quan trọng thương lượng. Theo Nguyệt Quan truyền âm phát ra, cả tòa thiên điện khí tức trở nên càng thêm âm sâu lên. Toàn thân mồ hôi lạnh Nguyệt Quan bây giờ thở mạnh cũng không dám một cái, bởi vì hắn sát thực chống lại bị đông mệnh lệnh, dù là đây là chuyện ra có nguyên nhân. Cũng may mấy giây thời gian đi qua sau, thiên điện đỉnh chót mây đen dần dần tan đi, bị đông thanh âm cũng chậm rãi truyền vào hai người trong hai. Vào đi. Hô. Nguyệt Quan thật dài thở ra một hơi, lập tức như chút được gánh nặng giống như nhìn về phía bên cạnh Ninh Bối. Linh công tử mời đến đi, ta sẽ không quấy rầy. Dù sao cũng không phải hắn có việc muốn thông báo, vẫn là để chính Ninh Bối đi vào đi. Bây giờ bị đông khí tức trên thân nhường hắn cái này siêu cấp đấu la ngay cả tiếp cận dũng khí đều không có, phản phất nhìn nhiều liền sẽ tại chỗ bạo tạc. Nhẹ gật đầu, Linh Bối nhấc chân chậm rãi đi vào thiên điện, tinh thần lực nô ra dò xét một phen sau vậy mà tại một chỗ trong mật thất phát hiện giáo hoàng đại tỷ tung tích, như thế nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Nhắc tới trên thế gian ai ghét nhất mật thất cái đồ chơi này, nàng hẳn là không người có thể đưa ra phải mới đúng. Lần theo phương vị đi vào một chỗ hốc tối trước, còn không đợi hắn truyền âm đi vào, mật thất cửa lớn liền từ từ mở ra, mà Ninh Bối cũng không chút do dự trực tiếp nhấc chân đi vào trong đó. Xâm nhập 100 mét về sau, bị đông thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mắt, nhưng lúc này đối phương hình dạng lại làm cho trong lòng của hắn hơi kinh hãi. Không giống với dĩ vãng gặp mặt lúc ung dung hoa quý nữ cường nhân hóa trang, bây giờ bị đông tóc hai bù xù tựa như tại đáy giếng tu luyện cửu âm bạch cốt trảo mai siêu phong. Chương 404, chuẩn bị ở sau toàn bộ mất đi hiệu lực. Chương 404, chuẩn bị ở sau toàn bộ mất đi hiệu lực. Giáo hoàng đại tỷ, ngươi đây là cả cái nào ra? Tựa hồ là đã thành thói quen Linh Bối đối với mình không có chút nào tôn kính có thể nói, bị đông trên mặt đúng lúc lộ ra nụ cười khổ sở. Ta đã đem hai cái võ hồn dung hợp, nhưng vẫn là không cách nào thuận lợi hoàn thành đệ cửu khảo kế thừa La Sắt thần bị. Ừm. Chuyện lại một lần nữa ngoài Ninh Bối dự kiến, nhường trong lòng của hắn một trận nói xấu trong lòng, phải biết theo kịch bản mà tính bị đông còn muốn trước tại tiểu thiên sử thành thần, nói cách khác 5 năm sau hôm nay bị đông hẳn là đã sớm thành thần mới đúng, nhưng bây giờ nàng vẫn còn tại đệ cửu khảo bên trong đau khổ dây rồi lấy. Trầm ngâm một lát sau, hắn dự định hỏi thăm một chút La Sắt thần khảo hạch nội dung cụ thể. Giáo hoàng đại tỷ, ngươi đệ cửu khảo nội dung cụ thể là cái gì? Thở dài, bị đông buồn bực nói ra, thu hoạch được thế gian tất cả tà khí, thu hoạch được La Sát Liêm Đao, thành tựu La Sát Chi Vị. La Sát Ma Liêm quyền khống chế ta đã nắm giữ, nhưng này cái gọi là tà khí bất luận ta như thế nào phóng đại cũng không cách nào ngưng tụ thành La Sát thần cách. Nghe được bị đông kể ra, Linh Bối nhỏ giọng nói nhỏ bắt đầu. Thế gian tất cả tà khí, theo lý mà nói đấu La đại lục tà khí hẳn là đều tụ tập tại Tu La cùng La Sát hai vị thần chi phía trên mới đúng, nếu quả thật có cái gì có thể trở ngại ngươi thành thần, vậy cũng chỉ có kia Tu La thần người thừa kế. Chẳng lẽ hắn hôm nay đã đang tiếp thụ Tu La thần đệ cửu khảo sao? Linh Bối tự nói âm thanh tuy nhỏ, nhưng bị đông đẳng cấp này cường giả vẫn là không sót một chữ nghe cái rõ ràng, ánh mắt bên trong cũng xuất hiện trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ta cảm thấy suy đoán của ngươi đại khái suất là thật, nếu không ta không thể lại ngưng tụ không được thế gian tất cả tà khí, tiếp xuống nên làm cái gì? Thở dài, Linh Bối hiểu rõ bị đông vị này giúp đỡ đại khái suất cũng không cách nào tham dự vào cuối cùng chi chiến ở trong, cực hạn đấu la thực lực nhìn chung đại lục mặc dù đỉnh tiêm, nhưng là tại thần minh cấp bậc chiến đấu bên trong còn chưa đáng kể. Ta tạm thời cũng không có biện pháp quá tốt, ngươi trước tiếp tục nếm thử đi, ta ngẫm lại những biện pháp khác. Nghe vậy, bị đông nghiến chặt hàm răng đốt ngón tay bị bóp vang lên kẹt kẹt, tiêu ngạo như nàng căn bản là không có cách tiếp nhận mình trở thành vướng víu sự thật. Tại nàng tưởng tượng bên trong, có mình cái này La Sát thần chi, tiểu tuyết thiên sử thần thần chi cùng Linh Bối băng thần thần chi tại, cho dù là kia Tu La thần mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của các nàng, bây giờ tất cả tưởng tượng đều tại bước đầu tiên liền biến thành bọt nước, mà lại kéo hông vẫn là mình, cái này bảo nàng làm sao có thể tiếp nhận. Người cũng trước đừng có gấp, thần thi chuyện không đội bằng được, chậm rãi đến từ đi, ta đi một chuyến tinh đấu đại sâm lâm. Thử an ủi một chút cao ngạo nữ giáo hoàng, Linh Bối nói ra mình mục tiêu kế tiếp, mà bị đông cũng thành công bị hấp dẫn lực chú ý bung lỏng ra cắn chặt răng ngà. Tinh đấu đại sâm lâm. Người đến đó làm gì? Nơi đó còn có lấy một tôn có thể so với thần chi hồn thú tồn tại, mà lại cùng Tu La thần càng là tử thủ, đến lúc đó cũng sẽ là chúng ta trợ lực.
Bị Đông hơi sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới bị coi là hậu hoa viên trong tinh đấu đại xâm lâm còn có loại tồn tại này, chuyện cho tới bây giờ không có biện pháp nàng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Biết, ta biết, tiếp tục nếm thử đột phá, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi.
Ừm. Cáo biệt Bị Đông, Linh Bối đầy cõi lòng tâm sự đi ra thiên điện, trong lòng bị một cỗ tâm tình bất an bao phủ, dựa theo Bị Đông cùng tiểu thiên sử tình huống, Linh Bối thậm chí cho rằng lần này tinh đấu đại xâm lâm chi hành cũng sẽ là không công mà lui, hắn đại khái đoán được trong lần khảo hạch này cho là cái gì. Cùng Nguyệt Quan lên tiếng chào hỏi, Linh Bối thẳng đến tinh đấu đại xâm lâm mà đi, đi vào ven rừng rậm sau trực tiếp lấy ra Đế Thiên Lân Phiến hướng phía trong đó rót vào hồn lực, theo hắc kim sắc quang mang lấp lánh, Đế Thiên thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả là thế. Nhìn xem bây giờ thực lực không đủ thời đỉnh cao một thành, Đế Thiên lắc đầu cười khổ một lát sau, Linh Bối vội vàng hỏi thăm về nguyên do.
Tiên bối, thế nhưng là xảy ra biến cố gì?
Đế Thiên lúc trước kia trương uy nghiêm trên khuôn mặt bây giờ tràn đầy hơi bại, hướng phía Linh Bối nhẹ gật đầu, xem như công nhận hắn lý do thoái thác. Tu La thần người thừa kế mang theo rất nhiều tà hồn sư tìm tới tinh đấu đại xâm lâm nơi trọng yếu tới, chủ thượng tại phục dụng vạn hồn dung huyết đan khôi phục thời kỳ mấu chốt bị tập kích của đối phương, mặc dù đánh lùi đối phương, nhưng khôi phục ngày lại trở nên xa xa khó đợi. Tà hồn sư không có nhìn lầm, những người kia trong lúc phất tay đều lộ ra tà ác khí tức, mà lại tu vi tuy cao nhưng toàn thân hồn lực phù phiếm, không phải tà hồn sư là cái gì? Nói đến đám kia tà hồn sư, Đế Thiên cảm xúc trở nên kích động, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận. Linh Bối cũng là có thể hiểu đối phương tâm tình vào giờ khắc này, dù sao thấy được hy vọng lại lâm vào tuyệt vọng, đổi ai đến cũng không dễ chịu. Mục đích đâu? Mục đích của bọn hắn chính là đánh lén Ngân Long Vương tiền bối sao?
Không, mục đích của bọn họ hẳn là hồn hoàn, Hùng Quân cùng Sích Vương đều bị bọn hắn đả thương sau mang đi.
Ừm. Nghe được Hùng Quân cùng Sích Vương cũng xảy ra chuyện, Linh Bối trong lòng nói không rung động là không thể nào, những cái kia hung thú thực lực hắn rất rõ ràng, là chính mình cũng cần sử dụng toàn lực mà đối đãi nhân vật. Tựa hồ nhìn ra Linh Bối trong mắt khó có thể tin, Đế Thiên thở dài sau giải thích nói, đơn đả độc đấu đối phương đương nhiên không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng tà hồn sư số lượng quá nhiều, mà lại những người kia đánh lên căn bản không e ngại sinh tử, liều chết cũng phải lên đến đổi tổn thương, thậm chí là tự bạo toàn thân hồn lực, cuối cùng chúng ta cũng là quả bất địch chúng làm cho đối phương đạt được, mà chủ thượng ra tay cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì đối phương lấy ra Tu La kiếm. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc, nửa ngày Linh Bối mới gọi ra đan tháp thi triển thứ 9 hồn kỹ một lần nữa chế tạo một viên vạn hồn dung huyết đan ném cho Đế Thiên. Chuyện đã xảy ra, trước hết nghĩ biện pháp đền bù tổn thất đi, cái này vạn hồn dung huyết đan trước cho ngươi. Tiếp nhận vạn hồn dung huyết đan, Đế Thiên song đồng rốt cục tách ra một tia thần thái, đây coi là được là hắn hồn thú nhất tộc sau cùng cây cỏ cứu mạng. Đa tạ.
Không cần, Tu La thần người thừa kế bây giờ đã thành khí hậu, ta còn muốn đi địa phương khác tìm kiếm giúp đỡ, liền không đi sinh mệnh chi hồ, giúp ta cùng Ngân Long Vương tiền bối gửi lời thăm hỏi.
Tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Hiểu rõ thế cục cấp bách, Đế Thiên cũng không có mở miệng giữ lại Linh Bối ý tứ, hắn còn muốn đi khởi động lại vạn hồn dung huyết đan đến vì Ngân Long Vương trị liệu thương thế. Nhẹ gật đầu, Linh Bối lần nữa hướng phía rừng rậm bên ngoài bay đi, lần này phương hướng là đại lục mặt phía nam, mục tiêu trực chỉ Hải Thần Đảo. Thời gian 5 năm đi qua, Nam Mỹ cùng chúng tiểu chỉ hẳn là cũng đều không khác mấy hoàn thành khảo hạch mới đúng. Nhưng ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực nhưng lại cho hắn nặng nề một kích, tốn hao mấy ngày vừa mới đến Hải Thần Đảo, Linh Bối liền phát hiện toàn bộ Hải Thần Đảo thế mà đã biến mất không còn chút tung tích, đừng nói tìm kiếm trợ thủ, tìm tới chúng tiểu con tung tích đều thành vấn đề. Biết được đây chỉ là ảo cảnh, Linh Bối cũng không có cái gì bi thương cảm xúc, quay đầu trở về chính phương hướng đi đến. Chuyện phát triển đến nước này, Linh Bối cũng đoán được lần khảo hạch này mình đại khái suất cần một mình đối mặt hoàn toàn thể Tu La Thần Đường Tam, cái này khiến hắn lập tức cảm thấy áp lực như núi, thậm chí nhường hắn có chút không thở nổi. Chương 405, quyết chiến. Chương 405, quyết chiến. Mà tại trở lại thất bảo Lưu Ly Tông về sau, trong đầu truyền đến máy móc gầm cũng lần nữa đã chứng minh suy đoán của hắn không có sai. Băng Thần đệ cửu khảo, đánh bại Tu La Thần, khảo hạch trong lúc đó người tham gia khảo hạch đem hoạt động băng thần chi lực toàn bộ quyền hạn, khảo hạch hoàn thành đem trực tiếp kế thừa thần vị. Nghe được thanh âm này, Linh Bối kém chút không có khí cười, cái này băng thần đến cùng là đối hắn quá mức có lòng tin vẫn là đối với mình không có điểm nhận biết, ngươi một cái một cấp thần tuyên bố khảo hạch yêu cầu đánh bại thần vương là chăm chú sao? Chỉ là đến giờ khắc này, Linh Bối trong lòng kia cổ áp lực cảm giác lại ngược lại biến mất không còn chút tung tích, dù sao cái này viễn cảnh khảo hạch cũng không nhất định liền cần mình thật đánh bại Tu La Thần, nói không chừng là khảo hạch dũng khí của mình đâu. Có can đảm hướng cường giả lựa kiếm, hoặc là tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu không tuyên bố một cái hoàn toàn không có cách nào hoàn thành khảo hạch ý nghĩa ở đâu? Nghĩ rõ ràng những này, Linh Bối trong nháy mắt tháo bỏ xuống trên vai tất cả áp lực, lại hoặc là nói những này áp lực đã căn bản là không có cách mang đến cho hắn bất luận cái gì cảm giác áp bách. Trở về, Linh Bối trực tiếp tuyên bố bế quan, bắt đầu không để ý đến chuyện bên ngoài, bắt đầu nghiên cứu lên cùng Đường Tam cuối cùng quyết chiến, cho dù là bên trong ảo cảnh hắn cũng không có ý định nhường nhỏ ma cả đông tốt hơn. Thời gian một ngày trôi qua, Đường Môn cũng hiệp trợ Tinh La Đế quốc hoàn thành đối thiên đấu đế quốc chiến đoạn, tại cái này huyễn cảnh bên trong tiểu thiên sử mấy chục năm vất vả bố cục bị hủy tại một khi, mà thành tựu cuối cùng Tu La thần vị Đường Tam cũng cảm thấy thời cơ chín muồi. Đối Vũ Hồn Điện phát động tổng tiến công. Vũ Hồn Thành bên ngoài, có được tái nhợt tóc dài cùng huyết hồng song đồng Đường Tam chính dẫn theo Tinh La quân đội cùng Đường Môn sở thuộc cùng Bị Đông dẫn đầu Vũ Hồn Điện bộ đội tưởng ngăn giằng co. Nhìn phía dưới đen nghịt đám người, Bị Đông một trái tim cũng chìm đến đáy cốc. Đến cuối cùng vẫn là đào thoát không xong quân cờ vận mệnh sao? Thật đúng là có đủ buồn cười. Vậy nhưng nói không chừng a. Bị đánh gãy suy nghĩ, Bị Đông sững sốt một chút sau lập tức hai mắt tách ra qua màn, nghe tiếng hướng phía sau lưng nhìn lại, Linh Ngôi chính chậm rãi đi tới bên người nàng.
Thế nào, ngươi có biện pháp giải quyết hết tên kia?
Không có, nhưng là ta có biện pháp kết thúc rơi cái này hoang đường tất cả.
Ừm. Nghe vậy Bỉ Đông lộ ra một bộ ngươi đừng đùa ta bộ dáng, đánh không lại đối phương còn nói gì kết thúc tất cả. Nhìn xem nữ giáo hoàng biểu lộ, Linh Bối chỉ cảm thấy một trận buồn cười, người này sao có thể khổ cực đến nước này, tại La Sắt Thần trong tay là quân cờ, tại Tu La Thần trong tay cũng thế, cuối cùng đi đến băng thần khảo hạch bên trong nàng vẫn là con cờ. Hướng phía tấm kia khôi phục dĩ vãng quý khí trên gương mặt rũi ra tội ác chi thủ giận, tại đối phương một mặt ngậm so vẻ mặt nói ra, "Tốt, ta cái này đi kết thúc đây hết thảy, ngài tại cái này nhìn tốt ta." Bỉ Đông trên mặt phẫn hận thần sắc còn không có bảo trì một giây, liền bị Linh Bối nói chấn động phải không nhẹ. "Này này, ngươi muốn làm gì đi a?" Nhìn xem thẳng đến đối phương trận doanh mà đi Linh Bối, Bỉ Đông lập tức khó thở, đối với Linh Bối chịu chết cử động cảm thấy cực kỳ không hiểu. Nhưng hiểu rõ Linh Bối nếu là thất bại các nàng tất cả mọi người hạ chẳng cũng sẽ không tốt, Bỉ Đông cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thôi động hồn lực hướng phía bóng lưng kia đuổi theo. "Ừm." Cảm giác được sau lưng khí tức, Linh Bối trong lòng lập tức không còn gì để nói, "Ta là đi tặng, ngài chạy tới làm cái gì? Nghĩ đối phó với ta bỏ mạng nguyên lương. Ngài liền không sợ Tuyết Nhi đem hai ta mộ phần cho đối. Ngươi cùng lên đến làm gì? Trở về." "Hừ, bản hoàng không cần đến ngươi đến khoa tay một chân." Bỉ Đông hung hăng trừng Linh Bối một chút, một bộ dù sao ngươi lập tức liền muốn quy thiên còn quản ta làm gì biểu lộ, nhường Linh Bối cảm thấy không còn gì để nói, thật sự là đến chết đều là ngạo kiểu, lập tức nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. "Ngươi có phải hay không thích bản thiếu gia?" "A." Bỉ Đông phi hành trên không trung thân ảnh một cái lảo đảo, kém chút trở thành cái thứ nhất ngã chết cực hạn đấu la, thật vất vả ổn định thân hình, Bỉ Đông một mặt nổi giận nhìn về phía bên cạnh kẻ đầu têu. "Hôn đản tiểu tử, ngươi tại cái này thả cái gì cái rắm?" Tựa hồ là thật bị Linh Bối khí đến, trên bạn người giáo hoàng đại nhân nói chuyện cũng bắt đầu trở nên thô tục lên, đây càng thêm nhường Linh Bối trong lòng dâng lên đùa hứng thú, dù sao cũng là huyễn cảnh bên trong người, khi dễ bất tử liền hướng chết bên trong khi dễ. "Vậy ta đi chịu chết ngươi cùng lên đến làm gì? Chẳng lẽ không phải nghĩ đối phó với ta bỏ mạng nguyên lương? Ngươi cũng không sợ Tuyết Nhi đến lúc đó đem chúng ta mộ phần cho đới?" Một trận khí thế kinh khủng từ Bỉ Đông trên thân dâng lên, kia tinh xảo vương miện phía trên thậm chí có thể trông thấy bước lên điểm điểm hắc khí, nhìn đối phương không ngừng từ phía sau toát ra dữ tợn chân nện, Linh Bối lập tức ngự khí trì trệ. "Uy uy uy, tỉnh táo, tỉnh táo, chúng ta địch nhân ở đằng kia, đừng làm rộn chuyện cười." "Không, ta hiện tại chỉ muốn đem ngươi kia miệng cho xé, cái khác đều không trọng yếu." "Không cần, không cần, một hồi ta trực tiếp đi lên tự bạo, ngài cũng có thể bỏ bất công phu." Khí thế kinh khủng trong nháy mắt tiêu tán, Bỉ Đông ngây người sau nhìn thật sâu bên cạnh Linh Bối một chút. "Không nghĩ tới ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Nhưng dạng này thật có thể cùng Đường Tam đồng quy vu tận sao? Có thể hay không ta làm sao biết? Ta đến lúc đó đều đã chết còn quản ngươi những cái kia." Linh Bối thầm nghĩ, nhưng phút cuối cùng vẫn là quyết định giả hắn một cái vòng tròn luận. "Vậy thì có cái gì biện pháp? Nữ nhân yêu mến ngay tại trong thành, dù sao cũng phải vì nàng làm chút gì không phải? Chẳng lẽ liền xám xịt trốn đi nhìn xem nàng bị khi phụ?" Ngạch Bỉ Đông tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cô đối nữ nhi cực kỳ hâm mộ. Đồng dạng cục diện, nữ nhi của mình đụng phải chính là nguyện ý vì nàng đi chết nam nhân, mà mình đụng phải cũng chỉ là nhìn xem mình bị khi dễ nam nhân, thật sự là hàng so hàng ném. Thật lâu, Bỉ Đông mới cảm thán nói, "Tiểu Tuyết rất hạnh phúc, có thể đụng tới nguyện ý vì nàng đánh đổi mạng số người." "Nói nhảm, nàng hạnh phúc cũng không chỉ điểm ấy đâu." "Ừm, còn có cái gì?" "Ngạch không có gì, ta muốn đi tự bạo, ngươi nhanh đi về." Nhìn xem trên mặt nghi ngờ Bỉ Đông, rõ ràng chính mình chỗ lỡ miệng Linh Bối lúc này giật ra chủ đề, nhưng lại bị giáo hoàng đại nhân từ chối. "Tính cả ta đi, hai ta cùng một chỗ tự bạo, tên hôn đảng kia không chết cũng phải lộ ra. Ngươi còn nói ngươi không thích ta. Xéo đi, tin hay không lão nương lời đầu tiên bạo cho ngươi nổ chết, miệng thật thiếu." Linh Bối lập tức tại bờ môi phía trước làm ra khóa kéo hình, lúc này mới lắng lại giáo hoàng đại nhân lửa giận, nghĩ thầm cùng một chỗ liền cùng một chỗ đi, dù sao cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Hai người một trước một sau đáp xuống Tinh La cùng Đường Môn đại quân trước trận, quân đội một trận cảnh giác đồng thời cũng chậm rãi hướng về hai bên phân tán mà ra, một đường tóc trắng xích đồng thân ảnh chậm rãi đi lên phía trước. Đường Tam không để ý đến Bỉ Đông, bởi vì cái này nữ nhân vốn là tại hắn danh sách phải giết phía trên. "Linh Bối, bản thân hỏi ngươi một vấn đề." "Nói đi, ta nhìn tâm tình trả lời." Linh Bối lười biếng dùng ngón út móc móc lỗ tai, bộ này làm dáng nhường Đường Tam một trận nhíu mày. "Trả vốn thần, đặt trước mặt ta chứa vào rồi. Lao tử khí không chết ngươi, dù là tại huyễn cảnh bên trong cũng thế. Trong tinh đấu đại xâm lâm hãm hại ta người là ngươi đúng không? Còn có phụ thân của ta Đường Hạo có phải hay không ngươi giết? Tinh La đế quốc tiếng xấu cũng là ngươi vu oan cho ta không sai a." Chương 406, nghệ thuật chính là bạo tạc. Chương 406, nghệ thuật chính là bạo tạc. Linh Bối nhíu mày, tiếp theo tại Đường Tam chắc chắn ánh mắt bên trong chậm rãi gật đầu, thừa nhận đây hết thảy đều là hắn gây nên. "Không sai, là ta làm." "Vì cái gì?" Đối phương thẳng thắn ngược lại để Đường Tam hơi kinh ngạc, tùy theo mà đến chính là một trận đồng đẫm nghi hoặc, mình hẳn là cùng hắn không oán không cừu mới đúng, đối phương vì sao muốn trăm phương ngàn kế hãm hại mình? Nhưng đối đầu với Linh Bối ánh mắt, Đường Thần Vương kém chút không có bị kia nhìn đồ đần ánh mắt cho chằm chằm phá phòng. "Ngươi nhìn cái gì?" "Trả lời bản thần, ngươi tại sao muốn làm như thế?" Linh Bối thử cười một tiếng, tay hướng phía sau lưng Tinh La cùng Đường Môn đại quân chỉ. "Rất khó hiểu sao? Ngươi sớm biết sẽ có một ngày như vậy rồi." "Không sai." Từ trong kinh ngạc chậm rãi khôi phục Đường Tam, biểu lộ dần dần trở nên lạnh lẽo, như là đã biết ý đồ của đối phương cùng làm những sự tình kia, cái khác cũng liền không trọng yếu, người này cũng đã tại mình tất sát trên danh sách. "Ngươi còn có cái gì ngôn sao?" Băng lãnh thanh âm không để cho Linh Bối cảm thấy mảy may sợ hãi, ngược lại nhếch miệng lên một vòng nụ cười như ý,
nghĩ tại lao tử trước mặt trang bê. Kia tất không có khả năng. Di ngôn a, ta ngẫm lại a. Thấy đối phương thật có di ngôn muốn nói, Đường Tam còn thật sự hứng thú, muốn nghe một chút đối phương muốn nói cái gì. Tinh đấu đại xâm lâm lần kia, ta nhìn thấy trên người ngươi phiêu khởi 400 năm hồn hoàn thời điểm kém chút không có cười đau sốc hông ngươi biết không? Thế nào những cái kia hồn cốt cùng hồn hoàn dùng rất tốt ta. Nguyên bản trên mặt treo tức Đường Tam nghe được Ninh Bối nói lúc này khuôn mặt âm trầm xuống, cái giám vương xưng hào hắn còn chưa quên, đây đều là đối phương mang cho mình sỉ nhục. Ninh Bối không để ý chút nào Đường Tam biểu lộ, tiếp tục phát biểu lên mình di ngôn. Đúng rồi, Đường Hạo trước khi chết kêu như thảm, không tin ngươi hỏi giáo hoàng đại tỷ. Đông Nhi tỷ, ngươi nói đúng a. Bị Đông bất đắc dĩ nhẹ vỗ về Thái Dương, một bộ chịu không được hình dạng của ngươi, nhưng khỏe miệng không tự giác câu lên kia xóa ý cười vẫn là bán nàng, có thể trước khi chết ác tâm một phen cái đồ chơi này cũng không tệ, thế là bông ra ngọc thủ rất là đắc ý nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, kia kêu thảm vẫn rất dễ nghe, ta nhớ được ta là trực tiếp dùng chân nhện đâm xuyên qua trái tim của hắn không sai đi, cái kia đầu hồn cốt bây giờ còn đang vũ hồn điện chữa vật trong các bảy biển đâu. Ha ha, Đông Nhi tỷ cũng cảm thấy tiếng kêu thảm kia êm tai à, thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng a. Ừm ân. Hai người kẻ sướng người họa để trước mặt Đường Tam chán nổi gân xanh lên, song quyền bóp vang lên kẹt kẹt, một bộ đã nhẫn mại đến cực hạn bộ dáng, nhưng Ninh Bối biểu thị liền muốn nhìn ngươi đột phá cực hạn bộ dáng. Đông Nhi tỷ ta và ngươi nói cái này còn không phải chơi tốt nhất đây này. Ồ, còn có cái gì? Nói nghe một chút, bản hoàng cũng đã lâu không nghe thấy qua cái gì về vui. Ngươi là không biết tinh la những cái kia bình dân lúc ấy có nhiều hận hắn. Bị Đông mười phần nể tình, làm xong vai phụ công việc, một bộ nghiêng thai lắng nghe bộ dáng nói ra, có bao nhiêu hận? Có không ít người mỗi ngày bắt ta cung cấp Đường Tam chân dung, mỗi ngày cất đặt cỏ tranh trong phòng, đại tiểu tiện đều tại bức họa bên trên giải quyết đâu. Còn có không ít người trước cửa nhà trên tường dán tà vương Đường Tam chân dung, nhà mình trẻ nhỏ mỗi ngày không hướng bên trên nhổ nước miếng, đều không cho phép vào cửa. Thật sao? Cái kia còn thật thú vị cực kỳ, đáng tiếc Vũ Hồn Thành không có thực hành loại này chế độ. Mà lại phàm là trong nhà có nữ quyến, kia cho che phải gọi một cái chặt chẽ à, sợ bị Đường Tam cho ghi nhớ. Đáng sợ như vậy sao? Hai người một đùa thổi phồng nói điên rồi âm thanh, không để ý chút nào toàn thân run rẩy Đường Tam. Nhưng theo một trận khí tức âm lãnh bộc phát, đang tại che miệng cười khẽ Ninh Bối cùng bị Đông lập tức lui về phía sau mấy bước, ánh mắt bên trong ý cười cũng chuyển đổi thành cảnh giác. Các ngươi nói đủ chưa? Nói đủ chưa? Ngươi cũng còn có thể bình thường nói chuyện, ngươi nói ta nói đủ không có. Nhíu mày, Ninh Bối quyết định rèn sắc khi còn nóng. Ngươi cũng biết nhiều như vậy, kia chắc hẳn ngươi đã từng về Thánh Hồn thôn tìm kiếm qua Lam Ngân Hoàng tung tích không sai a. Ừm. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy u ám nhẫn mại đến cực hạn Đường Tam nghe được Lam Ngân Hoàng danh hào lập tức hai mắt sáng lên, tiếp lấy lại nghĩ tới Ninh Bối là cựu nhân của mình. Hắn không có khả năng hảo tâm như vậy nói với mình mẫu thân tung tích. Nói ra mẫu thân của ta tung tích, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Thật. Nói được thì làm được. Nói được thì làm được. Mắt thấy Đường Tam lại bị lừa, Linh Bối khỏe miệng lần nữa câu lên một vòng cười xấu xa. Lam Ngân Hoàng à, bị ta cầm lại thất bảo lưu ly tông để lên mỡ heo rau xanh xào ăn, ta nói cho ngươi, nhưng thơm. Không hổ là 10 vạn năm hồn thú bản thể. Phốc thử. Một bên bị Đông không thể sụp đổ ngưng cười ra tiếng, trong lòng thầm mắng Linh Bối thật sự là chỗ này xấu cực kỳ, chuyên môn chiếu vào người ta ống thở vào chỗ chết đâm. Quả nhiên, nghe xong Ninh Bối giảng thuật, Đường Tam toàn thân run như run rẩy, hắc khí thuận trán trực trùng bất tiêu. Ta muốn tướng ngươi chém thành muôn mảnh. Sau lưng một trận hắc quang hiện lên, Tu La thần hư ảnh lập tức xuất hiện ở Đường Tam sau lưng, mà Ninh Bối cũng tại thời khắc này cùng bị Đông nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu biểu thị ra đã hiểu về sau, bị Đông cũng trực tiếp phóng xuất ra mình dung hợp sau nện võ hồn, mà Ninh Bối cũng đem đan tháp thực thể hóa cất đặt tại trên mặt đất. Phanh! 9 tầng đan tháp tại mặt đất ném ra một cái hố sâu, tất cả bộ đội đều ngước nhìn cái này kỳ thật không tầm thường kiến trúc. Không rõ Ninh Bối ý đồ, mắt thấy hai người tựa hồ còn muốn phản kháng, Đường Tam lập tức lộ ra cười lạnh. Thử, vùng vây dây chết, dây rùa. Bản hoàng mời ngươi nhìn đẹp nhất tiến hoa. Bị Đông đã sớm đem tất cả ném sau, chỉ hy vọng mình tử năng đủ cho một mực cảm thấy thua thiệt nữ nhi mang đến một chút hy vọng sống. Một trận xanh biết quang vận đột nhiên từ vệ hồn chu hoàng trong cơ thể nổ tung cũng có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Cách đó không xa Đường Tam cũng trong nháy mắt hiểu rõ nữ nhân này ý đồ, con ngươi đột nhiên rút lại, hắn không nghĩ tới đối phương có thể như thế quả quyết. Dù sao nhà ai người tốt đánh nhau đi lên liền tự bạo a. Mà càng làm cho Đường Tam cảm thấy sợ hãi chính là, một bên Ninh Bối cũng là đồng dạng cử động, sau lưng băng thiên tuyết nữ đột nhiên tách ra một băng lam quang vận, cái này cũng chưa hết, vừa mới bị hắn thả ra cự hình 9 tầng tháp cũng bắt đầu lóe sáng lên kim sắc quang mang. Nhỏ ma cạp đông, hôm nay bản đại gia sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là nghệ thuật. Nghệ thuật chính là bảo tàng. Trứng mắt cường quang khuyết tán ra, mấy chục vạn quân đội lập tức cảm thấy hai mắt một trận nhói nhói, tiếp lấy chính là ba đạo theo nhau mà đến to lớn nổ vang âm thanh, mà những người này cũng tại một giây sau vĩnh viễn đã mất đi ý thức. Kinh khủng tiếng nổ truyền khắp toàn bộ Vũ Hồn Thành. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn bên ngoài thành dâng lên vạn mét mây hình ấm, liền ngay cả Vũ Hồn Thành kia ngàn năm sừng sững không ngã tường thành cũng sau đó một khắc đang giận sóng bên trong hôi phiên diệt, toàn bộ thành chấn một nửa kiến trúc đều tại mặt đất cường lực chấn động xuống ầm vang sụp đổ. Mỗi ngày a, đây là thần phạt sao? Nhìn tiên sử thần phù hộ, Vũ Hồn Thành bên trong còn sống sót mọi người không ngừng may mắn lấy vận may của mình, mà khoảng cách bạo tạc trung tâm đường kính 10 cây số bên trong thì bị hoàn toàn san bằng thành đất bằng, không có một mảng cỏ. Theo Đường Tam xuất chinh mấy chục vạn tinh la, Đường Môn liên quân cũng tại thời khắc này hôi phiên diệt, không ai sống sót. Chương 407, linh hồn trạng thái chương 407, linh hồn trạng thái lần nữa mở mắt ra Ninh Bối nhìn xem bầu trời xanh thẳm lộ ra hiểu ý mỉm cười. Xem ra suy đoán của ta cũng không có sai, khảo hạch cũng không phải là cần tại một thân một mình tình huống dưới đánh bại toàn bộ Thịnh Đường ba. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, lần khảo hạch này đại khái suất là khảo nghiệm mình phải chăng có tại cực đoan tình huống dưới hướng địch nhân rút kiếm dũng khí, chỉ là liên lụy huyễn cảnh bên trong bị đông bồi tiếp mình cùng một chỗ tự bạo. Không sao, chờ hoàn thành khảo hạch trở lại thế giới hiện thực sau cho giáo hoàng đại nhân trong cơm thêm cái đùi gà làm đền bù. Từ năm ngựa tư thế đứng dậy, Linh Bối dự định xem xét một chút trước mắt thân ở nơi nào, bởi vì hắn không xác định mình là tiến vào lại một lần huyễn cảnh vẫn là về tới trong hiện thực. Nhưng bình di ánh mắt lại làm cho hắn trong nháy mắt ngây người tại đường trường, mắt chỗ cùng là hoang vu vỡ vụn thổ địa cùng mấy chục cây số bên ngoài rách dưới tường thành, để hắn trong nháy mắt cảm giác mình đặt mình vào nào đó thái cổ bên trong chiến trường. Làm cái gì? Lần này là số không tấm lên tay trực tiếp tiến vào tiếp theo giai đoạn khảo hay sao? Một bên nhà rãnh, một bên chậm rãi đứng dậy chuẩn bị đập trên người mình cho bụi, Linh Bối lại một lần nữa sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì hắn hai tay trực tiếp xuyên qua thân thể cũng không có đập tới bất luận cái gì vật thật. Ừm, cái quỷ gì? Lần nữa duỗi ra hai tay hướng phía thân thể chạm đến mà đi, giống vậy không có bất kỳ cái gì đụng phải vật thật cảm giác, Linh Bối tranh thủ thời gian túi đầu phát hiện mình bây giờ đang đứng ở một loại hư ảo trong suốt quỷ dị trạng thái bên trong. Ta đây là biến thành A Phiêu rồi. Kinh ngạc về sau, Linh Bối ép buộc mình tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích lần khảo hạch này đại khái mục đích, nhưng trái lo phải nghĩ đều không thể có bất kỳ đầu mối. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thuận không khí hướng phía cách đó không xa thành trì lướt tới, dự định trước xác nhận trước mắt mình thân đưa phương nào lại tính toán sau. Nhưng khi hắn tới gần thành trì thời điểm, lại cảm thấy nơi này thế nào nhìn quen mắt, nửa ngày nhìn xem vứt bỏ tường thành gạch vỡ bên trong hài cốt bên trên bọc lấy quần áo, Linh Bối lập tức cảm thấy một trận kinh hãi. Cái này đây không phải Vũ Hồn Điện chế phục sao? Còn có, nơi này là Vũ Hồn Thành. Hiểu rõ bây giờ vị trí địa điểm, Linh Bối suy nghĩ trong nháy mắt tiến vào hỗn loạn bên trong, hắn không rõ lắm trước mắt là tiến vào xuống một cái ảo cảnh, vẫn ở vào mình tự bạo sau thế giới bên trong. Nhưng rất nhanh, xa xa tiếng kêu thảm thiết liền hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhanh chóng khống chế linh hồn phiêu diêu đến thanh âm phát ra địa điểm. Một ông lão mặc áo đen đang dùng một đằng đâm xuyên qua cô gái trước mặt, mà dưới người cô gái là một bởi vì quá sợ hãi đang tại gào gào khóc lớn đứa bé. Vừa mới tiếng kêu thảm thiết rõ ràng chính là nữ tử phát ra, nàng lúc này còn chưa chết vong, ánh mắt khẩn cầu quay đầu nhìn về phía sau lưng lão giả nói ra: "Lại nhân, hài tử là vô tội, còn xin ngài buông tha nàng." "Hừ, môn chủ đã ra lệnh, Vũ Hồn Thành không có bất kỳ cái gì một đầu sinh mệnh là vô tội, nơi này tất cả mọi người muốn vì Hạo Thiên Tông anh linh cho cùng." "Không, các ngươi là ác ma, là ma quỷ, đứa nhỏ này mới mấy tuổi nàng có lỗi gì? Thiên sử thần sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Mắt thấy cầu xin tha thứ không có kết quả, nữ tử ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn, ngôn ngữ cũng tràn đầy tức hồn hẹn, nhưng lão giả tựa hồ mười phần hưởng thụ nữ tử biểu lộ, trên mặt mang bệnh trạng nụ cười chậm rãi chuyển động lên trong tay một đằng, mà nữ tử cũng lần nữa bị đau kêu thảm lên, ánh mắt trở nên sợ hãi không thôi. Cái này cũng chưa hết, thừa dịp nữ tử còn lại cuối cùng một hơi, lão giả duỗi ra nhàn rỗi tay trái lần nữa triệu hồi ra một đường mục truy liền hướng phía nữ tử sau lưng nữ đồng đâm vào. Điều này cũng làm cho vốn là toi thóp nữ tử càng thêm sụp đổ hô to lên: "Không không muốn, thiên sử thần, đồ chơi kia như thật tồn tại sớm tại 2 năm trước liền sẽ ra mặt cứu các ngươi, cớ gì nhìn xem các ngươi những này di dân bị tàn sát 2 năm dài đằng đẵng." Nữ tử con ngươi dần dần trở nên tan rã, tựa hồ là lão giả nói đánh tan nàng cuối cùng một tia miễn tưởng, thân thể chậm rãi hướng xuống đất ngã xuống, mà lão giả nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc nửa phần, tay trái động tác lại không chậm, mục truy tiếp tục hướng phía nữ đồng đâm vào. Linh Bối ở một bên lông mày sâu nhỏ, muốn đưa tay trợ giúp nữ đồng lại phát hiện mình bây giờ căn bản là không có cách triệu hoán võ hồn, mà đồng thời, vô luận mình như thế nào phát ra âm thanh cũng không cách nào hấp dẫn đến lão giả lực chú ý, tựa hồ hắn căn bản là không phát hiện được mình tồn tại. Ngay tại lão giả sắp đắc thủ thời điểm, một đạo hỏa quang hiện lên, tinh chuẩn trúng đích đối phương thân thể, trong nháy mắt đem nó thiêu đốt hầu như không còn. Mắt thấy có người ra tay, Linh Bối trong nháy mắt hai mắt sáng lên, thuận công kích phương hướng nhìn lại càng làm cho hắn cảm thấy một trận mừng rỡ, bởi vì người xuất thủ hắn nhận biết, chính là cung phụng điện hùng sư Đấu La, tiểu thiên sử Tứ Gia Gia. Nhưng rất nhanh Linh Bối lại lần nữa lâm vào vẻ bại bên trong, bởi vì Hùng sư Đấu La không nhìn hắn phất tay chào hỏi, đi thẳng tới nữ đồng bên người đem nó ôm lấy cũng tiện tay vung ra một đường hố đất đem nó mâu thân vùi lấp về sau. Hùng sư Đấu La căm hận nhìn thoáng qua trên mặt đất còn đang tiêu đốt thi thể về sau, tiếp lấy quay người hướng về nơi xa đi đến. Hiểu rõ đối phương cũng không cách nào phát hiện mình, Linh Bối lúc này khống chế linh hồn đuổi theo, muốn nhìn một chút đối phương chuẩn bị đi nơi nào. Xuyên qua toàn bộ hóa thành phế tích Vũ Hồn Thành, Hùng sư Đấu La một bên an ủi trong ngực nữ đồng một bên đi tới Vũ Hồn Thành phía đông một chỗ trong sân cốc, tiếp tục đi tới hai người một A Phiêu thuận lợi đi tới một chỗ ẩn nấp sơn động cổng, mà từ bên trong phát ra thanh âm cũng làm cho Linh Bối lâm vào trong hưng phấn. "Thứ ra ra, ngài trở về rồi." Tiểu Tuyết vừa mới đi Vũ Hồn Thành địa điểm cũ cứu ra một nữ đồng, tóc vàng bóng hình xinh đẹp lặng yên đi ra sân động, từ Hùng sư Đấu La trong tay nhận lấy nữ đồng, bàn tay khẽ vuốt phía sau lưng, nữ đồng cảm nhận được dịu dàng khí tức cũng chậm rãi đình chỉ nức nở trong ngực tiểu thiên sử ngủ thật say. Trước mắt tiểu thiên sử đã không còn trước kia hăng hái, thậm chí cả người đều lộ ra đổi phế vô cùng, chỉ là tại nhấc lên đường tam lúc trong mắt mới bắn ra thật sâu hận ý, Linh Bối cũng không hiểu đến tột cùng xảy ra thứ gì. Lại là đường môn đám kia yêu nhân làm. Đúng thế. Nghiến răng nghiến lợi qua đi, tiểu thiên sử thật sâu thở dài một hơi. "Thứ ra ra, ta có phải hay không một chút tác dụng cũng không có?" "Làm sao lại, tiểu tuyết là tuyệt nhất, không phải ngươi tứ ra ra ta cũng giống vậy chết tại Vũ Hồn Thành bên trong. Nhưng ra ra vì ta dâng ra sinh mệnh, mẫu thân cùng A Bối cũng cầm sinh mệnh vì ta chỉ hoãn thời gian. Đến cuối cùng ta còn là đánh không lại cái kia đường tam, bây giờ võ hồn vỡ vụn, báo thù càng là trở thành chuyện không thể nào, đường đường thiên sử thần người thừa kế chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong sơn động này sống qua ngày. Nghe tiểu thiên sử nói hùng sư đấu la túi đầu trầm mặt lại, bây giờ hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi trước mắt nhìn xem lớn lên cháu gái, để ý người tất cả đều rời đi, hắn thậm chí không phát hiện được thiên nhận tuyết trong mắt có bất kỳ dục vọng cầu sinh, nếu không phải hắn liều chết ngăn cản, đối phương có thể đã sớm tiến đến tìm đường tam quyết nhất tử chiến. Một bên linh bối bây giờ cũng triệt để làm rõ ràng tất cả, mình bây giờ là lấy linh hồn trạng thái thân ở tự bạo sau thế giới bên trong, mà cũng không có tiến vào lần tiếp theo khảo hạch. Nói cách khác lần này khảo hạch cũng chưa hoàn thành, mà là vẫn còn tiếp tục, cái này để linh bối cảm thấy có chút chân tay luôn cuống. Lần này khảo hạch nếu không phải suy tính dũng khí, kia bây giờ linh hồn trạng thái ngay cả võ hồn đều không vận dụng được mình lại nên như thế nào hoàn thành tiếp xuống khảo hạch. Chương 408, tiểu thiên sử chi thương chương 408, tiểu thiên sử chi thương tự giễu một phen về sau, thiên nhận tuyết cũng hướng phía hùng sư đấu la lộ ra một lời xin lỗi ý nụ cười. Thật có lỗi từ gia gia, ta không nên nói những này. Hùng sư đấu la lập tức đáp lại một cái nụ cười hiền lành, lắc đầu biểu thị không cần để ý đi vào trước đi tứ gia gia. Nhìn xem nhanh chóng thu lại mỉm cười quay người đi vào sơn động tiểu thiên sử, linh bối trong lòng dâng lên một tia ấy nấy. Hắn tự cho là đúng có thể thông qua khảo hạch tự bạo, bây giờ lại đem tất cả cục diện rối rắm ném cho thiên nhận tuyết. Từ trước đó hai người nói chuyện có thể nghe được, nàng thần vị vẫn là bị đường tam đánh nát, bây giờ đoán chừng lại tiến vào cả đời vô vọng đột phá phong hào đấu la cục diện. Linh bối thầm mắng mình không làm nhân sự, hợp lấy mình đi một lần cái gì đều không có thay đổi, bị đông vẫn phải chết, tiểu thiên sử vẫn là thần vị vỡ vụn muốn phí thời gian quãng đời còn lại. Trong sơn động cũng không chỉ có hùng sư đấu la cùng thiên nhận tuyết hai người, cách đó không xa còn có không ít như nữ đồng dạng được cứu trợ an trí người, trong đó phần lớn là lao hấu phụ nữ trẻ em. Thiên nhận tuyết đem trong ngực ngủ yên nữ đồng giao cho một vị lao hầu, đối phương cũng trong nháy mắt lộ ra đau lòng biểu lộ, tiếp nhận hài tử sau có tiết tấu vỗ nhẹ lên đối phương phía sau lưng, muốn để tiểu nữ hài ngủ được càng thêm an ổn một chút. Làm xong đây hết thảy, tiểu thiên sử không tiếp tục để ý tới những người khác, hướng phía sơn động chỗ càng sâu đi đến, nơi này cũng không chỉ có bên ngoài mảnh không gian này, sơn động nội bộ còn có không ít người vì mở thạch ốc, đi vào nhất gần bên trong một gian thạch ốc về sau, tiểu thiên sử lặng yên đi vào trong đó, rất hiển nhiên nơi này chính là nàng tạm thời chỗ ở. Đi theo tiểu thiên sử đồng loạt đi vào trong đó, linh bối bốn phía liếc nhìn đánh giá một phen. Nóc nhà có chiếu sáng hồn, đạo khí tồn tại, trong huyệt động cũng không lộ ra lờ mờ, mà là có chút tinh quang dạng rỡ hương vị. Trong phòng bài trí 10 phần đơn sơ, chỉ có một tấm giường đá, giường ngay phía trước là một mặt bàn đá cùng nguyên bộ băng ghế đá, trên bàn đá trưng bày một chút đối tượng để linh bối phảng phất giống như cách một thế hệ. Trên bàn có mình đưa cho nàng thất bảo lưu ly tông lệnh bài, trên đó bối chữ lộ ra đặc biệt bắt mắt, không chỉ như vậy, còn có các loại mình bình thường đưa cho nàng tiểu vật kiện, tự tay chế tác thiên sử kẹp tóc cùng tiểu thiên sử mục điêu. Những này mình làm ra đến sau đều cảm thấy xấu vô cùng, đồ chơi lúc ấy đưa ra ngoài lúc đầu dự định là khí một chút thiên nhận tuyết, lúc ấy tiếp thu lúc nàng thế nhưng là ghét bỏ vô cùng, không nghĩ tới đều có hảo hảo bảo tồn lại, điều này cũng làm cho linh bối trong lòng ấy náy lại sâu hơn mấy phần, đến cho dù biết rõ đối phương chỉ là huyễn cảnh bên trong nhân vật cũng biết đau lòng tình trạng. Từng cái mơn trớn những này đối tượng về sau, linh bối quay đầu nhìn về ôm đầu gối ngồi ở trên giường tiểu thiên sử, phát hiện tay phải của nàng chính sờ mó lấy tay trái trên ngón vô danh một chiếc nhẫn, đến gần sau mới phát hiện là mình đeo băng thần giới chỉ. Bây giờ băng thần giới chỉ tại mình tự bạo sau đã mất đi thần lực ủng hộ trở nên ảm đạm vô quang bắt đầu, chỉ là cái này cũng vừa vặn thuận tiện tiểu thiên sử dùng để đeo, nếu không nàng có thể lại sẽ bị đông thành tự băng, nghĩ đến chiếc nhẫn này là có người tại mình tự bạo sau tìm tới cũng mang cho tiểu thiên sử. Linh bối ánh mắt nhu hòa nhẹ nhàng vươn tay đặt ở thiên nhận tuyết trên đầu muốn giúp nàng vuốt một vuốt trên trán hơi có vẻ tạp nhạp tóc vàng, nhưng tay lại không có chút nào ngoài ý muốn xuyên qua tiểu thiên sử thân thể. Hôn đàn a bối, nói xong chờ ta thành thần cùng một chỗ đối phó đường tam, làm sao lại biến thành như bây giờ? Đều tại ta. Nếu là ta sớm một chút thành công ngươi cũng không cần một người đối mặt tác nhân. Tiểu thiên sử khi thì nhẹ mắng khi thì tự trách tự lẩm bẩm để linh bối như ngạnh tại nẹ, trong lòng vẻ lo lắng vô luận như thế nào cũng không cách nào tán đi, nhưng bây giờ ở vào linh hồn trạng thái giới hắn lại cái gì cũng không làm được, một cỗ cảm giác tuyệt vọng chậm rãi xông lên đầu, nhớ tới đây chỉ là khảo hạch huyễn cảnh hậu tâm bên trong lại bắt đầu thầm mắng lên băng thần vô lương, tiêu ngạo cùng hải thần, tu la chi lưu. Có lẽ là cảm nhận được giá rời, tiểu thiên sử nằm nghiêng tại trên giường đá. Tay phải nắm chặt đem chiếc nhẫn dán tại trước ngực chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà linh bối cũng không chế linh hồn bên cạnh tung bay ở tiểu thiên sử bên người. Bây giờ không biết nên như thế nào thông qua khảo hạch hắn cũng chỉ có thể tạm thời hầu ở tiểu thiên sử bên người. Nghe bên người tiểu thiên sử hô hấp dần dần bình ổn, linh bối tâm cũng tại thời khắc này chậm rãi bình tĩnh trở lại, linh hồn trạng thái hắn thế mà cũng có thể cảm giác được buồn ngủ vào tới, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, bên người tiểu thiên sử đã không thấy bóng dáng. Mà bên ngoài sơn động từng đợt tiếng kêu sợ hãi cùng kịch liệt nổ vang âm thanh cũng làm cho linh bối trong nháy mắt sáng suốt, trực tiếp xuyên qua sơn động vách đá đi vào ngoài động liền phát hiện hùng sư đấu la cùng tiểu thiên sử chính riêng phần mình cùng địch nhân giao chiến. Số lượng của địch nhân gần trăm, quanh thân bốc lên hắc khí, nói rõ bọn hắn là bị thế nhân phỉ nhổ tà hồn sư, đồng thời ngực lệnh bài cũng nói bọn hắn đường môn đệ tử thân phận, cũng không biết nhỏ ma cả đông từ chỗ nào kéo ra khỏi như thế một chi tà hồn sư bộ đội. Nhưng thời khắc này linh bối hiển nhiên đã không lòng dạ nào chú ý những thứ này, lọt vào địch nhân vây công hùng sư đấu la cùng tiểu thiên sử đều chỉ có thể bị động phòng ngự đau khổ dãy rủa, trên thân thỉnh thoảng thêm ra vết thương nói rõ bọn hắn đã không kiên trì được quá lâu. Quả nhiên, mấy chục phút trôi qua về sau, hùng sư đấu la dẫn đầu tại địch quân phong hào đấu la trong vây công thua trận, tiểu thiên sử trong lòng quính lên muốn cứu viện cũng bị địch nhân thừa cơ trọng thương rơi xuống trên mặt đất. Mà lúc này, một đám tà hồn sư cũng từ giữa đó tránh ra một con đường, màu trắng tóc ngắn con ngươi tinh hồng đường tam chậm rãi đi lên phía trước. trốn được nhất thời, ngươi lại có thể trốn được một thế. Những cái kia đồ sắt vũ hồn thành di dân bộ hạ là ta cố ý phái đi ra, vì chính là đem các ngươi cầu ra, không nghĩ tới các ngươi thế mà sinh sinh nhịn hai năm dài đằng đẵng, thật đúng là không thể không tán thưởng các ngươi ẩn nhận năng lực a. Hừ, ngươi ít nói lời vô ích, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiểu thiên sử đối diện trước người hận đến nghiến răng, chính là cái này hôn đảng cướp đi mình tất cả thân nhân còn có người thường sinh mệnh, đối tử vong cũng không sợ gì sợ cảm giác thiên nhận tuyết bây giờ trong lòng thậm chí sinh ra một loại giải thoát cảm giác, có lẽ làm cho người sợ hãi tử vong ở trong mắt nàng chỉ là cùng để ý người trùng phùng thời cơ. Nhưng Đường Tam hiển nhiên không có ý định tùy tiện buông tha trước mắt một già một trẻ, khoe miệng trêu tức thế nào cũng giấu không được. Các ngươi hủy diệt Hạo Thiên Tông, sát hại cha mẹ ta thời điểm nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Ngươi đáp ý cái gì? Nếu không có kia không muốn mặt Tu La Thần ở sau lưng làm rối, bản thần sớm đã đem ngươi cũng cùng một chỗ giết, bất bây giờ tai họa đại lục. Ha ha ha, bản thần, ngươi bây giờ vẫn xứng được xưng là thần sao? Nghe vậy, tiểu tiên sử ánh mắt ảm đạm, đây là nàng duy nhất cảm thấy hay náy địa phương, mình cô phụ kỳ vọng của gia gia, không có thể làm cho thiên sứ nhất tộc phát dương quang đại. Gặp thiên nhận tuyết không nói lời nào, Đường Tam thần sắc lộ ra càng thêm đắc ý, chỉ là không sao, ngươi mặc dù võ hồn thần bị đều là bị phế, nhưng huyết mạch vẫn tồn tại chờ ta nuôi nốt ngươi bồi dưỡng được vô số lục dự thiên sứ huyết mạch, cũng có thể làm việc cho ta không phải? Ừ, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, cô nãi nãi há có thể như ngươi mong muốn. Đường Tam nụ cười trên mặt trong nháy mắt tan biến, bởi vì tiểu thiên sử trên thân đột nhiên tách ra kim mang chói mắt, đây là đối phương muốn tự bạo võ hồn đồng quy vu tận điểm báo, lúc đầu đối phương nếu là hiện tại mới nhắc lên tự bạo ý đồ, bằng thực lực của hắn là có thể ngăn cản, nhưng hiển nhiên thiên nhận tuyết tại nhìn thấy đám kia tà hồn sư từ lần đầu tiên gặp mặt liền làm xong chịu chết chuẩn bị. Chương 409, chúng tiểu chỉ trở về chương 409, chúng tiểu chỉ trở về toàn thân hồn lực sớm đã bị nàng ngưng tụ, bây giờ chỉ cần dẫn bạo là được, cho dù là đã thành thần Đường Tam cũng không ngăn cản được đây hết thảy xảy ra. Khuôn mặt giữ tợn Đường Tam bây giờ trong lòng không ngừng hỏi thăm cái này điên cuồng toàn ra, từ bị đông đến linh bối, lại đến vũ hồn điện đám kia cung phụng, cuối cùng là trước mắt tiểu thiên sử, thật sự là một lời không hợp liền tự bạo đồ chơi. Lúc trước Ninh Bối cùng bị đông tiếp mặt tự bạo thế nhưng là để hắn bản thân bị trọng thương, tốn hao thời gian 2 năm mới khôi phục nguyên khí ngóc đầu trở lại, cái này cũng đã mất đi đem thiên sử thần bóp chết trong trứng nước thời cơ chờ hắn lần nữa dẫn đầu tà hồn sư đi vào vũ hồn thành thời điểm, đối mặt chính là đã thành thần thiên nhận tuyết, hoa một phen công phu mới bị đi đối phương thần bị, chỉ là lại làm cho thiên nhận tuyết chạy thoát. Bây giờ lại để cho đối phương ngay trước mình mặt hoàn thành tự bạo, cái này khiến Đường Tam cực độ khuyết thiếu đại thủ đến báo tốt đẹp thể nghiệm cảm giác. Bây giờ Đường Tam cũng không muốn lại thể nghiệm bom thịt người mùi vị, cho dù bây giờ tự bạo chỉ là khu một giới hồn đấu la hắn cũng không dám chủ quan, dưỡng thương tư vị thật sự là không dễ chịu. Tiện tay hút đếm rõ số lượng tên tà hồn sư ngăn tại trước người, Đường Tam nhanh chóng thôi động hồn lực hướng về phương xa bay đi, mà tiểu thiên sử thì hóa thành chói mắt thánh quang biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Thứ ra ra, xin lỗi rồi. A bối chờ ta một chút. Nhận lóa mắt cường quang xâm nhập hai mắt nhắm chặt linh bối, chỉ nghe tiểu thiên sử thời khắc hấp hối lời nói, linh hồn trạng thái dưới hắn siết chặt hai quả đấm của mình. Nửa ngày, mảnh này tiểu sơn cốc triệt để biến thành một vùng phế tích, mà Ninh Bối cũng chậm rãi bay ra khỏi mảnh sơn cốc này, nhìn xem phương xa ngóng nhìn nơi đây Đường Tam, trong lòng thề chờ hoàn thành khảo hạch nhất định khiến đối phương để mắt. Nhưng để Ninh Bối cảm thấy bề bại chính là, cho dù tiểu thiên sử tự bạo bỏ mình, cũng không thể để hắn thoát ly khỏi mảnh này nguyên cảnh, mất đi mục tiêu Ninh Bối chỉ có thể chẳng có mục đích phiêu đáng tại bây giờ họ Đường đại lục phía trên, bây giờ phiến đại lục này có thể dùng thây ngang đồng nội để hình dung. Kế thừa Tu La thần vị Đường Tam có thể nói là ai không phục liền chém tận giết tuyệt, ngay tiếp theo có thể có quan hệ những người kia một cái cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao dưới tay đám kia tà hồn sư cần đại lượng chất dinh dưỡng đến cung cấp tại tu luyện, dạng này đã có thể quét dọn đối lập, lại có thể để cho thủ hạ quy tâm, có thể nói một công đôi việc. Không biết qua bao lâu, có lẽ là dưới người ý thức liền sẽ hướng nhà phương hướng xuất phát, làm Linh Bối kịp phản ứng thời điểm đã đi tới thất bảo Lưu Ly Tông di chỉ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tông môn cũng không ngoài dự tính tại đường môn thế công xuống dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đã từng khí phái tông môn bây giờ lộ ra rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, đã từng xem mình làm kiêu ngạo phụ mẫu bây giờ cũng tan biến không thấy, để Linh Bối thật sâu thở dài một hơi. Cũng coi như cho ta một lời nhắc nhở đi, nếu là dám chủ quan, đây hết thảy đều biết biến thành thật chiếu vào hiện thực. Ngay tại Ninh Bối chẳng có mục đích phiêu đáng trên không trung thời điểm, nơi xa bộ phát chiến đấu cũng lại một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhanh chóng hướng phía mục đích lướt tới Ninh Bối phát hiện nơi này lại có người quen. Chính là tại hải ngoại mất tích đã lâu Ninh Đinh Đinh một bọn người, thời gian dài đồng bạn sinh hoạt để mấy người phối hợp cực kỳ ăn ý, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Ngân Trúc thân là khống chế hồn sư canh giữ ở Ninh Đinh Đinh bên cạnh, tại nàng phụ trợ phía dưới đối mặt mấy trăm tà hồn sư vây công, mấy người thế mà không có rơi vào hạ phong. Đáng chết hỗn đản! Cô nãi nãi muốn giết các ngươi vì tông môn báo thủ. Linh 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 trong mắt chứa nhiệt lệ, hiển nhiên cũng là trước đây không lâu mới trở lại đại lục, cũng phát hiện đại lục biến đổi lớn, bây giờ vừa về tông môn liền bị những này tà hồn sư ngăn chặn đường đi, mà từ tông môn rách nát hoàn cảnh xuống dưới cũng có thể nhìn ra, các cha mẹ cũng rất có thể đã gặp bất trắc. Tức hồn hệ Linh 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 tại chỗ liền muốn cầm những này tà hồn sư cho hạ giận, mà giống vậy trong lòng oán giận đám người cùng Linh 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 thì là giống như ý nghĩ, phải biết trừ Chu Trúc Thanh tới trễ nhất bên ngoài, thất bảo Lưu Ly Tông có thể tính là mỗi một người bọn hắn nhà. Cho dù là Độc Cô Nhạn thất bảo Lưu Ly Tông cũng có thể nói là nhà chồng tồn tại, bây giờ gia viên bị hủy, bọn hắn có thể nào không khí. Nhưng tà hồn sư sở dĩ vì thế gian không dung, ngoại trừ kia mổ gà lấy trứng phương thức tu luyện bên ngoài, còn có tầng kia ra bất tận quỷ dị thủ đoạn, một chút tay gãy, gãy chân thậm chí rơi đầu còn có thể tiếp tục phát động tiến công tình huống nhìn mãi quen mắt. Mấy người mặc dù không có lâm vào bị động, nhưng trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào đột phá vòng đây. Lê Tẩm, sớm biết liền hoàn thành tất cả khảo hạch trở lại nữa. Hoàn thành 8 lần khảo hạch Nam Mỹ bây giờ cũng tới đến cực hạn đấu La Tu Vi, nhưng đối mặt mấy trăm quỷ dị tà hồn sư vẫn là có vẻ hơi chân tay luống cuống. Dù sao đối phương trong trận doanh cũng không ít phong hào đấu La cấp bậc tồn tại, lấy toàn bộ đại lục vì chất dinh dưỡng đường môn, cường giả có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Mười mấy tên cao cấp tà hồn sư còn thật sự kéo lại Nam Mỹ vị này hải thần người thừa kế. Mọi người ở đây liều mạng tập sát tà hồn sư thời điểm, một đường tinh hồng kiếm khí đi ngang qua toàn bộ rừng rậm hướng phía mấy người đánh tới. Long Niệm Băng mấy người thấy thế lập tức biến sắc, Linh Vinh Vinh lúc này liền mở ra mình thứ 9 hồn kỹ. Thứ 9 hồn kỹ Cửu Bảo Vô Địch Thần Quang. 7 người trên thân lập tức nở rộ lên ánh sáng 9 màu, mà kiếm khí cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa đánh vào mấy người trên thân thể. Lúc đầu cho là mình thần quang có thể ngăn cản đối phương tiến công, Linh Vinh Vinh khẽ miệng nụ cười ngay cả một giây cũng không tiếp tục kéo dài liền biến thành kinh hãi, chỉ thấy phía trước Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Long Niệm Băng ba người trên thân thể 9 màu lồng ánh sáng trong nháy mắt vỡ vụn, ba người cũng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà về. Làm sao có thể? Ta Cửu Bảo hộ thể thần quang hẳn là có thể ngăn cản thần cấp phía dưới tất cả công kích mới đúng, khó. Chẳng lẽ Ninh Minh Minh nói còn chưa nói xong, liền bị một đường tiếng cười lạnh trô đánh gãy, tóc trắng mắt đỏ Đường Tam thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi nói không sai, ngươi cái này Cửu Bảo hộ thể thần quang sát thực có thể ngăn cản thần cấp phía dưới công kích, nhưng người nào nói cho ngươi, các ngươi đối mặt chính là thần cấp phía dưới cường giả. Ngươi là ai? Đám người trông thấy đột nhiên xuất hiện, còn lại tà hồn sư rõ ràng lấy vi tôn nam tử tóc trắng trong nháy mắt toàn thân căng thẳng lên. Bởi vì đã lâu không gặp, Đường Tam hình dạng cũng xảy ra cực lớn biến hóa. Mấy người trong lúc nhất thời thật đúng là không nhận ra hắn tới. Ha ha, chư vị thật đúng là quý nhân hay quên chuyện đâu, bất quá là năm đó hồn sư giải thi đấu từ biệt, chúng ta xác thực mấy chục năm không thấy, cũng tỉnh có thể hiểu. Hồn sư giải thi đấu. Linh Vinh Vinh đỡ dậy đổ vào bên người con thỏ nhỏ, ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh ngạc, lập tức trong đầu đem nhiều năm trước tấm kia bề ngoài xấu xí mặt cùng bây giờ đầy người tà khí nam tử so sánh, phát hiện thật là có mấy phần chỗ tương tự. Ngươi là Đường Tam. Nhớ lại sao? Linh Ngại tiểu thư. Trêu tức ngữ khí để Linh Vinh Vinh trong nháy mắt nhíu mày. Nhưng nàng còn có suy nghĩ rất nhiều muốn được biết tin tức, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới cái khác, mở miệng liền hỏi, là ngươi đem thất bảo Lưu Ly Tông hủy đi? Không sai, không chỉ có thất bảo Lưu Ly Tông, Vũ Hồn Điện cũng là ta hủy đi, ngươi muốn hỏi những người kia cũng đều bị ta giết chết. Ngươi? Nghe vậy, Linh Vinh Vinh hai mắt hình như có hỏa diễm phun ra, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi tại sao muốn làm như thế? Vì cái gì? Bọn hắn hủy diệt Hạo Thiên Tông, sát hại cha mẹ ta thời điểm, tộc nhân của ta cùng phụ mẫu cũng là hỏi như thế. Chương 410, Tử Chiến chương 410. Tử Chiến Linh Vinh Vinh ngựa khí đột nhiên ngưng tụ, mặc dù nàng cũng không hiểu rõ xảy ra tất cả, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng biết Đường Tam vì sao làm như thế. Nhưng lập trường khác biệt, nàng cùng Đường Tam hoàn toàn không cách nào trung tình. Niệm Băng, Tiểu Vũ còn có Trúc Thanh, chúng ta lên, nếu không không có đường sống. Ừm. Ba người sắc mặt ngưng trọng nhìn chòng chọc Đường Tam, gật đầu đồng ý Linh Vinh Vinh đề nghị, muốn để bọn hắn đối Đường Tam túi đầu cầu xin tha thứ vậy còn không như chết được rồi. Con mèo nhỏ dẫn đầu hóa thành bóng đen dung nhập hoàn cảnh xung quanh, con thỏ nhỏ cũng theo sát phía sau không ngừng phát động lên thuần gì, mà Long Niệm Băng cũng không có nhàn rỗi đến hàng bạn mà tính giao phay bắt đầu ở không trung xoay quanh, chính diện vì đồng bạn liên lụy lên Đường Tam lực chú ý Linh Vinh Vinh phụ trợ chưa hề ngừng qua, mà độc cô nhạn sau lưng xanh biết độc lòng cũng bắt đầu phun trào, trong này phải kể tới ai càng phẫn nộ, ngoại trừ Linh Vinh Vinh liền muốn thuộc nàng. Bởi vì từ Đường Tam trong khẩu khí có thể nghe ra, Linh Bối có thể cũng đã là giữ nhiều lành ít, nếu không nhà mình nam nhân không có khả năng bỏ mặc đối phương hủy diệt tông môn. Ngươi đi chết đi cho ta, vạn độc thời không. Thứ 9 hồn hoàn đột nhiên sáng lên, cả mảnh trời không trong lúc nhất thời đều bị nhuộm thành màu xanh biếc, tại cái này vạn độc thời không bên trong, độc cô nhạn tất cả hồn kỹ đều đem uy lực gấp bội, nàng đã làm tốt truy tìm Linh Bối mà đi dự định. Đối mặt dự định ngoan cố chống lại đám người, Đường Tam chỉ là đáp lại cười lạnh đáp lại, những này lúc trước hắn kiêng dè không thôi tồn tại, bây giờ ở trước mặt hắn giống như đồ chơi, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió, thứ khoái cảm này để hắn cảm thấy say mê. Trong tay Tu La kiếm nâng lên, Đường Tam trong nháy mắt hướng phía không trung vung ra vô số kiếm. Tu La chạm. Linh Vinh Vinh bọn người mặc dù đều là đại lục người nổi bật, nhưng ở thành thần Đường Tam mặt trước còn chưa đáng kể, Tu La chạm trong nháy mắt liền khóa chặt tất cả mọi người hành tung, đem bọn hắn ném lăn trên mặt đất. Nhưng ngay tại đối phương muốn bổ đao thời điểm, trừ ra Na Mỹ trên người mọi người tất cả đều bắn ra màu xanh thẳm quang mang, sau một khắc liền bị Na Mỹ cùng một chỗ truyền tống đến một vài km bên ngoài. Để ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Hừ, thần minh ở giữa cũng có khoảng cách, cho dù ngươi là hải thần người thừa kế, cũng không cách nào ngăn cản bản thần vương bước chân. Có thể hay không ngăn cản muốn đánh qua mới biết được, nói lời tạm biệt nói quá bài toàn. Nam Mỹ thần sắc ngưng trọng nhìn trước mắt Đường Tam, trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất, đạt được tiến hóa sau trở nên to lớn lại uy nghiêm thiêng liêng gọi chiều giao cơ đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, thứ 9 mai đỏ thấp hồn hoàn bắt đầu nở rộ lên tinh hồng quang mang. Thứ 9 hồn kỹ Úy Lam Định Thán Điểu. Nguyên bản trải rộng đổ nát thê lương thất bảo Lưu Ly Tông Di chỉ tính cả bốn phía rừng rậm toàn bộ bị bao phủ tại hình nửa vòng tròn thủy cầu bên trong, vô số sinh vật biển từ nước biển huyền hóa mà đến, hướng phía trong biển Đường Tam điên cuồng cắn xé mà đi. Mà Đường Tam chỉ là trêu tức nhìn đối phương một chút, cảm thụ được trong thân thể không khô trôi qua mà đi hồn lực trong lòng một trận cười lạnh. Không tệ thủ đoạn, lại có thể trong chiến đấu hấp thu địch quân hồn lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng hồn lực đối với hiện tại ta tới nói cũng không cho ích lợi gì, ta sử dụng thế nhưng là thần lực, đây là ngươi không cách nào hấp thụ tồn tại. Cùng chỗ trong Hải Dương Nam Mỹ đương nhiên cũng cảm nhận được điểm ấy, trong lòng lần nữa cảm thán nếu là thành thần về sau tái xuất hải thần đảo liền tốt. Sư phó ân tình ta chỉ có thể dạng này hoàn lại, xin lỗi rồi Vinh Vinh, ta còn đồng ý ngươi muốn cùng sư phó cùng một chỗ vì ngươi tìm kiếm thần vị đâu, hy vọng các ngươi có thể thành công đào thoát. Đã có tử trí Nam Mỹ đột nhiên bắt đầu hướng trong nước biển rót vào lên toàn thân hồn lực, cái này khiến Đường Tam rất cảm thấy nghi hoặc, hắn rõ ràng đều đã nói cho đối phương biết những chiêu thức này đối với mình không dùng được, không nghĩ tới nữ tử trước mắt vẫn là cái cưỡng loại. Nhưng Nam Mỹ sau một khắc cử động trong nháy mắt để Đường Tam trừng lớn hai mắt, tự bạo, không sai lại một người muốn ở trước mặt hắn tiến hành tự bạo, không giống với phía trước mấy người dẫn bạo tự thân toàn bộ hồn lực, trước mắt Nam Mỹ muốn đem triệu hồi ra vùng biển này một trận dẫn bạo rơi. Thật sự là một đám tiên điên. Nhà danh một tiếng về sau, đã tới không kịp ngăn cản Na Mỹ Đường Tam lúc này bắt đầu điên cuồng thôi động thần lực hướng phía nơi Sanaji mà đi, đây chính là bán thần cấp đường tồn tại tự bạo, cho dù hắn lại tự phụ cũng không dám ngăn kháng. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn bộc phát, cả phiến thiên địa đều bị phủ lên thành màu xanh hẳm, năng lượng kinh khủng không ngừng tại bên trong vùng không gian này không quy luật xé rách rung động, phản phất muốn đem tất cả sự vật đều hủy diệt hầu như không còn. Mà bị Na Mỹ truyền tống đi chúng tiểu chỉ cảm thấy nhận loại khí tức này cũng đều là trong lòng mát lạnh. Nana đẹp tam nữ hốc mắt trong nháy mắt bị nước mắt thấm ướt, các nàng biết vị này xưng các nàng là sư thúc kỳ thực tỷ muội nữ tử sẽ vĩnh viễn từ bên người rời đi. Đáng chết Đường Tam, lão nương nhất định trả sát ngươi. Thật sao? Ta cũng không cảm thấy các ngươi sẽ có cơ hội này. Đường Tam thân hình xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt, cũng đem bọn hắn trong lòng sau cùng may mắn phá hủy hầu như không còn, chỉ là lúc mới tới lộ ra sát ý tràn đầy lại rất có uy nghiêm bộ dáng, bây giờ Đường Tam thì có vẻ hơi thê thảm. Toàn thân áo bào rách dưới cũng liền không đề cập nữa. Toàn thân trải rộng vết thương cũng chậm rãi chảy ra huyết dịch đỏ thắm, nói rõ Na Mỹ tự bạo vẫn là cho hắn tạo thành phiền phức, chỉ có điều điểm ấy phiền phức còn chưa đáng kể, càng không cách nào cứu đám người ở trong nước lửa. A, cùng với nàng liều cái, còn trốn cái rắm, lao nương không trốn. Cửu bảo hữu danh làm công không ngừng, cửu bảo hộ thể thần quang. Tất cả hồn hoàn theo thứ tự loại sáng, Linh 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 lúc này vì tất cả đồng bạn thay nhau nổi lên phục, mà tự biết chạy trốn vô vọng đám người cũng cắn răng phát động lên mình một kích mạnh nhất. Thứ 9 hồn kỹ tử vong chi thể. Con mèo nhỏ toàn thân hóa thành một thanh màu đen lợi kiếm hướng phía Đường Tam Mi tâm bắn tới. Tốc độ nhanh chóng thậm chí để không gian bốn phía đều xảy ra vặn mèo, mà Long Niệm Băng mấy người cũng nhanh chóng phát động mình thứ 9 hồn kỹ, trong lúc nhất thời từ giao phay hình thành cự hình long quyển phong nhanh chóng hướng phía Đường Tam quét sạch mà đi. Tiểu Vũ thì tại trước mặt triệu hoán ra một viên cỡ nhỏ mặt trăng, hướng phía Đường Tam phát động mãnh liệt đánh kích. Thứ 9 hồn kỹ Nguyệt Quang Oanh Thiên Sát, thứ 9 hồn kỹ Tử Trúc Bát Âm. Vì phối hợp đồng bạn, Diệp Ngân Trúc cũng đàn tấu lên mình cuối cùng khúc, trước 8 hồn kỹ tất cả tiếng đàn dung hợp thành một khúc thẳng đến Đường Tam tinh thần hải. Độc Cô Nhạn cũng trong hư không triệu hoán ra một đầu cự hình độc long hướng phía Đường Tam cắn xé mà đi. Chúng nhân thủ đoạn đều xuất hiện trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ hùng vĩ, nhưng tất cả những thứ này tại thần cấp bậc đối thủ trước mặt đều là phí công, bỏ hắn dư hoa bên trong hồ trạm canh gác thủ đoạn Đường Tam bây giờ sẽ chỉ một chiêu tu la trảm, nhưng một chiêu này tươi lại có thể để cho hắn ăn lượt trời. Đơn giản không biết tự lượng sức mình, tu la trảm. Vô luận là Chu Trúc Thanh màu đen lợi kiếm vẫn là Long Niệm Băng Dao phay vòi rồng, cũng hay là Tiểu Vũ ánh trăng oanh kích cùng Diệp Ngân Trúc sóng âm tại kiếm khí phía dưới trong nháy mắt bị chạm vỡ vụn không chịu nổi, to lớn độc long tức thì bị áp đặt thành hai đoạn. Gặp trọng kích mấy người bị mất mạng tại chỗ. Chỉ còn lại con thỏ nhỏ dựa vào vô địch kim thân tránh thoát một kiếp. Nhìn xem chết không toàn thây đồng bạn, con thỏ nhỏ lập tức tinh hồng hai mắt, khẽ cắn môi phát động thuấn di liền hướng phía Đường Tam nhào tới, bắt đầu dẫn bạo toàn thân hồn lực. Vì thuận lợi hoàn thành đây hết thảy, con thỏ nhỏ còn lần nữa mở ra vô địch kim thân, để tránh tự bạo bị đánh gãy, mà Ninh Vinh Vinh cũng đem trong tay cựu bảo lưu ly tháp phóng đại hướng phía Đường Tam đập tới. Chương 411, trở về hiện thực chương 411, trở về hiện thực theo hai đạo pháo hoa tại thất bảo lưu ly tông di chỉ nổ tung, trận chiến đấu này cũng Ninh Vinh Vinh một đoàn người cũng tuyên bố lấy thảm bại chấm dứt. Tính cả những người còn lại đồng loạt bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, mà lấy linh hồn thể phiêu tán trên không trung mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình linh bối cũng lần nữa siết chặt hai quả đấm của mình, nguyên bản chờ mong Na Mỹ bọn người thành tựu thần vị trở về có thể hợp lực đánh bại Đường Tam trợ mình vượt qua lần này hảo cảnh tưởng niệm cũng bị đập phá thành mảnh nhỏ. Cho dù đây chỉ là huyễn cảnh, nhìn xem mình để ý người từng cái chết ở trước mặt mình, vẫn là để linh bối trong lòng khó chịu và phần, nhìn về phía nơi xa tóc trắng thân ảnh ánh mắt cũng tràn đầy căm hận. Càng làm cho linh bối cảm thấy tuyệt vọng là, lần này huyễn cảnh phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng một mực kéo dài. Vô luận đại lục ở bên trên chuyện gì phát sinh, Linh Bối cũng không cách nào từ đó tỉnh lại, mà hắn cũng chỉ có thể lấy linh hồn thể chẳng có mục đích phiêu diêu tại đại lục, bốn phía du dãng. Cũng từng bước một nhìn xem Đường Tam đem đấu la đại lục biến thành đường môn đại lục, Sử Lai Khắc học viện vẫn là như thì ra như vậy trở thành đại lục thứ nhất học phủ, khác biệt chính là trong sân rộng đã không còn đại biểu cho Sử Lai Khắc thất quái bảy tôn pho tượng, mà là cải thành Đường Tam pho tượng đơn độc đứng sừng sững, hải thần các cũng bị cải thành tu la các. Theo thời gian trôi qua, linh hồn thể trạng thái dưới Linh Bối trong lòng cũng chậm rãi dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta liền muốn một mực bị vây ở cái này trong ảo cảnh sao? Cái này đều phải nhìn xem Hoắc Vũ Hạo ra đời. Nghĩ tới đây Linh Bối lại không khỏi cảm thấy buồn cười, được xưng là Hoắc treo Hoắc Vũ Hạo, hắn học tựa hồ bị mình sớm vạn năm đều cho hao hết, vậy cái này một thế đối phương lại đem như thế nào quật khởi đâu? Ai, xong đời đồ chơi còn có tâm tình quan tâm người khác, chính mình cũng trở thành A Phiêu mấy ngàn năm không có biện pháp nào. Thật chẳng lẽ liền trở về không được sao? Thằng đến trong hiện thực nhục thể tiêu vong, lại là ngàn năm thời gian đi qua. Tìm thông qua thần thi phương pháp không có kết quả, Linh Bối thậm chí tại Sử Lai Khắc học viện nghe được mấy cái tên quen thuộc, Long Thần Mộ Ân cùng Thao Thiết Huyền Tử. Đây là để cho ta ngay cả đấu hai kịch bản cũng tới một lần. Không cho qua liền không cho qua, phá thần thi lão tử còn không gì lạ. Đấy lòng tuyệt vọng chậm rãi chuyển hóa làm đối thần thi hoang khí, linh bối như vậy bắt đầu ngã ngửa tại Sử Lai Khắc trong học viện, thậm chí kinh lịch đế thiên phát động thú triều tiến công toàn bộ đại lục. Nhìn xem kia khôi phục nguyên khí kiệt ngạo thân ảnh, linh bối trong lòng âm thầm lắc đầu. Đây cũng là cái khổ cực tệ a, cẩn trọng cả một đời, cuối cùng vẫn là vì Đường gia tử tôn làm áo cưới, dùng một thân tu vi trợ giúp đối phương ngăn cản lôi kiếp. Vốn còn nghĩ thành thần về sau cho những cái kia trợ giúp qua mình các hồn thú phụ một tay, hiện tại xem ra tất cả đều là nói xuông. Thôi, thôi, đã tất cả đều cùng ta không có quan hệ, còn thao những cái kia tâm làm cái gì? Đem hết thể trước mắt xem như vĩnh viễn không hoàn tất phim nhìn cũng không tệ. Đem mình triệt để bỏ đi nơi này, phiên tiên địa linh bối đã có thể thản nhiên đối mặt mình bây giờ tình cảnh, nếu là có một thanh hạt dưa nơi tay, hắn thậm chí có thể bên cạnh gặm hạt dưa bên cạnh cười nhìn phía dưới hồn thú cùng nhân loại lôi kéo nhau tóc. Cũng chính là tại hắn triệt để bỏ xuống trong lòng điểm này hy vọng xa vời thời điểm, cảnh tượng kỳ quái xảy ra, túi đầu nhìn một chút mình mấy ngàn năm như một ngày hư ảo thân thể bây giờ đang phát ra quỷ dị lang quang. Ta đi, tình huống như thế nào? Chỉ là thông qua khảo hạch, vẫn là triệt để phán định ta thất bại muốn đem ta xóa bỏ. Không rõ sắp xảy ra cái gì, linh bối trong lòng đã lâu dâng lên một tia thất vọng. Một giây sau trước mắt thế giới ầm vang sụp đổ, mà trước mắt xuất hiện băng tinh cung điện cũng làm cho hắn dường như đã có mấy lời. Băng băng thần điện, không thể tin nhìn một chút hai tay của mình, bóp quyền cảm thụ một chút làn da cảm nhận, linh bối rốt cục tin tưởng mình nhớ lại thế giới hiện thực, cũng hay là tiến vào xuống một tầng huyễn cảnh. Linh bối lão đệ, băng thần đại nhân, còn không có lấy lại tinh thần linh bối bị đột nhiên xuất hiện lúc trước mập tạm giật này mình, dù sao tại huyễn cảnh bên trong đã vượt qua ngàn năm, lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc mặt để hắn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Thiên động. Ngạch nghe linh bối thử ngữ khí, cực bác tam bá chủ trên chán nhau nhau đã nổi lên dấu chấm hỏi. Ta nói lao đệ, mặc dù lần khảo hạch này tốn hao thời gian 2 năm sắc thực lâu một chút, nhưng ngươi không đến nỗi ngay cả chúng ta đều không nhận ra được đi. Ngươi có phải hay không thành thần, liền không muốn để ý tới chúng ta ba. Quen thuộc nhà rãnh để linh bối dưới khỏe miệng ý thức hơi gợi lên một vòng ý cười, tiếp lấy giống như trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, bắt đầu nhắm mắt câu thông khởi thân thể bên trong lực lượng. Mà cực bác tam bá chủ mắt thấy linh bối như thế, cũng là thở mạnh cũng không dám, nhao nhao đối linh bối đi lên chú mục lễ. Mà liếc nhìn thân thể một tuần linh bối thỉnh lình phát hiện đan tháp, tuyết nữ võ hồn đều có thể thành công câu thông, chí ít không có tệ hơn kết quả không phải. Vừa dự định mở mắt, trong đầu đống nhiên xuất hiện một đường đã lâu băng lãnh giọng nữ. Chúc mừng người tham gia khảo hạch thông qua ý chí lực khảo hạch, thành công thoát khỏi trong lòng bi thương, cô độc, thất lạc, mệt mỏi, áp lực, tuyệt vọng chờ 6 loại tâm tình tiêu cực, ban thưởng băng thần độ phù hợp đến 99 thân thể tất cả hồn cốt đem tiến hóa làm băng thần hồn cốt sáo trang, hồn cốt chuyển hóa thời hạn vì 2 năm, 2 năm sau sắp mở ra tiếp theo giai đoạn khảo hạch. Nghe được trong đầu liên quan tới khảo hạch giới thiệu, linh bối mừng rỡ sau khi lại lâm vào một trận trong trầm tư, mình tại huyễn cảnh bên trong lật qua lật lại thế mà kinh lịch nhiều như vậy tâm tình tiêu cực khảo hạch sao? Bi thương là bởi vì để ý người từng cái ở trước mặt mình chết giả, cô độc là bởi vì một thân một mình thời gian dài ở vào vô biên vô tận hắc ám bên trong, thất lạc nói là bởi vì từ mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng toàn bộ thế giới cường giả một lần nữa biến hóa thành một người bình thường. Về vậy cũng là bởi vì mình ngay cả một người bình thường đều làm thất bại không thôi, áp lực hẳn là đến từ cuối cùng nhất trọng huyễn cảnh bên trong mình chuẩn bị ở sau toàn bộ mất đi hiệu lực sau đối kháng đường tam gánh nặng toàn bộ rơi cùng bản thân, mà tuyệt vọng liền rất tốt phán đoán, đến từ không nhìn thấy đột phá huyễn cảnh hy vọng dài dằng dặc thời gian bên trong. Cẩn thận cắt địa một lần tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch, cùng mình tâm tính phương diện biến hóa, linh bối cũng hiểu băng thần đệ cửu khảo dụ ý, khảo nghiệm người tham gia khảo hạch nghị lực, cam đoan đời tiếp theo băng thần tại bất luận cái gì cực đoan dưới điều kiện đều giữ vững tỉnh táo, thủ vững trong nội tâm danh giới cuối cùng. Lần nữa mở mắt ra, cực bác tam bá chủ kia rõ ràng đã có chút không kiên nhẫn mặt xuất hiện ở trước mắt, mà trông thấy linh bối tỉnh lại ba người cũng làm tức lao nhau bắt đầu hỏi thăm về linh bối lúc này tình trạng. Linh bối lao đệ, ngươi vừa mới là tiếp nhận băng thần cựu khảo phần thưởng sao? Băng thần đại nhân, ngài có phải hay không đã thành công? Chúng ta có hay không có thể phục sinh, mà lại rốt cuộc không cần gặp thiên lôi xâm nhập? Ba người sắc mặt không đồng nhất, có nghi hoặc, có lo lắng còn có chờ mong, mà linh bối lại trong lúc nhất thời không biết nên từ chỗ nào trả lời lên, khoát tay áo ra hiệu ba người ngừng ở mỹ. Cực bác tam bá chủ cũng trong nháy mắt biến thân học sinh tiểu học chờ đợi linh bối đoạn ở dưới. Đầu tiên, khảo hạch xác thực hoàn thành. Quá tốt rồi. Song đuôi ngựa tiểu La Lệ vui vẻ nhảy lên cao ba thước, tại triệt để thân quen về sau vị này băng đế không còn có trước kia người sống chớ gần, gần chi tắc chết băng lãnh, mà càng giống là một vị cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít hài đồng, sướng vui giận buồn lộ rõ trên mặt. Chương 412, Đường Tam tình hình gần đây chương 412, Đường Tam tình hình gần đây chờ một chút, lần khảo hạch này xác thực đã hoàn thành, nhưng cái này còn không phải cuối cùng khảo hạch. A. Tiểu La Lệ trên mặt hưng phấn trong nháy mắt tiêu tán, cả người giống như đánh xương quả cả sợ nhắm lại đầu. Một bên Thiên Mộng cũng là mặt mũi tràn đầy hỏi thăm ý tứ, cái gì gọi là thông qua được lại không hoàn toàn thông qua. Nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Ngược lại là một bên Tuyết Đế tỉnh táo nhất, đại khái hiểu Ninh Bối ý tứ. Băng Thần đại nhân ý tứ là lần này khảo hạch giai đoạn tính hoàn thành một bộ phận, về sau sẽ còn nên đón đến tiếp sau khảo hạch thật sao? Không sai. Nhẹ gật đầu, Ninh Bối khẳng định Tuyết Đế suy đoán sau tiếp tục giải thích nói, ba cái ảo cảnh đối ta tiến hành 6 loại tâm tình tiêu cực khảo hạch, trong đó hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận liền sẽ vĩnh cửu bị cuốn ở trong ảo cảnh, chỉ là may mà ta đều may mắn thông qua được. Mà giai đoạn tính ban thưởng cũng đã phát xuống, ta hồn cốt đem toàn bộ chuyển hóa làm băng thần hồn cốt sáo trang. Nghe được Ninh Bối giải thích, Cực Bác Tam Bá chủ cũng trong nháy mắt hiểu rõ, trong lòng điểm này thất lạc cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, đã Ninh Bối có thể hoàn thành giai đoạn này khảo hạch, như vậy tiếp theo giai đoạn nghĩ đến cũng không đáng kể, tả hữu bất quá nhiều chờ chút thời gian thôi, đối với bọn hắn hồn thú nhất tộc, thời gian nên tính là không đáng giá tiền nhất đồ vật. kia băng thần đại nhân có tiếp thu được tiếp theo giai đoạn khảo hạch sao? Thu thập xong đại khởi đại lạc tâm tình, băng đế dẫn đầu hỏi trong lòng ba người còn sót lại nghi hoặc, tuyết đế cùng thiên mộng cũng đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng linh bối. Còn không có, hồn cốt toàn bộ chuyển hóa làm băng thần hồn cốt sáo trang cần thời gian 2 năm, 2 năm sau sắp mở ra tiếp theo giai đoạn khảo hạch, mà lại ta cũng không cách nào xác định vậy có phải hay không cuối cùng khảo hạch. A, lại phải chờ 2 năm a. Nghe được linh bối giảng thuật, băng đế xanh biết trong con ngươi tràn đầy tiếc nuối, nàng còn tưởng rằng linh bối có thể rèn sắt khi còn nóng nhất cử thành tựu băng thần chi vị đâu. Linh bối cười cười, tức giận nắm chặt đối phương song đuôi ngựa đem tiểu La Lệ nhấc lên đến cùng mình song song độ cao, bốn mắt đối mặt phía dưới nhà danh nói, ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta ngốc một hồi. Vội vã muốn đi ra ngoài. Nói nhảm, có thể tự do tự tại ai vui lòng ngồi xuống phòng giam a. Nhưng biết rõ mình biểu hiện quá rõ ràng tóc lục tiểu La Lệ lúc này câu nệ trà sát tay nhỏ nói ra, không có a băng thần đại nhân, để cho ta tại ý thức biển đợi bao lâu đều có thể, đây không phải muốn cho ngươi sớm một chút thành thần sao? À, dạng này à, thì ra băng nhi như thế thích ta ý thức hải à, vậy ta thành thần về sau liền để tuyết đế cùng thiên mộng khôi phục tự do đi, ngươi liền tiếp tục theo giúp ta làm bạn tốt. A, linh bối lao đệ, cái này cũng không thành. Vị linh bối sáo lộ băng đế trong nháy mắt mắt trợn tròn, mà một bên thiên mộng càng là gọi thẳng không được, nếu là không phải như thế, làm ơn chắc chắn ta cũng lưu tại ý thức hải, tự do không tự do không kịp lao bà nửa phần quan trọng. Linh bối lao đệ, ta ở tại ý thức hải bồi băng nhi liền tốt, rất không cần phải thả ta tự do. Băng đế vốn đang nghĩ biện pháp tròn mình vào hố, thiên mộng một câu kém chút không cho tiểu La Lệ tức điên, ai muốn cùng ngươi cái này mập tằm ngồi xổm cả một đời phòng tối. Ngươi liền không thể ngóng trông lão nương điểm tốt. Băng băng thần đại nhân. Tốt, nói đùa với ngươi đâu, an tâm chờ 2 năm đi, sẽ để cho ngươi khôi phục tự do. Hắc hắc. Tiểu La Lệ xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười, thật cũng không lại nói mình thích đợi tại ý thức biển loại này lời nói ngu xuẩn, ngược lại là một bên thiên mộng lộ ra đáng tiếc biểu lộ, để Ninh Bối nhìn mắt trợn trắng. Tốt, các ngươi mới vừa nói thời gian trôi qua 2 năm. Không sai băng thần đại nhân. Khoảng cách ngài tiến vào thần bí cửa lớn bắt đầu đã ước chừng qua 2 năm thời gian, băng nhi đã để tiểu băng bạc về tông môn thông chi qua đình tông chủ. Thì ra là thế. Linh bối nhẹ gật đầu, tiếp nhận 2 năm thời gian trôi qua, dù sao mình cũng thật thu được chỗ tốt, không có cái gì thật đáng tiếc. Đem cực bắc tam bá chủ thu hồi ý thức hải, linh bối cũng tại 2 năm về sau lần thứ nhất đi ra băng thần điện, trở về một mảnh trắng xóa cực bắc cánh đồng tuyết về sau, linh bối phân biệt một chút phương hướng liền hướng phía thiên thủy thành phương hướng tiến đến, hắn cũng không có quên Lam Ngân Hoàng còn tại thủy gia đợi đâu. 2 năm thời gian cũng không có cho Thiên Thủy Thành cái này phương Bắc đệ nhất thành mang đến biến hóa quá nhiều, Thủy gia cũng vẫn là nơi này cường đại nhất hồn sư gia tộc, thuận lợi tìm tới qua một lần Thủy gia về sau, Linh Bối gõ cửa lớn. Lần này mở cửa cũng không phải quen thuộc người, mà là Thủy gia hạ nhân, nói rõ thân phận về sau đối phương cũng nhanh chóng quan bế cửa lớn đi vào thông báo đi, quá rồi mấy chục giây cửa lớn lần nữa mở ra, Thủy Tâm Nhu kia tràn ngập phong vận dáng người xuất hiện tại Linh Bối trước mắt, mà ở sau lưng hắn còn có xa cách 2 năm A Ngân. Linh Bối đại nhân. Ân nhân. Hướng về hai người khoát tay áo. Linh Bối hướng Thủy Tâm Nhu ra hiệu cần tại Thủy gia tạm thời chỉnh đốn, mà Thủy Tâm Nhu cũng vui vẻ đáp ứng, luôn luôn xin miễn nam nhân đi vào Thủy gia đối Linh Bối không chút nào bố trí phòng vệ chuẩn bị. Đại nhân trước tiên có thể tạm ngồi, ta để hạ nhân chuẩn bị đồ ăn. Vậy làm phiền Thủy tiền bối. Linh Bối trong lòng có chút bất đắc dĩ, đã nhiều lần đề cập qua làm cho đối phương trực tiếp gọi mình tên là được, nhưng đối phương chính là không chịu, hắn cũng không tốt quá mức xoắn xuýt xưng hô phương diện vấn đề. Đợi cho Thủy Tâm Nhu rời đi, Linh Bối cũng đưa ánh mắt về phía Lam Ngân Hoàng. A Ngân tỷ, 2 năm này ở còn tốt đó chứ? Rất tốt, Thủy gia người đợi ta rất khách khí, sinh hoạt phương diện cũng đều đầy đủ mọi thứ. Ừm, vậy là tốt rồi, Đường Tam bên kia có gì động tĩnh sao? Nâng lên Đường Tam, A Ngân hai mắt bên trong leo lên một tia vẻ lo lắng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó mười phần không tốt đi qua, liền hô hấp đều trở nên hơi run rợn. Cái kia tà nhân bây giờ đang ở tại Nguyên Tinh La Đế quốc nhất mặt phía nam khắp nơi Vin Vương quốc cảnh nội, nơi đó dãy núi tung hoành là bây giờ thiên đấu lực không chế yếu nhất khu vực. Linh Ngôi nhíu mày, đối phương đây là nghi gây sự a? Nếu không chạy đến kia rừng sâu núi thẳm đi làm cái gì? Ừm. Đối phương 2 năm này có làm những gì sao? Mới đầu hắn chỉ là du lịch Nguyên Tinh La Đế quốc, mà lại mua đến một chỗ đều biết ý đồ đi trợ giúp nơi đó sinh hoạt khó khăn cư dân, hoặc là trợ giúp đối phương nắm giữ một chút nghề nghiệp, hoặc là trợ giúp tay chân không tiện lao hấu phụ nữ trẻ em có thể sống sót. Nghe đến đó, Linh Bối lông mày đều nhăn thành chữ xuyên, đây là Đường Tam cái này gậy váy phân heo nên làm chuyện. Gia hỏa này không phải là đi cái nào xui xẻo bệnh cách sao? Về sau đâu? Về sau đối phương từ bỏ hành động như vậy, bởi vì những cái kia nguyên bản nên đối hắn cảm ơn đái đức bình dân khi biết hắn gọi Đường Tam sau tất cả đều hận không thể đem nó loạn côn đánh chết. Linh Bối lông mày đột nhiên giãn ra, trên mặt cũng lộ ra buồn cười biểu lộ, xem ra chính mình mấy năm trước lưu lại chuẩn bị ở sau bắt đầu phát huy uy lực, mà Lam Ngân Hoàng nói đến nơi đây cũng lộ ra ác ngại biểu lộ. Về sau hắn liền hô hào lấy chết có đạo đem những cái kia bình dân toàn bộ sát hại. Mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, Linh Bối thầm nghĩ trong lòng đây mới là hắn quen thuộc Đường Tam đi về sau hắn liền tránh đi khắp nơi Vin Vương quốc trong rừng sâu núi thẳm. A Ngân lắc đầu, biểu thị cũng không phải là chuyện như vậy. Không có, hắn lại đổi mấy chỗ bình dân tụ tập chỗ lặp lại lên vừa mới thao tác, trợ giúp đối phương sau đó lấy chết có đạo, đem đối phương toàn bộ chém tận giết tuyệt. Ngạch chương 413, mỹ nhân ân nặng chương 413, mỹ nhân ân nặng Linh Bối trong lòng không còn gì để nói, ngươi là chạy Tinh La đi làm sống Diêm Vương rồi. Chỉ là lần này hắn cũng xác định cử động của đối phương hẳn là cùng Tu La thần thi có liên quan rồi, nếu không làm bất cứ chuyện gì đều tràn ngập mục đích tính Đường Thần Vương không có khả năng tốn thời gian phí sức đi cùng một chút bình dân lãng phí thời gian tinh lực. Lại về sau hắn liền đụng phải một đám sơn tặc, những sơn tặc kia chuyên môn ăn cướp thiên đấu thương đội mà sống, mà nhóm người kia đại bản doanh ngay tại khắp nơi Vin Vương quốc trong dãy núi.
Ừm,
hắn không có giết chết những sơn tặc kia sao? Tại Ninh Bối trong tưởng tượng, Tu La Thần ban bố khảo hạch đại khái suất cùng thay đổi thế nhân đối đường tam tiếng xấu có quan hệ, như vậy gặp gỡ sơn tặc đem đối phương tiêu diệt mới hợp lẽ thường. A Ngân nhẹ gật đầu, sau lại lắc đầu mở miệng giải thích, nguyên bản cái kia ác nhân là muốn làm như vậy, nhưng khi hắn giết chết mấy tên sơn tặc về sau, nhóm người kia đầu mục liền xuất hiện, mà lại sơn tặc đầu mục giống như cùng đường tam còn nhận biết, cuối cùng đường tam liền theo đối phương đi, bây giờ liền đợi tại sơn tặc đại bản doanh, hai năm này hắn cũng biết đi theo đối phương cùng một chỗ ăn cướp thiên đấu thương đội, giống như đã bỏ đi nguyên bản dự định.
Ồ,
kia sơn tặc đầu mục dáng dấp ra sao? Từ màu vàng tóc dài ngang vai, có được dị sắc song đồng, mà lại có được nguyên tinh la hoàng thất đặc hữu bạch hổ võ hồn, từ bọn hắn đối thoại nghe tới hẳn là gọi là đái một bạch không sai. Nghe vậy, Linh Bối nét miệng lên một vòng im lặng nụ cười, quanh đi còn lại, cái này hai hàng lại quấy đến cùng nhau đi, đây chính là trong truyền thuyết Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã sao? Cũng hoặc là nói rắn chuột một ổ. Ngoại trừ ăn cướp thiên đấu thương đội liền không có cái gì khác động tác đúng không? Là như vậy, nhưng đối phương tựa hồ tại tích lũy tài chính, có thành lập một phương thế lực dự định. Nghe vậy, Linh Bối ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh xuống tới, liền ngay cả trong phòng nhiệt độ không khí trong lúc nhất thời đều trở nên rất lạnh, A Ngân không tự chủ lui về phía sau mấy bước lúc này mới đánh thức Linh Bối, lập tức thu hồi khí thế. Hắn cũng không có quên lần thứ 3 huyễn cảnh khảo hạch bên trong, Đường Tam chính là dựa vào Tinh La Đế quốc vì đại bản doanh, trợ giúp đái một bạch phục hồi đế quốc sau bắt đầu thu nạp toàn bộ đại lục, như kia huyễn cảnh chỉ là lung tung biên chế vẫn còn tốt, nếu để cho Linh Bối cảnh cáo liền thế dung không được hắn chủ quan. Ta đã biết, hai năm này vất vả A Ngân tỷ. Không sao, ta cũng nghĩ để cái kia chiếm cứ ta Hải Nhi thân thể ác nhân nếm đến vốn có báo ứng. Sẽ có ngày đó. Linh Bối nhẹ gật đầu, trấn an Lam Ngân Hoàng một câu, mà lúc này Thủy Tâm Nhu cũng vừa lúc đem cả bàn phong phú đồ ăn đã bưng lên, bắt đầu kêu gọi hai người tiến đến vào tiệc rượu. Không riêng như thế, làm hai người tới yến tính thời điểm, phát hiện lúc đầu không tại Thủy Gia Thủy Băng Nhi hai tỷ bội cũng đã ngồi tại trên bàn tiệc chờ đợi hai người đến. Thủy Băng Nhi ánh mắt tại Linh Bối cùng Lam Ngân Hoàng ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng đứng tại Linh Bối trên thân, nếu như nàng không nhìn lầm, nữ nhân này trong ánh mắt thế mà mang theo một tia khó mà phát giác cú án. Gặp Linh Bối ngây người nhìn xem mình, Thủy Băng Nhi mím môi đem kia không nói rõ ánh mắt thu hồi, tiếp lấy triển lộ nụ cười bắt đầu mời hai người nhập tọa. Linh Bối đại ca, A Ngân tỷ tỷ nhanh dưới trướng dùng cơm đi.
Được.
Cũng không có nhiều khách khí, Linh Bối đi thẳng tới Thủy Băng Nhi bên cạnh ngồi xuống, mà A Ngân thì ngồi ở hắn khác một bên, thấy đối phương cũng không có cố ý cấm kỵ mình, Thủy Băng Nhi nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, bắt đầu không ngừng hướng Linh Bối trong chén gắp thức ăn. Linh Bối đại ca, ngươi nếm thử cái này, đây là Thủy Gia mới chiêu đầu bếp chế tác thức ăn cầm tay, là dùng cực bắc đặc hữu đông lạnh nga đung. Còn có cái này, đây là hôm nay vừa đưa đến phụ thượng thủy tinh tôm, chất thịt mười phần ngon.
Còn có.
Không đủ mấy phút, Linh Bối trong chén thức ăn liền chồng chất thành một toàn núi nhỏ, nhìn bên cạnh A Ngân cùng ngồi đối diện Thủy Tâm Nhu một trận mỉm cười. Tâm tư là lướt hai người chỗ nào nhìn không rõ Thủy Băng Nhi tiểu tâm tư. Đặc biệt là A Ngân, đối mặt Thủy Băng Nhi mỗi hướng Linh Bối trong chén để lên thức ăn liền sẽ quăng tới một lần ánh mắt chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Mà ngồi đối diện Thủy Tâm Nhu nhìn xem nữ nhi biểu hiện, mỉm cười sau khi còn có một tia đau lòng, rốt cục tại vào bữa ăn hơn phân nửa thời điểm chủ động nhận lấy chủ đề. Linh ngại nhân, lần trước đề cập qua chuyện ngài nhưng có cân nhắc. Ta nữ nhi này những năm này thế nhưng là sẽ không để cho bất kỳ nam nhân nào dính dáng, một lòng liền đợi đến ngài đâu. Ngạch Linh Bối thầm nghĩ trong lòng tại sao lại đến. Lần trước không đều nói khéo từ chối qua một lần sao? Đây là không có chút nào quan tâm nhà mình nữ nhi thể diện. Nhất là tại huyễn cảnh bên trong trải qua tiểu thiên sử cùng độc cô nhạn thiên vị về sau, hắn hôm nay là tuyệt không nghĩ lại trêu chọc cô gái khác. Thủy tiên bối, bây giờ tại hạ đang đứng ở thần thi mấu chốt giai đoạn, còn lại chuyện ta tạm thời cũng sẽ không đi cân nhắc. Đối mặt hai mẹ con nóng rực ánh mắt, Linh Bối đành phải khiêng ra thần thi đại kỳ, ngươi cũng không thể nói nhi nữ tư tình so thành thần đều quan trọng a. Cho dù đây là yêu đương đại lục cũng không thể như thế không hợp tói thường không phải. Quả nhiên, nghe được thần thi một chuyện, Thủy Tâm Nhu lúc này lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa ý thần trong nháy mắt tạm đạm nữ nhi nhún vai. Mà Thủy Băng Nhi cũng trong nháy mắt thu thập xong thất lạc tâm tình, vuốt vuốt bên thai lam nhạt mái tóc sau nói ra, "Không sao Linh Bối đại ca, ta có thể lợi ngươi, bao lâu đều có thể." So với lần trước đến Thủy gia lúc Thủy Băng Nhi mịt mở phóng thích tình ý, bây giờ nàng có thể tính được là trực tiếp thẳng thắn, một bộ lao nương không phải ngươi không gả thái độ làm cho Linh Bối cảm thấy so thần thi cũng khó khăn quấn. Trong lòng thở dài, Linh Bối chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu hướng về phía Thủy Băng Nhi cười cười xấu hổ. Dù sao cô nương ra nhà còn phải cho lưu chút mặt mũi, chỉ chờ đợi thời gian có thể hòa tan tất cả đi. Mà không giống với Thủy Băng Nhi, muội muội của nàng Thủy Nguyệt Nhi hiển nhiên đối với Linh Bối không có cố chấp như vậy, tại tự biết vô vọng tình huống dưới sớm liền từ bỏ bảng Linh Bối bắt đuổi tâm tư, dù sao thế gian dáng dấp đẹp trai nam nhân lại không ít, làm gì không phải treo cổ tại trên một thân cây đâu. Bên cạnh A Ngân thì bình tĩnh gấp thức ăn, phản phất đối chuyện xảy ra chung quanh một điểm không quan tâm, trên thực tế cũng xác thực cùng nàng không có quan hệ gì, chỉ là khóe miệng chưa hề thu lại nụ cười lại bại lộ vị này thuộc phụ ăn dưa tâm tính. Đương nhiên nếu là Thủy Băng Nhi không đối mình phóng thích nhàn nhạt địch ý thì tốt hơn. Một bữa cơm ngay tại này quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc, mà Ninh Bối chỉnh đốn một đêm sau liền đỉnh lấy Thủy Băng Nhi u oán ánh mắt đưa ra cáo tử, lý do cũng mười phần đầy đủ, hai năm chưa về, trong nhà phụ mẫu chắc hẳn đã trong lòng lo lắng và phần. Mà còn muốn giữ lại Thủy Tâm Nhu cũng chỉ đành coi như thôi, trước khi chia tay một mực dặn dò Ninh Bối lần sau lại đến làm khách nhất định ở thêm mấy ngày, mà hắn cũng gọi thẳng nhất định, tiếp lấy trốn đồng dạng rời đi Thiên Thủy Thành. Trên đường đi bên người A Ngân trêu tức tiếng cười để Linh Bối trên đầu gân xanh hẳn lên. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Lam Ngân Hoàng. Giữa ăn ngon không? Mà A Ngân thì là nhíu mày một bộ nhìn cặn bã nam ánh mắt nhìn về phía hắn, miệng bên trong cũng không có nhàn rỗi. Nghĩ không ra ân nhân vẫn là cái đa tình loại, đây là khắp nơi lưu tình a. Kia thiên sử tiểu công chúa cùng chơi độc thiếu nữ chỉ sợ về sau không thể thiếu thương tâm, cũng không biết ân nhân lừa gạt bao nhiêu vô tri thiếu nữ. Linh Bối nhíu mày, đây là muốn cùng ta so công phu miệng. Ngươi một quặng cỏ vì sao như thế không biết tự lượng sức mình? Đúng vậy à, sát thực lừa gạt không ít, nhưng thật đáng tiếc không thể lừa gạt một vị tu luyện 10 vạn năm hóa hình đến đưa hồn hoàn, đưa hồn cốt ngu xuẩn thiếu nữ, quả thực có chút tiếc bối. Chương 414, Tử thần khảo hạch chương 414, Tử thần khảo hạch bên cạnh truyền đến khanh khách rung động để Linh Bối tâm tình lập tức mỹ hảo không ít, trong lòng cứ gọi thẳng thống khoái. Vốn định chọc tức một chút cặn bã nam Lam Ngân Hoàng bị Linh Bối một câu tức giận gần chết, nếu không phải đánh không lại nàng nhất định phải cắn chết bên cạnh cái này hỗn đản, đừng tưởng rằng ngươi cứu ta một mạng liền có thể tùy ý đối đãi lao đường, nào có như vậy đâm người phổi quản. Ân nhân, ta nghĩ về đan tháp có thể hay không đáp ứng. Ánh sáng màu vàng lóe lên, Lam Ngân Hoàng liền biến mất ở bên người, về đan tháp an dưỡng yếu ớt tâm linh đi, mà Linh Bối thì lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Thứ, lại đồ ăn lại mê. Cái này cũng không trách Lam Ngân Hoàng ăn nói bụng bề, mấy chục vạn năm thân thảo kiếp sống làm sao có thể địch qua trải qua tin tức bùng nổ thời đại Linh Bối. Tinh chuẩn đả kích địch nhân phổi quản là kiếp trước mỗi một vị việc vui người thiên phú. Đi đường mấy chục ngày, Linh Bối rốt cục về tới xa cách 2 năm tông môn, trên thực tế hắn cũng không có cái gì rời nhà quá lâu cảm giác, dù sao 2 năm hắn đều là tại huyễn cảnh bên trong vượt qua, nếu không phải cực Bắc Tam Bá chủ cáo chi, hắn đều coi là chỉ là làm một giấc mộng. Đi vào Ninh Phong Chí vợ chồng chỗ ở, xa cách 2 năm Hỏa Linh Lung lập tức hai mắt đẫm lệ tiến lên đem Linh Bối đánh giá mấy lần, đồng thời một đôi ngọc thủ còn không ngừng tại trên thân thể khẽ vuốt tìm kiếm, sợ nhi tử bị cái gì tổn thương. Tiểu tử ngươi ngược lại để mẫu thân ngươi khổ đợi đã lâu a. Vừa đi chính là 2 năm. Ai, ta cũng không muốn à, cái này nào chỉ là 2 năm, kém chút ngươi liền không có tiểu nhi tử. Ừm. Như vậy nguy hiểm. Nghe vậy, Linh Phong Chí nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận ngưng trọng, Linh Bối thực lực không có người so với hắn rõ ràng hơn, dù vậy đều kém chút không có thể trở về đến, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng nhi tử đến cùng tại 2 năm bên trong kinh lịch cái gì. Cũng không có ngại nghĩ như vậy nguy hiểm, nhưng là rất dễ dàng để cho người ta mê thất ở trong đó, dù sao cũng là liên quan tới tâm trí phương diện khảo hạch, rất dễ dàng ở trong đó vô hạn luân hồi xuống dưới. Thì ra là thế. Nghe được Linh Bối cũng không phải là kinh lịch khổ di chiến cùng địch nhân cường đại, Linh Phong Chí cùng Hỏa Linh Lung trong nháy mắt thở dài một hơi, trong lòng gọi thẳng thần bị kế thừa quỷ dị. Mà bình phục tâm thần về sau, Linh Phong Chí cũng hỏi lúc này vấn đề hắn quan tâm nhất, ngươi thành thần? Cũng không có, hồn cốt toàn bộ chuyển hóa làm băng thần sáo trang cần thời gian 2 năm, đến lúc đó sẽ mở ra tiếp theo giai đoạn khảo hạch, ta cũng không biết vậy có phải hay không cuối cùng khảo hạch. Lắc đầu, phủ định Linh Phong Chí phỏng đoán, Linh Bối giải thích một chút thần thi bây giờ tình trạng, điều này cũng làm cho Linh Phong Chí có chút thất lạc một cái chớp mắt. Cũng tốt, ngươi cũng không cần gấp, bằng thực lực của ngươi nếu là cũng không thể thành thần, đại lục này hẳn là cũng liền không người cùng thần vị hữu duyên. Hảo hảo bồi tiếp Hỏa Linh Lung Hàn Nguyên trò chuyện được nhà, mãi cho đến trạm vạng tối dùng qua bữa ăn sau Ninh Bối mới thu được cơ hội thở dốc, đem tất cả ném sau gót hảo hảo ngủ một đêm về sau, mãi cho đến Linh Phong Chí phái người đến đây thúc giục, hắn mới chậm rãi rời giường rửa mặt về sau đến phòng nghị sự. Mà ngoại trừ Linh Phong Chí, Kiếm, Cốt hai người bên ngoài, Ninh Bối còn chứng kiến một cái làm hắn ngoại ý muốn lại tại hợp tình lý thân ảnh. Nhị thiếu gia, người thần thi mở ra. Người này chính là 2 năm trước bị Linh Bối đưa đi Tử Vong Hạp Cốc tiếp nhận Tử Thần Khảo Hạch A Ngốc, bây giờ đối phương đã trước với mình trở về tông môn, nâng lên thần thi, A Ngốc trên mặt lộ ra hàm hàm nụ cười, gãi gãi đầu nói ra, đúng vậy nhị thiếu gia, nhờ ngài phúc ta đã hoàn thành Tử Thần lần thứ nhất khảo hạch. Ồ, cái kia ngược lại là rất không tệ a. Sẽ cảm thấy khó sao? Còn có thứ nhất thi có cái gì tu mà sao? Nâng lên cái này, A Ngốc nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, dưới chân một vòng màu xám đậm lĩnh vực triển khai, Linh Bối lập tức cảm thấy tinh thần hải bên trong truyền đến nhàn nhạt cảm giác áp bách. Ừm. Có thể áp chế đối thủ tinh thần lực cũng không tệ lắm, nhưng không phải chỉ điểm ấy uy năng a. Đúng vậy nhị thiếu gia, đây là hoàn thành lần thứ nhất thần thi sau lấy được Tử Vong lĩnh vực, trong lĩnh vực thực lực yếu tại ta tồn tại sinh tử sẽ trực tiếp để ta tới khống chế, mà mạnh hơn địch nhân của ta sẽ bị áp chế tinh thần lực, đồng thời lĩnh vực còn có thể tăng phúc ta tất cả hồn kỹ gần 8 thành ý lực, theo thực lực tăng lên có thể sẽ còn gia tăng. Nâng lên cái này, Kiếm, Cốt hai người đều lộ ra hâm mộ thần sắc, mà Ninh Phong Chí thì không chút biểu tình biến hóa, hiển nhiên là đã sớm biết được A Ngốc lĩnh vực hiệu quả. Mà Ninh Bối vô mạnh và mồm. Hắn luôn cảm thấy đối phương lĩnh vực so với mình đều muốn tới cường đại, nhưng định đống lĩnh vực rõ ràng còn có tiếp tục lên cao không gian, hắn cũng là một điểm không có hâm mộ ý tứ, là thật không có một chút hâm mộ ý tứ, thật thật hoàn toàn không có hâm mộ ý tứ. Rất không tệ, thứ hai thi ban bố sao? Có nhị thiếu gia, ta thứ hai thi là tại 3 năm bên trong đột phá đến cấp 80, bây giờ còn có 2 năm thời hạn. Nghe vậy, Linh Bối cảm thụ một phen A Ngốc hồn lực ba động, phát hiện đã đi tới 7 cấp 4 giới hạn, 2 năm đột phá tới cấp 80 mặc dù khó khăn nhưng cũng không phải không cách nào hoàn thành. Ừm, vậy ngươi cần phải cố gắng thật nhiều. Cơ duyên đều đến miệng bên, nếu là không cầm xuống ngươi sẽ hối hận cả đời. Là nhị thiếu gia, A Ngốc sẽ không lười biếng. A Ngốc nghiêm túc lên tiếng, mà sau lưng Cốt Đấu La cũng đúng lúc vì hắn nói đến nói. Hôm nay là biết ngươi trở về tiểu tử này mới ra ngoài nhìn xem, ngày thường đều vốn tại gian phòng vừa tu luyện chính là cả ngày, ăn uống chi phí đều dựa vào người đưa vào đi, đã không có cách nào lại nhiều cố gắng, ngươi cứ yên tâm đi. Cùng là mang theo tà khí thuộc tính hồn sư, Cổ Dung đối A Ngốc tràn đầy hảo cảm, đối với hắn tương lai cũng hết sức coi trọng. Nghe Cổ Dung nói như vậy, Linh Bối cũng là trong nháy mắt cải biến lý do thoái thác. Thế thì cũng muốn chú ý khổ nhàn kết hợp, mặc dù ngươi tinh thần lực có tiến bộ nhảy vọt, nhưng cũng chịu không được không gián đoạn tu luyện. Ta biết nhị thiếu gia chờ cảm thấy cực hạn, ta biết dừng lại chỉnh đốn. Ừm. Cho chuyện một phen về sau, A Ngốc cũng lần nữa chạy về trong nhà bắt đầu mình tu luyện hành trình, mà Ninh Phong Chí cũng đúng lúc nói ra hô Ninh Bối tới mục đích, như thế để hắn có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Ninh Phong Chí gọi mình đến chính là vì gặp một lần A Ngốc đâu. Mà anh Long kia đến hai vị bằng hữu của hắn, trong đó có một vị hay là hắn bà còn xa biểu đệ, thực lực tiên phú đều coi như không tệ. Ninh Bối nhíu mày, trong lòng càng thêm rất nghi hoặc, theo lý mà nói loại chuyện này là hoàn toàn không cần cùng hắn câu thông, dù sao mình xưa nay không để ý tới phương diện này chuyện. Càng nghĩ cảm thấy Ninh Phong Chí sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này cố ý tìm mình thương lượng, Ninh Bối lúc này đưa ra nghi vấn trong lòng, là hai người kia có vấn đề gì không? Ừm, hai người này ngươi cũng đều nhận biết, cho nên mới muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Ồ, nghe được mình nhận biết, Ninh Bối ngược lại là trong lúc nhất thời hứng thú, ngay sau đó Ninh Phong Chí liền nói ra hai cái làm hắn ngoại ý muốn tên, sợ hai hắn lãng quên hai người kia còn bổ sung lên bọn hắn võ hồn tin tức. Là hồn sư giải thi đấu bên trên cùng cái kia Đường Tam một tổ thành viên, một cái gọi Mã Hồng Tuấn có được Phượng Hoàng võ hồn, một cái khác gọi là Áo Tư Tạp có được Biến Dị Lạp Sưởng võ hồn, đối hắn nhưng là tiên thiên đầy hồn lực phụ trợ hồn sư. Là bọn hắn à, chẳng lẽ bọn hắn không có lựa chọn đi Sử Lai Khắc học viện triển khai giáo viên kiếp sống sao? Hai người đến để Ninh Bối cảm thấy có chút kinh ngạc, theo lý mà nói bọn hắn du lịch đại lục trở về hẳn là về Sử Lai Khắc học viện mới đúng, bây giờ vì sao chạy tới tìm nơi nương tựa thất bảo Lưu Ly Tông đâu? Chương 415, Trần Tâm Thỉnh Giáo chương 415. Trần Tâm Thỉnh Giáo bọn hắn nguyện ý gia nhập trước hết theo ý ngươi bồi dưỡng đi, tiên thảo những cái kia tài nguyên liền tạm thời không muốn cho, về sau không chừng hội hợp Sử Lai Khắc học viện đối đầu, bọn hắn còn không biết biết đứng bên nào đâu. Ừm. Linh Phong Chí nhẹ gật đầu, trên thực tế hắn cũng là đồng dạng ý tứ, bọn hắn nguyện ý trước đi theo mà anh Long trước hết đi theo đi, hắn cũng không muốn vì tông môn bồi dưỡng đại địch. Hai năm không có đi xem Vinh Vinh các nàng, qua mấy ngày ta biết đi một chuyến Hải Thần Đạo, về sau tại Băng Thần Sáo Trang thành công dung hợp trước hẳn là cũng không quá cần rời đi tông môn. Linh Phong Chí mặt mỉm cười, đối với đứa con trai này tương lai hết sức yên tâm. Ừm, chuyện của ngươi mình an bài chính là, chúng ta bây giờ cũng không xen tay vào được. Ngay tại Ninh Bối dự định rời đi phòng nghị sự lúc, lại lần nữa bị gọi lại, nghi hoặc quay đầu liền phát hiện Trần Tâm trên mặt xoắn xuýt chi sắc nhìn xem hắn, tựa hồ có chuyện muốn nói. Kiếm ra ra, có chuyện gì nói thẳng cũng được. Nghe vậy, Trần Tâm dường như quyết định giống như, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định đem trong lòng điểm này xấu hổ cảm giác toàn bộ xóa đi. Bối Nhi, ra ra muốn hỏi ngươi về đột phá cực hạn đấu la cấp độ phương diện tin tức. Nghe xong Trần Tâm, Ninh Bối ánh mắt lộ ra một tia giật mình. Trần Tâm tại đan dược trợ giúp xuống tới đến cấp 98 tu vi đã có chút tuổi tác, bây giờ muốn chạy thế gian cực hạn đụng một cái cũng là có thể hiểu. Ừm, kiếm ra ra tại trở thành phong hào đấu la thời điểm hẳn là ngưng tụ qua hồn hạch không sai đi. Hồn sư hồn lực từ thể lòng áp xúc thành trạng thái cố định lúc, biết cất giữ tại hồn sư trong đan điền, trở thành hồn hạch. Hồn hạch đang không ngừng xoay tròn quá trình bên trong, sẽ thông qua hồn hạch hấp thu ngoại giới hồn lực, cung cấp hồn sư sử dụng, từ đó tăng cường hồn sư khôi phục cùng năng lực chiến đấu, đây cũng là phong hào đấu la cường đại căn bản nguyên nhân. Hồn hạch danh từ Trần Tâm cũng là lần đầu tiên nghe nói, có vẻ hơi ngây thơ. Suy tư một phen thận trọng hỏi, ngươi nói là tại đột phá phong hào đấu la thời điểm, trong đan điền tự động thành hình hồn lực vòng xoáy sao? Không sai, chính là cái kia. Cái này cùng đột phá cực hạn đấu la có liên hệ gì sao? Biết được mình có được hồn hạch, Trần Tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó liền lại lần nữa dâng lên một tia nghi hoặc, mà nghe được Ninh Bối muốn chuyển thụ liên quan tới đột phá cực hạn đấu la phương diện tri thức, Cổ Dung cùng Ninh Phong Chí giống vậy dựng lên lỗ tai, ai có thể cam đoan bọn hắn về sau có biết dùng hay không được đâu. Đột phá cực hạn đấu la cần tại đan điền tạo nên thứ hai hồn hạch. T, thứ hai hồn hạch. Mặc dù không biết thao tác cụ thể phương pháp, nhưng cái này không trở ngại Trần Tâm chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy không rét mà run, hai cái hồn hạch bạn nhất tại thể nội xảy ra xung đột đó không phải là cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Linh Bối cũng hiểu rõ Trần Tâm lo lắng, hắn không có cưỡng ép bức Trần Tâm đột phá ý tứ, đem những gì mình biết nói rõ là được. Kiếm ra ra võ hồn là thất sắc kiếm, binh khí loại võ hồn người sở hữu hồn lực bình thường đều thiên dương vừa thuộc tính, cho nên kiếm ra ra người thứ nhất hồn hạch đại khái suất cũng là dương thuộc tính. Ừm, phương diện này có gì cần chú ý sao? Nhìn xem khi còn bé một mực vì chính mình che gió che mưa kiếm, cốt hai người hiện tại như là học sinh tiểu học đồng dạng lắng nghe mình giảng giải để Ninh Bối nhất thời cảm thấy có chút thổ thức. Ngưng tụ thứ hai hồn hạch có hai loại phương pháp, một loại là đồng vị cộng hưởng, một loại khác thì là âm dương hòa hợp. Đồng vị cộng hưởng tên như ý nghĩa chính là tại kiếm ra ra dương thuộc tính thứ nhất hồn hạch cơ sở phía trên lại lần nữa ngưng tụ một viên dương thuộc tính hồn hạch, dạng này hai người đại khái suất sẽ không sinh ra xung đột từ đó trợ ngài đột phá cực hạn đấu la cấp độ. Mà âm dương hòa hợp liền muốn khó hơn không ít, tại dương thuộc tính hồn hạch bên ngoài tạo dựng một viên âm thuộc tính hồn hạch, khiến cho chúng nó âm dương tương dung đạt tới cân bằng cục diện. Loại phương pháp này hơi không cẩn thận liền sẽ thương tới căn bản thậm chí là tử vong. Linh Bối lời nói xong, trang diện nhất thời trầm mặt xuống, ba người biểu lộ khác nhau tựa hồ cũng đang suy nghĩ loại nào phương pháp càng thêm thích hợp bản thân. Nửa ngày, Trần Tâm một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Linh Bối. Bối Nhi, loại nào phương pháp đột phá cực hạn đấu la thực lực càng mạnh? Ngươi dùng lại là loại nào phương pháp? Đối với Trần Tâm sẽ như vậy hỏi Linh Bối tuyệt không ngoại lệ, dù sao ai không muốn nếm thử trở thành mạnh hơn tồn tại. Kiếm ra ra, cô âm không sinh, độc dương không giải, đạo lý này ai cũng hiểu. Sử dụng âm dương hòa hợp phương pháp đột phá cực hạn đấu la tự nhiên là càng cường đại hơn tồn tại, nhưng trong đó độ khó tự nhiên không thể so sánh nổi. Về phần ta hồn hạch cấu thành phương thức, ta sử dụng chính là băng hỏa âm dương song hồn hạch tan phương thức. T. Theo Ninh Bối giảng thuật, đại sảnh lập tức vang lên trận trận hấp khí thành, hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính dung hợp đã đầy đủ làm bọn hắn nhức đầu, huống chi là hai chủng tại bọn hắn nhận biết bên trong hoàn toàn không cách nào cùng tồn tại thuộc tính. Ba người biểu lộ bị thu hết vào mắt, Ninh Bối lộ ra đắc ý nụ cười. Kiếm gia gia, Cốt gia gia còn có phụ thân, các ngươi có phải hay không quên băng hỏa lưỡng nghi nhãn tồn tại? Nghe vậy, ba người lập tức hai mắt tỏa sáng. Ừm, ý của ngươi là nói, không sai, ta là dựa theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn cấu thành đến tạo dựng xong hồn hạch, cũng không phải là lung tung lỗ mãng làm việc. Hảo tiểu tử, thật là có ngươi, cái này nếu là đổi ta lão có đầu, đừng nói thử, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ, thế mà đem kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn dập khuôn đến trong cơ thể đến, ngươi cũng không sợ tại chỗ bạo tạc. Cổ Dung nâng lên Linh Bối cách làm một trận dựng râu trừng mắt, thậm chí tại oán trách hắn vụng trộm làm việc, ở trong đó vạn nhất ra một chút lầm lỗi, bọn hắn có thể ngay cả nhặt xác cơ hội đều không có. Linh Bối ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn xem ba người rõ ràng trách cứ ánh mắt nói ra, ta đây không phải đã may mắn thành công không, mà lại đánh bại hai vị ngang cấp đối thủ cũng đã chứng minh ta lựa chọn tính chính xác. Điểm trọng yếu nhất, ta cũng không phải hoàn toàn không có năm chắc đi loạn mãng, phải biết ta đan tháp chính là hỏa thuộc tính võ hồn, mà băng thiên tuyết nữ thì là băng thuộc tính võ hồn, hai cái này võ hồn có thể cùng tồn tại đã đầy đủ ta thử đi đụng một cái. Nghĩ, ba người cũng cảm thấy đúng là như thế cái đạo lý, dù sao Ninh Bối nên làm cũng đều làm, đi thêm xoắn suýt cái này đã không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là Ninh Phong Chí hay là chỉ vào nhi tử cười mắng vài câu. Tiểu tử ngươi, cái này nếu để cho mẫu thân ngươi biết, không phải cùng ngươi náo không thể. Nghĩ Hỏa Linh Lung hai tay chống nạnh một mặt phẫn nộ nhìn xem mình, trong miệng líu lo không ngừng, lão nương đem ngươi sinh ra tới chính là cho ngươi đi lấy chính mình làm thí nghiệm. Tiểu Vương bắt đạn còn có hay không điểm lương tâm? Ninh Bối lập tức toàn thân lắc một cái, vội vàng đem hình tượng này lắc ra khỏi đầu. Dù sao chuyện đã qua, liền không phiền phức Hỏa nữ sĩ, tin tưởng gia gia cùng phụ thân cũng là ý tưởng giống nhau đúng hay không? Nhìn xem Ninh Bối ánh mắt uy hiếp, ba người đồng thời nhíu mày, chỉ vào tiểu hỗn đản một trận lắc đầu. Còn có ngươi người sợ a, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Thứ, trên thế giới không có sợ mẹ già người, chỉ có tôn kính mẹ già người, các ngươi biết cái gì? Ha ha, tiểu tử ngươi ngầm vúng lao đầu tử cô nhi xuất thân á đây là. Nghe được Ninh Bối bối thức phát biểu, Cổ Dung lúc này vén tay áo lên bắt đầu dựng râu trừng mắt bắt đầu, tiểu tử ngươi đặt điểm ấy ai đây? Ha ha, ta nhưng không có ý tứ này, Cốt gia gia không muốn quá mất cảm, chính các ngươi nghiên cứu một chút hồn hạch vấn đề đi, ta nghỉ ngơi đi rồi. Chương 416, hỏi thăm đường tam tình hình gần đây chương 416. Hỏi thăm đường tam tình hình gần đây cũng không tiếp tục đi thêm can thiệp trần tâm hồn hạch vấn đề, dù sao đối phương nếu là không giải quyết được biết lại đến tỉnh giám mình, hảo hảo chỉnh đốn mấy ngày về sau, Ninh Bối cũng lần nữa bước lên tiến về Hải Thần Đảo con đường, trước lúc này hắn còn dự định đường vòng đi một chuyến Vũ Hồn Điện, dù sao cùng tiểu thiên sử đồng dạng là từ biệt thời gian 2 năm không thấy, mà lại tại Nguyễn. Cảnh bên trong nữ nhân này đủ loại biểu hiện cũng làm cho Ninh Bối tưởng niệm vô cùng. So với Nguyễn cảnh bên trong đến Vũ Hồn Điện chuyển biến bình, lần này tiến về Ninh Bối trong lòng thì phải bừng lòng không ít, dù sao đơn thuần tiến đến thăm người thân. Đi vào Vũ Hồn Thành, nơi này cùng lần trước tới đến cũng không biến hóa gì, vẫn như cũng là một mảnh phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Đi vào Vũ Hồn Điện cửa lớn thông báo về sau, Ninh Bối cũng thuận lợi bị Nguyệt Quan tiếp đi vào. Lúc đầu dự định trực tiếp đến sau núi cung phụng điện nhìn xem tiểu thiên sử tình hình gần đây, Ninh Bối lại bị Cúc Hoa Quan ngăn lại. Ninh công tử, giáo hoàng bệ hạ cho mời. Được, dẫn đường đi. Dù sao cũng không chậm trễ công phu gì, Ninh Bối cũng không có không thấy giáo hoàng đại tỷ ý tứ, liền phân phó Nguyệt Quan dẫn đường. Đi vào giáo hoàng điện cổng, Nguyệt Quan đưa tay làm ra tư thế xin mời tiếp lấy lặng yên cáo lui. Đi vào đại điện, giáo hoàng đại tỷ kia tinh xảo khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, tay phải chống đỡ cái cầm túi tại án trên đài bị đông mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm vào điện Ninh Bối, nửa ngày cũng không có mở miệng nói chuyện. Tựa hồ mắt lớn trừng mắt nhỏ đã trở thành hai người gặp mặt thiết yếu câu. Mình để cho ta tới vẫn chờ ta mở miệng trước. Trong lòng có chút nhạ dánh một tiếng, Ninh Bối chậm rãi đi đến bậc thang đi vào giáo hoàng bảo tọa trước, tại bị đông ánh mắt kinh ngạc bên trong đặt mông đem nó đẩy ra bảo tọa một chỗ khác. Giáo hoàng bảo tọa đầy đủ rộng lớn, dung nạp hai người tuyệt không cảm thấy chen chúc, Ninh Bối thậm chí có thể tại không chạm đến giáo hoàng đại tỷ tình huống dưới bày ra cắt ưu nằm tư thế. Ta nói giáo hoàng đại tỷ, ta dù sao cũng là giá trị bản thân không ít tồn tại, cái này phá băng ghế đá ngươi liền không thể thêm cái nệm êm. Quái đặc người, ngươi một ngày này trời ngồi xử lý công văn chính là cả ngày, cũng không sợ đến chí. Chán. Tại bị đông ánh mắt giết người bên trong, Ninh Bối lặng yên đem nửa câu sau nuốt vào trong bụng. Hừ lạnh một tiếng về sau, bị đông chậm rãi đứng dậy đem bảo tọa tặng cho Ninh Bối cái này không biết lễ phép là vật gì hôn đản độc hưởng, dậm chân đi tới đại điện bên cửa sổ. Cái kia đường tam tựa hồ đến nguyên tinh la địa giới. Biết à, ta còn biết tên kia người tại khắc vĩ ngươi vương quốc cảnh nội đâu. Ở vào rừng làm cấp trạng thái. Ừm. Bên cạnh hắn có người thám tử. Đối với Ninh Bối biến mất 2 năm lại đối đường tam hành tung giải như thế rõ ràng, bị đông hơi kinh ngạc, hoài nghi đối phương tại đường tam bên người an bài nội ứng. Thứ, đồ chơi kia tinh cùng quỷ, có thám tử sớm bảo hắn phát hiện. Vậy là ngươi như thế nào biết được đối phương nhất cử nhất động, phải biết cho dù ta phái ra nhiều như vậy thám tử, cũng chỉ tra ra đối phương tại Tinh La thành lần cận xuất hiện qua. Nếp miệng, Lam Ngân Hoàng tồn tại Ninh Bối tạm thời không muốn để cho người này đẹp nghị cũng đẹp giáo hoàng đại tỷ biết, từ lúc nàng thứ 2 võ hồn thứ 7 hấp thu hồn hoàn 10 vạn năm hồn hoàn về sau, nữ nhân này liền không nhìn chúng vạn năm hồn hoàn, về sau cũng không có ít đánh mình những cái kia hồn thú đồng bạn chú ý, nếu để cho nàng biết đường tam mẹ già trên tay chính mình thì còn đến đâu. Đến lúc đó chỉ sợ đến bị phiên chết. Thiên cơ bất khả lộ, ngươi chỉ dùng biết chỉ cần ta nghĩ, dưới gầm trời này bất kỳ ngóc ngách nào đều ở vào tầm mắt của ta phạm vi bao trùm bên trong.
Thứ, đối với Ninh Bối thừa nước đục thả câu, bị Đông vô ý thức liền cảm giác đối phương đang nói khoác lác, nhẹ thử một tiếng biểu thị đối với hắn khinh thường, nhưng ngay sau đó vị này nữ giáo hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện không tốt trong nháy mắt biến sắc. Một trận làn gió thơm tràn vào trong mũi, Ninh Bối cổ áo bị thuấn di mà đến bị Đông dùng sức nắm chặt.
Ngươi nói là sự thật.
Vậy lao nương tắm rửa thời điểm ngươi có phải hay không cũng có thể nhìn lén?
Phúc.
Còn chưa hiểu tình trạng Ninh Bối kem chút bị Đông một câu chọc tức thổ huyết, khỏe miệng nghiêng một cái liền thử cười ra tiếng.
A, ta là tóc cái gì thần kinh nhìn lén ngươi một cái lão?
Lời nói lần nữa bị đánh gãy, bởi vì Ninh Bối phát hiện giáo hoàng đại tỷ trên đầu đã toát ra ti ti hắc khí. Lật tay một viên thanh hồn đàn trong nháy mắt nhét vào môi đỏ, bị Đông cũng trong chốc lát tỉnh táo lại, nhìn một chút Ninh Bối gần trong gang tấc mặt sau phẫn hận buông lỏng ra cổ áo của hắn.
Thử, ai biết ngươi có phải hay không đường này mà hàng?
Không thể không nói ngài chú ý điểm thật đúng là thanh kỳ, ta muốn nhìn sẽ không đi nhìn Tuyết Nhi sao?
Thì ngươi,
không nói cái này vẫn còn tốt, vừa nhắc tới tiểu thiên sử bị Đông liền đến khí, nếu là hai người này có ý chỉ sợ mình làm mộ mộ cũng còn bị mơ mơ màng màng, thế là quay người một lần nữa tóm lấy Ninh Bối cổ áo.
Ngươi còn dám nói, ngươi hôn đản này chừng nào thì bắt đầu thai họa tiểu tuyết, lão nương thế mà một điểm tiếng gió cũng chưa lấy được.
Ui ui ui, giáo hoàng còn xin tôn trọng một chút, đừng lao động thủ độc ước.
Ghét bỏ vớt ve nắm chặt cổ áo ngọc thủ, Ninh Bối trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
Cẩn thận ta đến Tuyết Nhi nơi đó thổi bên gối gió, nàng còn không hoàn toàn tha thứ ngươi đây.
Bên cạnh giáo hoàng đại tỷ lại bắt đầu kéo ấm bế, ánh mắt phảng phất muốn ăn người, chỉ là Ninh Bối cũng có thể hiểu đối phương tâm tình lúc này, nhà mình rau xanh đều bị ủi cặn bát đều không thừa, mình làm mẫu thân lại là cuối cùng biết đến.
Nửa ngày, bị Đông tựa hồ nghĩ tới điều gì, thu hồi trên mặt phẫn nộ khẽ thở dài một cái.
Nàng sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ta đi.
Cái kia ngược lại là không đến mức, Tuyết Nhi bây giờ chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi.
Thật sao?
Kia. Yeah.
Bị Đông trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Vô ý thức liền muốn để Linh Bối đi nói một chút lời hữu ích, chỉ là rất nhanh liền nghĩ đến nữ nhi bây giờ đang ở tại thần thi bên trong, còn không biết lúc nào có rảnh gặp hắn đâu, lập tức lại xì hơi.
Yên tâm đi, thiên sử thần thi đậu đại khái suất còn có ngươi phần diễn đâu, chờ khảo hạch hoàn thành liền tốt.
Ừm.
Ngươi ngay cả thiên sử thần thi đều có thể giám thị.
Nhìn xem bị Đông vô ý thức ôm ngực lui ra phía sau trở nên cảnh giác lên, Linh Bối một gương mặt mo lập tức đen lại, nữ nhân này là thật tự luyến.
Ta giám thị cái đầu của ngươi a, thị giác bao trùm toàn bộ đại lục không phí sức khí sao?
Ta dùng để cái kia. Ngươi có phải hay không có bị ép hại chứng vọng tưởng?
Ừ, không có tốt nhất, ngươi lần này tới là nhìn Tiểu Tuyết.
Nói nhảm, không phải đến để ngươi nắm chặt ta cổ áo sao?
Bị Đông trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, mình vừa mới xác thực biểu hiện có chút thất thố.
Vậy ngươi có thể tới không phải lúc, Tiểu Tuyết bây giờ đang ở tại Thiên Sử Thần thứ 5 thi bên trong, bị thần lực hóa kén bao khỏa ở bên trong căn bản là không có cách cùng ngoại giới câu thông.
Nghe đến đó, Linh Bối không tự giác dương lên khóe miệng.
Ôi ôi ôi, cái này mẫu thân làm rất xứng trước nha, hiểu rõ rõ ràng như vậy.
Ha ha ha.
Một trận cắn răng âm thanh tử vang lên bên hai.
Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, còn Vũ Hồn Điện giáo hoàng đâu, dưỡng khí công phu thế nào như vậy kém cỏi.
Nghe được Ninh Bối chế nhạo bị Đông kem chút một ngụm lao huyết phun tại trên mặt đất, lão nương bị tức thành dạng này đều là bởi vì ai.
Bị Đông nghiến chặt hàm răng bộ dáng để Ninh Bối ngự khí chỉ trệ ho nhẹ một tiếng đội vàng giật ra chủ đề, không còn dám tiếp tục đùa cái này dễ dàng nổi giận nữ giáo hoàng.
Ngươi không hiểu, Tuyết Nhi để ý là có thể hay không cùng gặp mặt ta sao?
Nàng sẽ để ý chỉ là ta có hay không tới qua.
Chương 417, gặp tiểu thiên sử chương 417, gặp tiểu thiên sử được rồi. Đường Tam tình huống ngươi cũng không xê xích gì nhiều giải, ta đi.
Nhìn xem Linh Bối bóng lưng, bị Đông ánh mắt trở nên hoảng hốt, câu kia tiểu tuyết chỉ là để ý hắn có hay không tới qua một mực lặp đi lặp lại tiếng vọng ở bên hai, từng có lúc nàng cũng ước mơ qua mẫu người sẽ ở chỗ tối vụng trộm coi trọng mình một chút, chỉ là tất cả cũng sẽ không theo mình mong muốn thôi.
Đi vào phía sau núi, Linh Bối từng bước một leo lên tiên sử thần điện cầu thang, miễn cho đến lúc đó tiểu thiên sử lại phát cáo nói mình không tôn kính tiên sử thần.
Cổ phát cửa điện đập vào mi mắt, Linh Bối cũng không có chút gì do dự tiến lên gõ gõ.
Theo cửa điện mở ra, mấy vị cung phụng thân ảnh cũng theo thứ tự xuất hiện ở trước mắt, thấy là Ninh Bối đến, mấy người biểu lộ không giống nhau.
Nha, đây không phải đại ca kia vừa biến mất chính là 2 năm cháu rể sao?
Ai nói không phải đâu.
Thật khó đến tiểu tử này còn có thể nhớ kỹ Tiểu Tuyết.
Đúng vậy à, Tiểu Tuyết mỗi lần khảo hạch trước khi bắt đầu thế nhưng là đều muốn tại trước điện đứng vững lâu đâu, chính là chờ cái nào đó hỗn đản đến xem nàng, nếu không có thần thi đang sợ là đều biến thành hòn bạc vu.
So với mấy vị cung phụng chế nhạo, Thiên Đạo Lưu trên mặt thì đen không ít, nhìn xem Ninh Bối hừ lạnh một tiếng nói ra,
"Hừ, tới làm gì?"
Tự biết đối lý Ninh Bối lúc này lộ ra lấy lòng nụ cười.
Nhìn lao ra tử ngài nói, ta đương nhiên là đến xem Tuyết Nhi rồi, về phần biến mất 2 năm đúng là có nguyên nhân, không phải tiểu tử đã sớm tới.
Ừm.
Nói một chút lý do gì để ngươi 2 năm cũng không tới nhìn xem Tiểu Tuyết.
Nâng lên nơi này, Ninh Bối nói đến 2 năm khảo hạch nội dung, cũng làm cho mấy vị cung phụng trong nháy mắt nghiêm mặt bắt đầu.
Băng thần đệ cử khảo, ta ở trong đó phí thời gian 2 năm thời gian, cuối cùng mới may mắn thông qua được giai đoạn tính khảo hạch.
Cái gì?
Ngươi hoàn thành đệ cử khảo rồi?
Đây không phải là thành thần sao?
Đối với thần thi số lần có hiểu biết Quang Linh lập tức lên tiếng kinh hô, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Linh Bối, hoài nghi mình trước mặt liền đứng đấy một vị thần minh.
Một bên Kim Ngạc rất là ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn.
Lao Tam, tiểu tử này không đều nói, giai đoạn tính hoàn thành khảo hạch.
Ngạch cũng đúng a, như vậy nói cách khác đằng sau còn có khảo hạch tồn tại.
Tiểu tử, cụ thể nói một chút, đến lúc đó tiểu tuyết đệ cửu khảo nói không chừng cũng biết cùng loại. So với những người còn lại chú ý Ninh Bối có hay không thành thần, Thiên Đạo Lưu thì quan tâm hơn hắn đệ cửu khảo nội dung, muốn nhìn một chút có thể hay không làm nhà mình tôn nữ hàng mẫu. Ừm, đại khái chính là khảo nghiệm người tham gia khảo hạch tâm trí, bên trong huyễn cảnh sẽ cho người dễ dàng mê thất, đến cuối cùng không biết là hiện thực vẫn là hư ảo, chỉ là ngài cũng không cần lo lắng, ta tin tưởng Tuyết Nhi sẽ thành công. Ừm. Thiên Đạo Lưu nhẹ gật đầu, mặc dù không biết cụ thể thi toàn quốc thứ gì, nhưng từ Ninh Bối chỉ tự phiến ngữ bên trong cũng biết đại khái, hắn cũng tin tưởng mình tôn nữ có thể thành công. Đúng rồi lao gia tử, so với khảo hạch ta mang cho ngươi tới một cái tốt hơn tin tức. Ồ, nói một chút. Biết Ninh Bối cũng không phải là quên cháu gái của mình, Thiên Đạo Lưu sắc mặt hiền hòa không ít, nghe được có quan hệ với tin tức tốt của mình, lập tức lộ ra nụ cười. Ta có thể bảo đảm ngài không cần hiến tế liền có thể mở ra Tuyết Nhi lần thứ 9 thần thi. Thật chứ? Tiểu tử, ngươi không có nói đùa chớ. So Thiên Đạo Lưu càng kích động chính là bên cạnh một đám lao huynh đệ, bọn hắn thế nhưng là biết Thiên Đạo Lưu cuối cùng cần hiến tế mình đến vì Tiểu Tuyết mở ra con đường thành thần, vì thế Thiên Đạo Lưu đã không biết bao nhiêu lần hướng bọn hắn đã thông báo hậu sự, bây giờ nghe nói có phương pháp phòng ngừa đây hết thảy bọn hắn có thể nào không kích động. Mà Thiên Đạo Lưu mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt chờ mong lại như thế nào cũng giấu không được. Các vị tiền bối hẳn là cũng rõ ràng, ta băng thần khảo hạch là không có thủ hộ giả đương theo, nếu là ta y theo phương pháp này chẳng phải là không cách nào tiến hành đệ tử khảo. Như vậy nói cách khác thật sự có biện pháp rồi. Kim Ngạc lộ ra thập phần hưng phấn, vừa mới Ninh Bối thế nhưng là nói 2 năm này hắn là đi tiến hành lần thứ 9 khảo hạch đi, như vậy nói rõ đối phương thật nắm giữ không cần thủ hộ giả hiến tế cũng có thể mở ra con đường thành thần phương pháp. Ninh Bối nhẹ gật đầu, đem biểu chuyển kim đan chuyện chia sẻ cho mấy vị lão đầu. Thiên Đạo Lưu nghe xong, nụ cười trên mặt thật lâu không cách nào thu lại. Tốt, có thể nhìn thấy Tiểu Tuyết thành thần ngày đó thật sự là quá tốt. Không sai, đại ca, dạng này Tiểu Tuyết đến lúc đó cũng không cần thương tâm. Không sai, không sai, ta vừa nghĩ tới đến lúc đó Tiểu Tuyết phải thương tâm cả một đời liền trong lòng cảm giác khó chịu. Cảm thán qua đi, Thiên Đạo Lưu lần nữa đưa mắt nhìn sang Ninh Bối, ánh mắt càng thêm nhu hòa mấy phần. Tiểu Bối, Thiên gia gia thiếu ngươi một cái ân tình a. Ninh Bối trừng mắt nhìn, khoe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, mở miệng chế nhạo nói, ngài xác định không phải hai cái. Ừm. Nghe vậy, không chỉ có Thiên Đạo Lưu, liền ngay cả một bên mấy vị cung phụng cũng đồng thời sửng sốt một chút tới. Tại sao là hai cái? Tiểu tử ngươi lòng tham không đáy a. Thiên gia gia, ngài quên Hải Thần Đảo bên trên còn có một vị kém chút trở thành Tuyết Nhi mãi mãi tồn tại. Cái này ân tình ngài cũng không phải nhận một nửa. Khô khụ. Thiên Đạo Lưu mặt mo đỏ ửng, đội vàng làm bộ ho khan che đậy kín thần sắc xấu hổ, tại một bang lão huynh đệ ánh mắt dò xét bên trong, không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Tính hai cái đi, ngươi làm tốt. Vậy liền dễ làm, trở về sau ta cùng Tuyết Nhi có hải tử ngài đến mang, cái này không quá phận đi. Được được được, ngươi nói tính, nhớ kỹ, phải tất yếu đem đan dược đưa đến đối với cho Ninh Bối cùng tôn nữ mang hải tử, điểm ấy Thiên Đạo Lưu căn bản không có chút nào bài xích, dù sao cách bối hôn cũng không phải nói đùa, huống chi là cách hai bối phận, đơn giản thân càng thêm thân. So sánh với Thiên Đạo Lưu vui vẻ đáp ứng, Quang Linh mấy người bất thiện chừng Ninh Bối một chút. Không đúng, đại ca cho ngươi hai mang hải tử, hai ngươi làm gì đi? Nghe được Quang Linh, Ninh Bối lập tức lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Đương nhiên là mang Tuyết Nhi đi tất cả địa phương có thể đi dạo chơi à, ta đều không hiếm có nói các ngươi, 9 tuổi hải tử liền cho ném tới hoàng cung kia ngươi lừa ta gạt địa phương, cho tới bây giờ đều không thể qua thoáng qua một cái nhân sinh của mình, các ngươi thế mà còn không biết xấu hổ hỏi. Phi, thật sự là chó gặp đều lắc đầu. Ninh Bối không chút khách khí nói để cộng lại gần ngàn tuổi mấy cái lao đầu lập tức á khẩu không trả lời được, từng cái cúi đầu xuống mặt lộ vẻ xấu hổ, đặc biệt là Thiên Đạo Lưu trong mắt còn toát ra vẻ đau lòng. Ai, ngươi nói đúng, đúng là chúng ta những này lao ra hỏa vấn đề, Tiểu Tuyết khẳng định cũng nguyện ý cùng ngươi qua thuộc về mình nhân sinh. Nâng lên cái này, Linh Bối lập tức hồi thần lại. Đúng rồi Thiên gia gia, Tuyết Nhi đâu? Là đang tiến hành khảo hay sao? Ngươi cùng ta tới. Không có quá nhiều giải thích, Thiên Đạo Lưu thu liễm cảm xúc sau trực tiếp quay người hướng phía bọc hậu đi đến, mà Linh Bối cũng không chần chờ chút nào, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đi vào hậu điện, tại một tôn to lớn thiên sử thần tượng dưới, đang có một đoàn màu vàng kén lớn phiêu phù ở giữa không trung. Thiên sử thần tượng hai tay ở riêng quang kén hai bên phảng phất kéo lên, Ninh Bối có thể từ quang kén bên trong cảm giác được khí tức quen thuộc, vượt qua chói mắt kim sắc quang mang tựa hồ còn có thể trông thấy tiểu thiên sử thân thể chính ôm đầu gối ngồi chồm hổm ở bên trong. Đây là thiên sử thần thứ 5 thi, cần dựa vào chính tiểu tuyết lực lượng đến đột phá quang kén. Thiên Đạo Lưu giảng giải đúng lúc vang lên, Ninh Bối nghe tiếng cũng hiểu rõ gật đầu. Phá kén thành bướm, rất tốt ngụ ý. Ừm, chỉ là đáng tiếc lần này người chỉ sợ là không gặp được tiểu tuyết. Chương 418, Hải thần thứ tư thi chương 418, Hải thần thứ tư thi Ninh Bối lắc đầu. Trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mất mát. Thiên gia gia, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Thiên Đạo Lưu nhíu mày, không nghĩ tới Ninh Bối cái này hỗn bất lận thế mà còn có xuất khẩu thành thơ bản sự. Ngươi còn có loại này văn hải. May mắn, may mắn. Ninh Bối sờ lên mũi, không để lại dấu vết che giấu sự trột dạ của mình, ta có cái giám văn hải, toàn bộ nhờ họ Tần lão ca. Thiên Đạo Lưu cười cười, cũng không có để ý Ninh Bối khiêm tốn, sắc mặt dần dần trở nên đăm chát. Lần khảo hạch này nhìn như không có một gợn sóng kỳ thực hung hiểm và phần, nếu là tại trong vòng thời gian quy định tiểu tuyết không cách nào dựa vào lực lượng của mình đột phá quan kén, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có nguy hiểm tính mạng, khảo hạch cũng biết như vậy thất bại. So với Thiên Đạo Lưu lo lắng, Ninh Bối thì biểu hiện được lòng tin và phần. Lão gia tử, ngươi quá coi thường Tuyết Nhi, nàng nhất định sẽ thành công. Ồ, ngươi đối tiểu tuyết giống như này có lòng tin. Đó là đương nhiên, nữ nhân của ta làm sao có thể là sẽ chỉ trốn ở cánh chim phía dưới được ấm tồn tại, nàng sẽ để cho thiên gia ra giật nảy cả mình. Thiên đạo lưu lộ ra mỉm cười thản nhiên, mặc dù không rõ Ninh Bối tự tin từ đâu mà đến, nhưng lại rất là từ tâm lựa chọn tán đồng. Vậy con ngươi, là tại cái này tiếp tục chờ Tiểu Tuyết, vẫn là đi xử lý mình sự tình? Không được, ta muốn đi một chuyến Hải Thần Đạo bên kia, khảo hạch cũng tại đồng bộ đang tiến hành, nghĩ đến cùng Tuyết Nhi sẽ là không sai biệt lắm tiến độ. Ồ, khó trách ngươi hội hợp ta nâng lên ba tắc cây hiến tế chuyện, thì ra bên kia cũng đang tiến hành khảo hạch. Ninh Bối nhẹ gật đầu, nghĩ đến mình kia động một chút lại đùa nghịch nhỏ tính tình muội muội trong lòng có chút lo lắng, cũng không biết đối phương có thể thích ứng hay không phía sau khảo hạch. Vậy được rồi, chờ Tiểu Tuyết hoàn thành khảo hạch, ta biết nói cho nàng ngươi đã tới. Không cần tiên ra ra. Ừm. Tại Thiên Đạo Lưu ánh mắt khó hiểu bên trong, Ninh Bối phất tay triệu hoán ra một con băng bướm, dùng hồn lực tại hắn phía sau khắc xuống mấy dòng chữ, tiếp lấy dùng thủ pháp đem chữ viết che giấu, đến lúc đó chỉ có Thiên Nhận Tuyết bằng vào chỉ có hai người biết đến đặc thủ phương thức mới có thể tìm đọc phía trên văn tự, đợi cho hoàn thành đây hết thảy, Ninh Bối phất tay liền đem băng bướm thả ra, bướm mở ra cánh vung vẩy một lát sau tại quang kén bên ngoài dừng lại. Dạng này là được rồi, Tuyết Nhi ra liền có thể biết ta tới qua. Viết thứ gì? Không có để ý Ninh Bối thủ đoạn nhỏ, Thiên Đạo Lưu ngược lại có chút hiếu kỳ Ninh Bối ở trong đó viết thứ gì, cái này cũng rước lấy Ninh Bối ánh mắt khinh bỉ. Người tuổi trẻ chuyện, ngài một cái lao đầu tử thế nào như thế bắt quái? Khó trách năm đó bại bởi Đường Đại Truy. Ta Thiên Đạo Lưu trên đầu dâng lên mấy cái dấu hỏi, tiểu tử ngươi nói chuyện đều là hướng người phổi quản bên trên chào hỏi. Lao đầu tử kém chút kìm nén không được trong tay thiên sử thành kiếm. Tỉnh táo, đánh không lại, phải tỉnh táo. Cưỡng ép đè xuống cùng Ninh Bối khoa tay hai chiêu xúc động, Thiên Đạo Lưu tức giận chỉ cửa lớn, ý tứ không cần nói cũng biết, cút nhanh lên. Ninh Bối cũng không giận, cười cười sau trở lại chính điện cùng mấy vị cung phụng lên tiếng chào hỏi liền cũng không quay đầu lại rời đi Vũ Hồn Điện hướng phía Hải Thần Đạo phương hướng tiến đến. Trên thực tế không thể nhìn thấy tiểu thiên sử Ninh Bối trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối, dù sao băng thần điện giường nằm đều sinh bụi, nhưng thời gian còn rất dài cũng không cần lo được lo mất. Mấy lần tiến về, để Ninh Bối đối với thông hướng Hải Thần Đạo con đường đã nhớ kỹ trong lòng, trên đường chưa từng xuất hiện cái gì gợn sóng, thẳng đến Ninh Bối tiếp cận Hải Thần Đạo biên giới mới phát hiện thú vị một màn. Khoan thai đi vào ở vào không trung ba tắc tây bên người, Ninh Bối có chút hăng hái cùng nàng cùng một chỗ quan sát lên mặt biển động tĩnh. Ba tác cây toàn thân cứng đờ, quay đầu phát hiện là Ninh Bối sau mới thở dài một hơi, đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc, nàng thế mà không có phát hiện Ninh Bối đến, chuyện này chỉ có thể nói rõ hai năm không thấy, trước mắt người tuổi trẻ thực lực trở nên càng khủng bố hơn, cũng hay là đã đạt đến cấp bậc kia. Người thành thần. Lắc đầu, Ninh Bối phủ định ba tác cây suy đoán. Cũng không có, chỉ là hoàn thành đệ cửu khảo một bộ phận, đến tiếp sau phải chờ tới băng thần sáo trang hoàn toàn dung hợp sau mới có thể mở ra tiếp theo giai đoạn. Thì ra là thế. Cái này cũng có thể nói rõ ba tắc tây vì sao rõ ràng cảm giác Ninh Bối thực lực lại có tinh tiến, nguyên lai là khảo hạch duyên cớ. Kinh lịch 2 năm viễn cảnh hành trình, Ninh Bối đối với thời không giác quan càng thêm rõ ràng, nương theo đem những này giác quan dung nhập vĩnh đống lĩnh vực thực lực cũng không liền có tinh tiến. Bọn nhỏ bắt đầu tiến hành thứ tư thi cuối cùng khảo hạch, hiệp trợ ma hồn đại bạch sa đánh giết tà ma hộ kỳ vương, cái này một thi là khảo nghiệm bọn hắn đoàn đội hợp tác năng lực. Ừm, không có hỏi nhiều thứ gì, nhìn phía dưới đứng ở băng nổi phía trên chúng tiểu chỉ Ninh Bối trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, Ninh Bối liền có thể phát giác đám người tiến bộ, thực lực mạnh nhất Độc Cô Nhạn đã đi tới chuẩn hồn đấu la cảnh giới, chỉ kém một viên hồn hoàn liền có thể hoàn thành đột phá. Con thỏ nhỏ cũng không kém bao nhiêu, cơ hồ đã muốn đối Độc Cô Nhạn vị đại tỷ này hoàn thành tu vi phương diện đường rẽ vượt qua, trên người hồn lực ba động tại 78 đến cấp 79 ở giữa, về sau long niệm bằng tại cấp 75 trên dưới, những người còn lại không kém nhiều, nhưng cũng tất cả đều tại hồn thánh trở lên, chỉ có Na Mị cùng Chu Trúc Thanh bây giờ là chuẩn hồn thánh cấp bậc, muốn đi vào hồn thánh cấp bậc còn cần một viên thích hợp hồn hoàn. Thế nào? Tu vi tiến triển không tệ a. Quả thật không tệ, xem ra bọn hắn không có lời biếng. Ha ha, ngược lại là muốn lời biếng, nhưng khảo hạch một mực lơ lửng trên đầu, nhưng không phải do bọn hắn. Nghe được ba tắc tây, Ninh Bối trong lòng không khỏi một trận mỉm cười, Ninh Vinh Vinh một bên nhỏ giọng dế một bên cố gắng hoàn thành khảo hạch tràng cảnh hiện lên ở trong đầu, lộ ra hết sức thú vị. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, bình tĩnh mặt biển bắt đầu nhấc lên mãnh liệt sóng cả, ba tắc tây nhìn xem biển cả mặt không thay đổi nói ra, tới, thành bại hay không liền nhìn một trận chiến này. Theo ba tắc tây tiếng nói vừa ra, trong biển hai đầu cự vật cũng nhao nhao lộ ra chân dung. Dẫn đầu xuất hiện tại mặt biển chính là ma hồn đại bạch sa, cũng chính là cùng Ninh Bối từng có gặp mặt một lần tiểu bạch, mà phía sau của nó thì là một con khuôn mặt dữ tợn toàn thân đen nhánh kình loại hồn thú, có được gần 50 mét thân dài cùng kinh khủng răng nanh tồn tại, nghĩ đến đây chính là ba tắc tây trong miệng tà ma hổ kỳ vương. Đối mặt biển sâu mà đến cự vật, chúng tiểu chỉ khuôn mặt nhất thời có vẻ hơi khẩn trương, nhưng rất nhanh liền bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình, hiển nhiên là trải qua không ngắn thời gian đoàn đội luyện tập. Nam Mỹ, cơ hội tới. Biết Vinh Vinh, nhìn ta nguyên thủy cái giới. Nam Mỹ trước người hồn lực ba động để không trung Ninh Bối lập tức nhíu mày. Đây là hắn chưa từng thấy qua chiêu thức. Sự thật cũng đúng là như thế, chiêu này là 2 năm ở giữa Na Mỹ căn cứ từ mình đệ nhất hồn kỹ đưa ra phát ra tự sáng tạo hồn kỹ, cũng chính là đem bong bóng kéo dài vô hạn phóng đại không chế đối thủ chiêu số, nhưng thân là Hải Dương bá chủ một trong, chiêu này đối tà ma hổ kình vương có hay không hiệu quả còn có cần nghiên cứu thêm lượng. Chỉ gặp kéo dài vài trăm mét thủy cầu to lớn trong nháy mắt đem tiểu bạch sau lưng tà ma hổ kình vương bao phủ ở bên trong, bởi vì là sống dưới nước hồn thú, tà ma hổ kình vương đối với cái này cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, chỉ là có chút kỳ quái đánh giá chung quanh bắt đầu. Mắt thấy mục tiêu tiến vào nguyên thủy kết giới, Linh Binh Binh trong nháy mắt hưng phấn cơ quyền, tiếp lấy cửu bảo lưu ly tháp nhanh chóng phóng thích mà ra.
Chương 419, trọng thương tà ma hổ kình vương. Chương 419, trọng thương tà ma hổ kình vương. Cửu bảo chân thân cửu bảo nổi danh làm công không ngừng. To lớn lưu ly tháp nổi bật toàn bộ mặt biển đều lộ ra bóng ánh sáng long lanh, thuận lợi tiến vào hồn thánh giai đoạn. Linh Binh Binh cũng nên đón phụ trợ năng lực giếng phun thức tăng trưởng, tại 80% toàn bộ thuộc tính tăng phúc trên cơ sở lần nữa tăng lên gấp đôi, ánh sáng chín màu thuận lợi tiến vào nguyên thủy kết giới bên trong chui vào Nam Mỹ thân thể. Nam Mỹ cảm giác được toàn thân tăng vọt gần gấp 2 hồn lực, khóe miệng trong nháy mắt khơi gợi lên một vòng nụ cười tự tin, nguyên thủy kết giới cũng tại thời khắc này tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trương mà đi bao trùm mặt biển 2 cây số phạm vi. Lực chú ý toàn bộ trên người tiểu bạch tà ma hổ kình vương trong nháy mắt cảm giác mình phản phất đưa thân vào một mảnh khác biển cả, loại cảm giác này làm nó 10 phần khó chịu, một tiếng phẫn nộ kình minh thanh từ hắn phía sau thoát khí lỗ bên trong phát ra, một đôi tinh hồng đôi mắt cũng khóa chặt đặt mình vào nguyên thủy kết giới trung ương Nam Mỹ. Nhưng không đợi nó hướng phía Nam Mỹ khởi xướng tiến công, liền phát hiện tự thân hồn lực đang tại dần dần trôi qua. Mặc dù cái này trôi qua tốc độ đối với 10 vạn năm cấp bậc nó tới nói có thể nói là chín châu mất sợi lông, nhưng này quỷ dị thủ đoạn là nó 10 vạn năm kình sinh bên trong chỗ ý thấy, không khỏi cảnh giác lên. Trông thấy tà ma hổ kình vương khóa chặt mình, Nam Mỹ cũng trong nháy mắt như lâm đại địch, đây chính là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất giao đấu 10 vạn năm hồn thú, đương nhiên trước mặt tiểu bạch không tính, trên người đối phương có không thể thương tổn các nàng trói buộc tồn tại. Nếu là lần khảo hạch này chỉ là chúng tiểu chỉ hợp lực đánh giết cái này tà ma hổ kình vương, độ khó kia có thể nói lên trời, nhưng không nên quên lần này khảo hạch thế nhưng là lấy tiểu bạch làm chủ thể. Chú tiểu chỉ dùng hiệp trợ tiểu bạch đánh giết đối phương là được, mặc dù có được chủng tộc cấm chế, nhưng tiểu bạch dù sao cũng là bá chủ biển sâu không phải. Mắt thấy tà ma hổ kình vương đem mục tiêu đặt ở Nam Mỹ trên thân, tiểu bạch lúc này đập động to lớn vây đuôi bắn ra mấy đạo tiễn hình hải lưu đánh trúng vào kình vương phần lưng, bị đau nó cũng lần nữa quay đầu hướng phía tiểu bạch đánh tới. Dưới cái nhìn của nó, Nam Mỹ những người này cho dù thủ đoạn quỷ dị cũng không phải thứ nhất hợp chi địch, giải quyết hết tiểu bạch lại ăn rơi những này nhân loại đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng Nam Mỹ cũng sẽ không bỏ mặc tiểu bạch đơn độc đối mặt địch nhân, nhân loại thân thể triệt để biến mất nguyên hóa trở thành gọi chiều giao cơ, nàng tại nguyên thủy kết giới bên trong như cá gặp nước, nhẹ nhàng huy động thủ trượng, bốn phía hải lưu trong nháy mắt tụ tập trở thành mấy ngàn con cự răng cá mập hướng phía tà ma hổ kình vương căn xé mà đi. Bị vô số hải lưu hình thành cá mập căn xé, tà ma hổ kình vương mặc dù trong lòng phẫn nộ không ngừng phát ra tê minh thành, nhưng cũng không bỏ đi trước giải quyết hết tiểu bạch ý đồ, mở ra miệng to như chậu máu liền hướng phía tiểu bạch tấp tới. Tại khảo hạch bắt đầu trước, tiểu bạch liền cùng chúng tiểu chỉ chế định tốt kế hoạch tác chiến, nàng nhiệm vụ chỉ là từ chính diện ngăn chặn tà ma hổ kình vương, bây giờ nàng đã rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, tiếp xuống liền phải nhìn những người khác phát huy. Chỉ cần ngăn chặn đầy đủ thời gian dài, như vậy thắng lợi cây cân liền sẽ dần dần hướng phe mình nghiêng, phải biết Nam Mỹ thân ở nguyên thủy kết giới bên trong thả ra tất cả hồn kỹ đều có thể thôn vệ tà ma hổ kình vương hồn lực, đến lúc đó cho dù là 10 vạn năm hồn thú cũng không chịu được nổi. Chúng tiểu con ý đồ thân là nhất tộc vương giả tà ma hổ kình vương đương nhiên hiểu rõ, nhưng lúc này nó không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ liều mạng. Lại một lần nữa cắn xé không có kết quả về sau, kình vương đột nhiên bắt đầu tại chỗ tụ lực, lập tức một tiếng chấn thiên kình tiếng giống tràn vào ở đây trong thai của mọi người, điều này cũng làm cho khoảng cách gần nhất tiểu bạch biến sắc, nhưng thanh âm đã vượt qua làn da rót vào linh hồn của nàng, từng đợt cảm giác hôn mê cũng theo đó truyền vào đại não. Đây là tà ma hổ kình vương năng lực thiên phú tà ma hổ kình ma chi nhiếp, một loại không nhìn phòng ngự vật lý cưỡng chế khống chế thủ đoạn. Nhìn xem tại chỗ tạm thời không thể động đậy tiểu bạch, tà ma hổ kình vương ánh mắt dần dần trở nên tàn nhẫn, muốn tốc chiến tốc thắng, nó lúc này dương lên mình to lớn mây đuôi, ngưng toàn thân công lực tại phần đuôi, tinh hồng quang mang hóa thành mỏng như cánh ve chiến phủ lưỡi dao, thẳng tắp hướng phía tiểu bạch đầu chém vào mà đi. Bên bờ chúng tiểu đơn độc trong đó ngoại trừ một mực kích thích dây đàn cam đoan mình sáng suốt Diệp Ngân Trúc, những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít đều bị tà ma hổ kình ma chi chụp ảnh văng đến, bây giờ đang ở tại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong, mắt thấy tà ma hổ kình vương liền muốn phát động một kích chí mạng, Diệp Ngân Trúc ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, ngón tay bắt đầu nhanh chóng kích thích lên dây đàn. Chân thiện mỹ thanh âm, một đường du dương nhu hòa tiếng đàn không có vào trong thai mọi người rất nhanh liền tại tiếng đàn trấn an lần sau qua thần đến. Trước mặt mọi người nhỏ vẫn còn ở vào bừng tỉnh thần trạng thái bên trong lúc, Diệp Ngân Trúc lúc này hô to lên: "Nhanh, tiểu Bạch còn ở vào trong mê muội, đi hỗ trợ." Nhanh nhất lấy lại tinh thần Độc Cô Nhạn lúc này nhìn sang tà ma hổ kình vương động tác, lập tức trong nháy mắt triệu hoán ra Bích Lân Độc Long, trên thân quả thứ 6 màu đen hồn hoàn trong nháy mắt lấp lánh cũng hướng phía một bên Chu Trúc Thanh hô: "Trúc Thanh, nhanh." "Được." Hai người sớm đã thành lập ăn ý, con mèo nhỏ không nói hai lời liền sử dụng thứ 5 hồn kỹ chui vào Độc Cô Nhạn ảnh tử bên trong, mà xuống một giây Độc Cô Nhạn chân hồn cốt cũng trong nháy mắt lóe lên màu vàng quang vận. Hai người trong nháy mắt biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở tà ma hổ kình vương trước mắt. Độc Cô Nhạn con ngươi màu bích lục cùng tà ma hổ kình vương tinh hồng đôi mắt hoàn thành đối mặt. Thứ 6 hồn kỹ thạch hóa ngưng thị, một đường màu xám hình quạt quang vận khuyết tán ra, tà ma hổ kình vương thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ngưng kết thành hòn đá, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một tôn tượng đá, phần đuôi ngưng tụ hổ kình tà ma phủ cũng bị lặng yên đánh gãy. Một giây sau, hiểu rõ cơ hội trước mắt là qua Chu Trúc Thanh lúc này nhảy ra Độc Cô Nhạn anh tử, nàng hiểu rõ Độc Cô Nhạn hồn kỹ không khống chế được 10 vạn năm hồn thú quá lâu, thế là hướng phía đối phương yếu nhất ánh mắt bộ bị phát động tấn công mạnh. Thứ 6 hồn kỹ U Minh cụ thể, thứ 3 hồn kỹ U Minh trạng. Mở ra tại Hải Thần đảo lấy được trạng thái hồn kỹ về sau, Chu Trúc Thanh phóng thích tay phải ngoại phụ hồn cốt tập trung lực khí toàn thân hung hăng hướng phía Tà Ma Hổ Kình Vương hai mắt chụp tới, cự nhãn bộ bị ngưng kết hòn đá trong nháy mắt vỡ vụn, Tà Ma Hổ Kình Vương tinh hồng ánh mắt bại lộ tại Chu Trúc Thanh lợi trảo phía dưới. Giống.
Một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ biển cả, tà ma hổ kình vương hai mắt nhắm nghiền, máu tươi không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra, nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển. Bởi vì đau đớn mà điên cuồng giãy giụa, tà ma hổ kình vương cũng lập tức liền thoát khỏi hóa đá khống chế, độc cô nhạn biến sắc dưới chân ánh sáng màu vàng lần nữa lấp lánh, đồng thời hướng phía con mèo nhỏ cấp bách reo hò bắt đầu. Trúc Thanh, mau trở lại, gia hỏa này muốn phát điên. Chu Trúc Thanh không nói nhảm, lúc này liền lần nữa dung nhập độc cô nhạn ảnh từ bên trong, hai người cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ về tới các đồng bạn bên người. Mà xuống một khắc, tà ma hổ kình vương trước đó tụ lực chiến phủ cũng hung hăng bổ vào hai người trước đó vị trí chi địa, phần đuôi cùng mặt biển va chạm nhấc lên to lớn sóng thần, toàn bộ mặt biển từ giữa đó bị tách ra, vài giây sau mới một lần nữa khép lại, nói rõ một chiêu này lực lượng kinh khủng. Mà tiểu bạch cũng tại thời khắc này từ trong mê muội khôi phục lại, nhìn thoáng qua tà ma hổ kình vương thê thảm bộ dáng, trong lòng trong nháy mắt cho đám tiểu đồng bạn điểm cái tán. Chiêu này cắm con mắt rượu a. Trúc Thanh, cái này hổ kình vương là công, một hồi ngươi có thể từ sau ba đường bắt đầu. Mới vừa từ ảnh tử bên trong chui ra con mèo nhỏ kém chút một cái lảo đảo ngã vào trong biển, nhìn về phía tiểu bạch ánh mắt bên trong tràn đầy ghét bỏ, toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều tại kháng cự tới gần tà ma hổ kình vương sau ba đường. Chương 420, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chương 420, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Không chỉ là con mèo nhỏ kháng cự loại phương thức công kích này, ở đây nam tính cũng đều là một trận ác hẳn, không tự giác liền kẹp chặt hai chân, cảm giác thân một trận ấm lãnh. Ngược lại là con thỏ nhỏ hai mắt sáng lên, rất nhanh tiếp nhận tiểu bạch đề nghị, cũng ý đồ thuyết phục tiểu tỷ bội đi chấp hành. Chu Trúc Thanh lập tức đem đầu lắc ra tan ảnh. Đừng ai Trúc Thanh, một hồi ta mở ra vô địch kim thân mang ngươi thuấn di đi qua, ngươi liền chiếu vào đối phương chỗ bạc nhược tấn công mạnh. Không muốn, chúng ta đánh chính diện cũng có thể thắng, ta không đi, ta không nghe. Muốn tìm ngươi tìm Niệm Băng, tay hắn lên đao rơi tới càng lưu loát. Con thỏ nhỏ nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn sang cái sau, Long Niệm Băng lập tức cái chán toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt u oán nhìn về phía Chu Trúc Thanh, ngươi không đến liền không đi làm muốn giao cho ta. Thân là nam nhân làm chuyện này thích hợp sao? Chu Trúc Thanh không thèm để ý chút nào Long Niệm Băng u oán ánh mắt, con mắt nhìn về phía nơi khác bắt đầu chơi móng tay, dù sao để lao nương đi là không thể nào. Bị cảm giác đau đớn chọc giận tà ma hổ kình vương bởi vì ánh mắt mất đi, hé miệng bắt đầu đối bốn phía phát động lên không khác biệt công kích. Đây là tà ma hổ kình vương một hạng tiên phú khác năng lực, tà ma hổ kình ma chi nộ, bộc phát màu gỉ xét ánh sáng màu trụ, thuần năng lượng kỹ năng công kích. Theo màu sáng cột sáng rơi vào bốn phía mặt biển, từng đợt bạo tạc lập tức đem bốn phía mặt biển đập nước biển bể ra. Không chung mắt thấy đây hết thể linh bồi dám khẳng định hôm nay phạm vi trăm cây số hải vực một đầu tôn kép cũng sẽ không tồn tại. Hổ kình công kích mặc dù mù quáng, nhưng phạm vi bao trùm cực lớn, tiểu bạch hùng hùng hổ hổ né tránh một đường màu xám cổ sáng sau phi tốc trốn vào đáy biển, dự định tránh trước đối phương cái này một đợt mũi nhọn, không phải bị loại công kích này đã thương nhiều mất mặt ra. Không chỉ là tiểu bạch, Long Niệm Băng thấy thế cũng tại băng nổi biên giới dùng dao phay tạo dựng ra mấy cái cánh quạt, toàn lực thôi động xuống dưới băng nổi lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa về tới, rất nhanh liền tới đến hổ kình phạm vi công kích bên ngoài. Nam Mỹ cũng khống chế nguyên thủy kết giới hướng nơi xa di động, toàn bộ kết giới biết lấy Nam Mỹ làm tâm điểm bảo trùm, theo Nam Mỹ di động kết giới cũng biết theo chi bình rời, cam đoan Nam Mỹ một mực ở vào nhất ở trung tâm, cuối cùng chỉ có kết giới khu vực biên giới bao trùm lấy tà ma hổ kình vương thân thể, gần 2 cây số khoảng cách đã đầy đủ cam đoan Nam Mỹ an toàn. Oanh tạc một mực kéo dài mấy chục phút, mặt biển mới rốt cục quay về bình tĩnh, phát tiết một trận tà ma hổ kình vương đứng im tại mặt biển phần lưng lỗ thủng không ngừng co rút lại, hiển nhiên cũng là hao phí không ít trong cơ thể hộ lực. Mà đám người đương nhiên không có khả năng buông tha như thế cơ hội tốt, tiểu bạch trong nháy mắt liền từ đáy biển chui ra trên không trung chế tạo ra vô số lỗ đen, trong lỗ đen lít nha lít nhít cá mập răng nanh hướng phía tà ma hổ kình vương phóng thích mà đi. Ma sa chi nha, mà độc cô nhạn cũng theo đầy trời cá mập răng đi tới hổ kình ngay phía trên, thứ bảy mai màu máu hồn hoàn đột nhiên lóe sáng tiến vào vũ hồn chân thân trạng thái, phần đuôi tản ra lục quang hung hăng quất về phía tà ma hổ kình vương phần lưng. Thứ bảy hồn kỹ độc long bãi vĩ hung hăng quất vào hổ kình vương phía sau lưu lại vết máu thật sâu, cũng làm cho độc cô nhạn thật sâu nhíu mày. Phải biết nàng thứ bảy hồn kỹ thế nhưng là có thể rút nát một toàn núi nhỏ, uy lực như thế thế mà chỉ có thể tại đối phương trên lưng lưu lại một đạo vết máu, điều này nói rõ trước mắt hồn thú có được kinh khủng lực phòng ngự. Theo đầy trời cá mập răng rơi xuống cùng độc cô nhạn công kích, tà ma hổ kình vương cũng lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, hiểu rõ bây giờ trạng thái không thích hợp chiến đấu, nó lúc này bắt đầu sinh phải ý, phần đuôi đập mặt biển quay đầu liền hướng biển sâu chui vào. Đám người gặp này không kinh hoàng chút nào, bởi vì Nam Mỹ bố trí nguyên thủy kết giới chính là vì phòng ngừa giờ khắc này đến, theo hắn mi tâm hán hải càn khôn cháo không có vào nguyên thủy kết giới bên trong. Toàn bộ kết giới biến thành cho phép vào không cho phép ra lồng giam, đảm nhiệm hổ kình vương như thế nào va chạm cũng không cách nào chui vào biển sâu. Nam Mỹ cũng bắt đầu khống chế kết giới hướng không trung dâng lên, thẳng đến kết giới dưới đáy cùng mặt biển song song mới đình chỉ di động, tà ma hổ kình vương cũng bị bách lần nữa bại lộ tại tầm mắt của mọi người ở trong. Một giây sau, Long Niệm Băng tại mở ra vũ hồn chân thân sau thuận lợi đi tới tà ma hổ kình vương đỉnh đầu ngay phía trên, bầu trời một thanh 300 mẹ món chính đao giống như hổ đầu chắt đồng dạng rơi xuống, mục tiêu trực chỉ hổ kình vương đầu. Nhìn ta chặt tiêu đầu cá. Nghe được chiêu thức tên, không trung linh bồi dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có ổn định thân hình. Đây là mình phân phó thất bảo Lưu Ly Tông đầu bếp dựa theo kiếp trước phong vị chế tác thức ăn, những người khác ngược lại chỉ làn đếm thử tươi, mà Long Niệm Băng thì là thật sâu yêu món ăn này, đến mức bây giờ đối địch thủ đoạn đều là cái này phá tên. Nhìn một chút tà ma hổ kình vương to lớn đầu cá, linh bồi nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, cũng là chuẩn xác. Theo to lớn dao phay mang theo kim thuộc tính chi lực hung mãnh mà đến, tà ma hổ kình vương tựa hồ cũng cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, dựa vào cảm giác hé miệng nhắm ngay không trung long niệm băng liền muốn phóng thích tà ma hổ kình ma chi nộ, kinh khủng hào quang màu xám không để cho long niệm băng sinh ra mảy may tâm tình chập chờn, liền ngay cả công kích động tác cũng không có đình chỉ, không có chút nào muốn phòng ngự dự định, bởi vì hắn lựa chọn tin tưởng mình đồng đội. Quả nhiên, một giây sau long niệm băng xuất hiện trước mặt một thân ảnh, chính là toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng tiểu vũ. Thứ tư hồn kỹ vô địch kim thân. Chùm sáng màu xám phóng thích mà ra hung hăng đụng vào con thỏ nhỏ trên thân phát ra trầm muộn gõ chung âm thanh, nhưng không có cho nhìn như nhu nhược con thỏ nhỏ mang đến dù là một tơ một hào tổn thương, tất cả năng lượng xung kích đều bị vô địch kim thân chối lẩn tránh. Sau một khắc, trên bầu trời cự hình màu vàng dao phay cũng lặng yên rơi xuống, trực tiếp chạm tại hổ kình vương lỗ mũi trước đó đầu làn ra phía trên. Răng rắc giống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đã không biết là hôm nay lần thứ mấy truyền đến, dao phay mặc dù chưa thể đem tà ma hổ kình vương một đao chẻ làm hai, lại hoàn toàn chui vào thân thể của đối phương bên trong, như là thác nước chảy xuống máu tươi để đem trọn phiến hải vực đều nhuộm thành tinh hồng sắc. Ha 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 ha, ngươi cũng có hôm nay, để ngươi luôn luôn khi dễ lao đường, bắt ta tộc nhân làm đồ ăn vặt. Trông thấy không ngừng rẽ rựa bộ dáng thê thảm vô cùng tà ma hổ kình vương, một bên tiểu bạch phảng phất nhìn thấy nhân sinh điều thú vị, không ngừng phồng lên trưởng. Nhưng nàng nụ cười trên mặt cũng không duy trì liên tục quá lâu, làm tà ma hổ kình vương trước người dựng thẳng lên một mặt màu xám tấm gương thời điểm, tiểu bạch ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện khủng hoảng chi sắc. Mọi người cẩn thận, đây là hổ kình vương năng lực thiên phú tà ma hổ kình kính chi diệt, bị tấm gương chiếu vào trong đó sinh vật theo thấu kính vỡ vụn đều biết bị thương tổn. Nhiều năm đối thủ cũ, tiểu bạch đương nhiên đối hổ kình vương năng lực như lòng bàn tay, nhưng biết thì biết, muốn phá giải chiêu này nàng lại làm không được. Chiêu thức kia tại trước khi chiến đấu chúng tiểu chỉ cũng tất cả đều hiểu qua, mọi người nhất thời tan tác như chim muông đi liều mạng muốn đem thân hình lôi ra thấu kính phạm vi bao trùm bên trong, nhưng tấm gương hảo chết không chết đối diện chuẩn nơi xa bên người không người chăm sóc đinh đinh đinh, bây giờ đối phương ở vào trên mặt băng trên mặt một mảnh thất kinh, đây chính là ngoài ý liệu chẳng diện. Mắt thấy tiểu tỷ muội gặp nguy hiểm, con thỏ nhỏ cắn răng lúc này xuất hiện ở Chu Trúc Thanh bên người, tại đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong bắt lấy hắn bả vai lại lần nữa thuấn di đến tà ma hổ kình vương thân thể sau ba đường chỗ. Nhanh Trúc Thanh, không phải Vinh Vinh nhưng là nguy hiểm. Chương 421, khảo hạch kết thúc. Chương 421, khảo hạch kết thúc. Nhìn trước mắt thật dài một đầu, Chu Trúc Thanh hướng về phía thỏ con tử lộ ra ánh mắt giết người, nhưng nghĩ tới Vinh Vinh an nguy bây giờ cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Người chờ đó cho ta. Hung tợn quét con thỏ nhỏ một chút, tại đối phương lộ ra cười ngượng ngùng bên trong, con mèo nhỏ hừ lạnh một tiếng lần nữa mở ra trạng thái của mình hồn kỹ. Thứ 6 hồn kỹ U Minh cụ thể, thứ 3 hồn kỹ U Minh chạm. Tìm đúng mục tiêu, con mèo nhỏ nhắm mắt lại chính là hung hăng một chảo, theo điều trạng vật rơi xuống nước, tà ma hổ kình vương to lớn thân thể bắt đầu bất quy tắc run rẩy lên, tùy theo mà đến chính là chấn thiên tê minh thành. Giống. Theo tiếng kêu thảm thiết phóng thích, tà ma hổ kình vương trước người tấm gương cũng đột nhiên vỡ vụn, linh 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 ôm đầu kinh hô một tiếng sau lại phát hiện mình lông tóc không tổn hao gì, thì ra mặt kính cũng không phải là hổ kình vương khống chế hồn lực nghiền nát, mà là bởi vì kịch liệt lại không thể danh trạng đau đớn dẫn đến hồn lực hỗn loạn cũng không còn cách nào duy trì mặt kính tồn tại mà tiêu tán, Linh Vinh Vinh cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Con thỏ nhỏ thấy thế thở dài một hơi đồng thời, nhanh lên đem ánh mắt nhìn về phía Nam Mỹ. Nam Mỹ mau tới, ngươi hồn hoàn. Được rồi. Nhanh chóng thu hồi nguyên thủy kết giới đi vào hổ kình vương trên thân thể Nam Mỹ không chút do dự, huyền thủy dạ xẻn gẳng liên đạn hung hăng hướng về phía đối phương đầu bộ hổ đầu chắt chém ra vết thương phóng thích mà đi. Toàn thân không có một chỗ không đau, tà ma hổ kình vương triển khai mình vùng vây dây chết, vây đuôi không ngừng đập mặt biển đưa tới trận trận sóng thần, cũng làm cho phía sau chúng tiểu chỉ một trận đứng không vững. Một không chú ý ngã cái bờ mông ngồi xổm con thỏ nhỏ đứng dậy hung hăng tại cá voi vây lưng đá lên hai cước, nhưng không có tạo thành tổn thương chút nào. Gia hỏa này trên thân cũng quá cứng rắn đi. Mắt thấy hổ kình vương còn tại không ngừng dãy rủa, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến Nam Mỹ thu đầu người, con thỏ nhỏ lúc này hừ lạnh một tiếng lần nữa thuấn di đi tới tà ma hổ kình vương sau ba đường chỗ bị thương. Lao nương nhìn ngươi có phải hay không toàn thân đều cứng rắn. Con thỏ nhỏ nhắm ngay rướm máu chỗ chính là một bộ bạo sắt bắt đoạn xuất, mà kình vương dãy rủa không chỉ có không có đình chỉ ngược lại càng thêm kịch liệt. Còn động, còn động. Mắt thấy cái này cá voi còn không an ổn, tiểu vũ hướng phía chỗ bị thương liền móc ra một bình ăn vào muối, vặn ra cái nắp liền hướng phía trên vung đi. Một màn kỳ dị lập tức xảy ra, tà ma hổ kình vương tê minh một tiếng sau giống như đã mọc cánh đồng dạng bắt đầu tại chỗ thăng tiền, bằng vào bắp thịt lực đàn hồi cùng mặt biển phản tác dụng lực thế mà nhảy vọt đến giữa không trung. Cũng may một lần nữa rơi vào mặt biển sau tà ma hổ kình vương tựa hồ mất đi khí lực, bay nhảy hai lần vây đuôi sau yên tĩnh trở lại. Nam Mỹ cũng lợi dụng đúng cơ hội triệt để kết quả vị này hải dương bá chủ sinh mệnh. Một vòng tinh hồng hồn hoàn chậm rãi từ trên thi thể dâng lên, chúng tiểu chỉ lẫn nhau vỗ tay bắt đầu chúc mừng lấy khảo hạch thắng lợi. Tiểu Vũ lúc này cho Nam Mỹ một cái gâu ôm. Thành công Nam Mỹ, nhanh đi hấp thu hồn hoàn đi. Đa tạ tiểu Vũ tỷ. Ngay tại mấy người chúc mừng thời điểm, nơi xa truyền đến Linh Vinh Vinh phẫn nộ tiếng gào, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp Linh Vinh Vinh đứng tại mấy cây số bên ngoài băng nổi phía trên đang tại thở phì phò dậm chân. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này có phải hay không đem bản tiểu thư quên, mau đem ta làm đi qua. Tức giận Linh Vinh Vinh không ngừng ở trong lòng nhà ránh, chúc mừng đều không mang tới bản tiểu thư, có phải hay không không muốn tốt rồi. Con thỏ nhỏ thẻ lưỡi, rất nhanh liền tới đến tiểu tỷ muội bên người, tiếp lấy thuấn di đem nó dẫn tới kình trên lưng. Ta và ngươi nói Vinh Vinh, ngươi có thể chiếm được cảm tạ Trúc Thanh, nếu không phải nàng ngươi vừa mới nhưng là nguy hiểm. Thật sao? Các ngươi làm gì rồi? Vừa nói, hai người một bên tìm kiếm lên con mèo nhỏ thân ảnh, cuối cùng rốt cục tại hồ kình vương tiếp xúc mặt biển vây cá phía trên phát hiện đối phương. Lúc này con mèo nhỏ chính quay lưng về phía họ ngồi xổm ở trên mặt biển không ngừng dùng nước biển xoa rửa tay chỉ, toàn thân đoán khí giống như thực chất hóa phiêu tán ở sau lưng trong không khí. Nghe thấy Linh Binh Binh cùng con thỏ nhỏ tiếng nghị luận, con mèo nhỏ quay đầu hung tợn trà sát Tiểu Vũ một chút, tựa hồ đang uy hiếp nàng, ngươi nếu là dám nói ra lão nương để ngươi để mặt. Tiểu Vũ rụt cổ một cái, cười ngượng ngùng hai tiếng sau quay đầu nhìn về phía Linh Binh Binh. Ngươi đừng quản, dù sao ngươi muốn cảm tạ Trúc Thanh chính là nàng cứu được ngươi. Thật sao? Đa tạ Trúc Thanh, yêu ngươi nha. Linh Binh Binh cũng lười xoắn xuýt quá nhiều, bị vội hướng phía con mèo nhỏ dựng lên cái tâm, mà Chu Trúc Thanh toàn thân cứng đờ sắc mặt mười phần mất tự nhiên nói ra, không cần, ta chẳng hề làm gì. Ai nói, nếu không phải ngươi cho cái này Kình Vương đến con thỏ nhỏ vừa định phản bác, liền bị Chu Trúc Thanh ánh mắt giết người cho trừng trở về, tiếp lấy rất là từ tâm quay đầu đối Linh Binh Binh giải thích nói, không sai, Trúc Thanh cái gì cũng không có làm, ngươi có thể còn sống sót toàn bộ nhờ ông trời phù hộ, ngươi đi nhìn trời đập một cái đi. A. Linh Binh Binh lúc ấy đứng xa, trong kinh hoàng cũng không có phát hiện hai người này đã làm những gì. Lúc này một mặt nghi ngờ nhìn xem con thỏ nhỏ, trên trán tất cả đều là dấu chấm hỏi, phản phất tại nói ngươi xác định không phải đang đùa ta. Ai nha, Vinh Vinh ngươi chớ để ý, khảo hạch hoàn thành không có. Quả nhiên, nâng lên khảo hạch mấy người rốt cuộc không lòng dạ nào quan tâm hai người trước đó làm, tất cả đều đem ánh mắt chuyển phía bầu trời, bởi vì ba tắc tây ở nơi đó, làm khảo hạch bình phán người, đối phương sẽ đến tuyên bố khảo hạch phải chăng thông qua. Nhưng khi ánh mắt mọi người hội tụ ở không trung thời điểm, ba tắc tây bên cạnh thân ảnh lại làm cho các nàng trong nháy mắt phát ra tiếng kinh hô. Con thỏ nhỏ lúc này hướng phía thân ảnh quen thuộc kia vung vẩy lên hai tay. Linh Bối đại ca, chúng ta vừa rồi có đẹp trai hay không? Linh Bối mỉm cười hướng hắn giơ ngón tay cái, đối mấy người phối hợp biểu thị ra khẳng định, điều này cũng làm cho con thỏ nhỏ lộ ra càng thêm hưng phấn lên, mà một bên Linh Vinh Vinh đang kinh hỉ một giây sau liền trong nháy mắt hừ lạnh một tiếng đổi qua đầu, để lại cho Linh Bối một cái hót. Điều này cũng làm cho Linh Bối tương đương im lặng, chỉ sợ là hai năm không đến xem nàng bắt đầu cùng mình đuổi nghịch tinh khí. Một bên Chu Trúc Thanh bây giờ thì là sắc mặt một mảnh huyết hồng, Linh Bối ngay tại không trung, điều này nói rõ vừa mới mình chỗ làm tất cả đều bị đối phương thu hết vào mắt, trong lòng xấu hổ sau khi cũng càng thêm tức giận bắt đầu, lần nữa trà sát bên cạnh con thỏ nhỏ một chút, làm cho đối phương có chút không nghĩ ra. Trúc Thanh, Linh Bối đại ca tới ngươi chừng ta làm cái gì? Không có việc gì, ngươi đẹp mắt, ta nhìn nhiều ngươi hai mắt. Thật sao? Con thỏ nhỏ có chút nghi ngờ sờ lên mình gương mặt xinh đẹp, nàng luôn cảm thấy tiểu tỷ bội ngựa khí có chút cắn răng nghiến lợi ý vị, thử, bản tiểu thư mỹ mạo còn cần ngươi như thế miễn cưỡng đến tán dương sao? So với những người còn lại, Độc Cô Nhạn thì phải lộ ra càng thêm trực tiếp, thoáng hiện xương đùi kỹ trong nháy mắt phát động, đi vào giữa không trung liền nhào vào Ninh Bối trong ngực. Nàng thế nhưng là biết Ninh Bối lần trước trở về muốn tiến hành lần thứ 9 khảo hạch, lâu như vậy không đến xem nhóm người mình nàng còn tưởng rằng Ninh Bối gặp bất chắc, nhưng thân là trong nhóm người này đại tỷ, nàng lại không có cách nào trước mặt mọi người nói rõ loại tâm tình này, chỉ có thể một người âm thầm lo lắng, bây giờ nhìn thấy người trong lòng bình an trở về liền cũng không nén được nữa tâm tình. Nuốt trong ngực không ngừng run run bay, Ninh Bối cũng hiểu do nữ nhân vì sao có như thế biểu hiện, hôn nhẹ hắn lọn tóc hào hào an ủi bắt đầu. Không có chuyện gì nhạn tử, mặc dù khảo hạch có chút khó khăn, nhưng ta đây không phải hoàn thành à.